Chương 255-2, chương 255-2, bất quá Phương Duyên chuyến này lại không phải là lão giả trang dung mà là tuyệt mỹ thiếu niên hình tượng. Hắn biết rõ địch tiến được điểm, trải qua nghị sâu tính kỹ, cho nên lựa chọn thuật nghề chuyên công, trực tiếp vào chủ đề, ta là ngươi biểu tỷ tình nhân. Phương Duyên âm thanh tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nói bậy nói bạn, vậy mà loạn ta đạo tâm, để mặc lại. Địch tiến trong nháy mắt phá phòng thủ. Cặp mắt của nàng trừng phải giống như trung đồng, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Sau đó, nàng trực tiếp rút kiếm hướng về Phương Duyên bổ tới, cái kia lăng lệ kiếm thế phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều chém nát. Mà nàng sở dĩ kích động như thế, tự nhiên là bởi vì đã có chín thành tin tưởng Phương Duyên lời nói. Dù sao thời khắc này Phương Duyên lộ ra thiếu niên tuấn mỹ chân dung, dung nhan tuyệt thế kia giống như ngày xuân nắng ấm, làm cho lòng người sinh thân cận chi ý như vậy nhân ra tuyệt sắc. Nếu như không phải địch tiến chính là tâm tính ngày thiếu nguyên nhân, nàng tuyệt đối sẽ từ bỏ đối với biểu tỷ kia yêu, từ đó đối với Phương Duyên sinh ra tiên thiên hảo cảm. Đáng tiếc, thời khắc này nàng lòng tràn đầy đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Một cái hoảng hốt ở giữa, địch tiến liền bởi vì Phương Duyên linh lực xảo diệu vận chuyển, trở thành Phương Duyên tù nhân. Trong mắt của nàng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ, cái kia nắm chặt song quyền phảng phất tại nói nội tâm của nàng không cam lòng. Đáng chết hỗn đản, tất nhiên ngươi đã đoạt biểu tỷ ta, vì sao lại tới trêu chọc với ta? Địch tiến cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm kia bên trong tràn đầy hận ý, bởi vì ngươi biểu tỷ để cho ta tới nói cho ngươi, vui một mình không bằng vui chung. Phương Duyên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nụ cười kia ở trong mắt địch tiến lại giống như nụ cười của ác ma. Thế là chân quý máu tươi lại lần nữa máu nhuộm sân hạ. Cái kia máu đỏ tươi tại trắng tinh trên mặt tuyết lan tràn ra, giống như nở rộ hôm mai, là cái này rét lạnh thế giới tăng thêm một vẻ quỷ dị mà diễm lệ sát thái. Tới gần hoàng hôn, ánh nắng chiều vẩy vào giữa rừng núi, cho hết thể đều bịt kín một tầng màu vàng sa màn. Địch Yến nhìn mình trước mặt đang tại ia thì thầm nữ nhi, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Trong thoáng chốc, nàng không nhịn được hung hăng bóp chính mình trần trụi giữa rừng núi trắng như tuyết bắp đùi một chút. Ai ôi, thật là đau, đây không phải là mộng. Địch Yến lên tiếng kinh hô, phản phất giờ phút này mới chính thức tiếp thu cái này hiện thực tàn khốc. Ha ha. Phương Duyên cười nhạt một tiếng, đem trong ngực nữ nhi ném cho Địch Yến, động tác kia nhìn như tùy ý, nhưng lại mang theo một loại không cho kháng cự chỉ lệnh. Chiếu cố tốt hải tử, ta phải đi. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng. Phản phất này hết thảy đều chỉ là tính mạng hắn bên trong một cái nho nhỏ nhặt đệm. Hôn đàn a, ta mụ hắn chính mình vẫn là cái bảo, ngươi cái này dâm tặc đến cùng có hay không lòng công đức a? Địch Yến chửi ầm lên. Thanh âm của nàng giữa rừng núi quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, phản phất muốn đem trong lòng ủy khuất đều phát tiết đi ra. Gặp Địch Yến táo bạo như vậy, Phương Duyên khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra cần phải lấy ra chính mình đón sát thủ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật ngươi biểu tỷ cũng sinh cái nữa nhi, có lẽ ngươi có thể hướng nàng thỉnh giáo. Đang liễu lo không ngừng, Địch Yến lập tức như bị làm định thân chú đồng dạng dừng miệng. Nàng gái kia nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên trên má, giờ phút này lại hiện ra một vẻ ngượng ngùng lại thẹn thùng đỏ ửng. Nàng có chút cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi sẽ không phải lừa gạt ta à?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không xác định, dù sao Phương Duyên trước đây hành động để cho nàng rất khó hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Phương Duyên thần sắc thản nhiên, ánh mắt kiên định nhìn xem Địch Yến, nói ra, "Ta có thể dẫn ngươi đi thấy nàng." "Tốt, bất quá ta trước phải cùng cha nương bọn hắn lên tiếng chào hỏi." Địch Yến cũng là thông khoái, nàng biết rõ việc này không giống tiểu khả, nếu đúng như Phương Duyên nói, biểu tỷ cũng có hài tử. Cái kia nguyên do trong đó nàng nhất định phải biết rõ ràng. Nói xong, nàng bước nhanh đi đến một bên, đem lúc trước vứt bỏ tại nơi đó váy đỏ cầm lên, cấp tốc mặc vào. Chờ quần áo kết thúc về sau, nàng tựa hồ còn không hạ giận, lại giận xấu hổ nhìn về phía trắng tinh trên mặt tuyết cái kia lau nhuốm máu tuyết bẩn, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Nàng giơ chân lên, dùng sức đem cái kia mảnh tuyết bẩn đạp thành nước tuyết, phản phất như vậy thì có thể đem vừa rồi khuất đục cùng nhau dẫm nát. Sau đó, nàng lại hung hăng trừng Phương Duyên một cái, ánh mắt kia giống như hai cái lưỡi dao, hận không thể ở trên người Phương Duyên đâm ra mấy cái lỗ thủng. Ê a bảo bảo nằm trên mặt đất, không nháy mắt nhìn qua mẫu thân bóng lưng rời đi, cái kia chất phát ngây thơ trong mắt tràn ngập tò mò. Sau đó, nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng cha của mình cha, cái miệng nho nhỏ vai diễn toát ra một tia đáng yêu mỉm cười, phản phất tại vì cái này lạ lẫm và thế giới mới lạ cảm thấy vui vẻ. Tựa hồ cũng là một tia bản nguyên. Nàng cùng Cơ Linh không hổ là biểu thị muội. Phương Duyên có chút nheo mắt lại, tinh tế cảm thụ được cái này phiến thiên địa ở giữa mơ hồ cùng hắn sinh ra một tia bản nguyên duy trì. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi thán phục, hiển nhiên, để đến nữ nhi cùng Cơ Linh nữ nhi tại trên bản chất là giống nhau. Nhưng bởi vì Cơ Linh trên thân nhiều một tia tỷ làm bà Bồ Tát đạo thống truyền thừa, cái này khiến nàng nữ nhi cũng hiển lộ rõ ràng đi ra một tia hai nạn pháp tắc khí tức. Cảnh đêm mặc dù như mực đậm đặc lưới bắt quái bao bọc đại địa, nhưng ở cái này tuyết trắng mênh mang chiếu rọi, thiên lý giang sơn lại như ban ngày sáng tỏ. Cái kia liên miên chập trùng dãy núi, rộng lớn vô ngần đại địa, đều bị tuyết trắng bao trùm, phản phất khoác lên một tầng ngân bạch thực trang, tại ánh trăng khẽ bước bên dưới, tỏa ra lạnh lạnh mà ánh sáng nhu hòa, không có chút nào hắc ám mang đến kiềm chế. Để đến mang lòng tràn đầy chờ mong cùng thấp vọng, cuối cùng đã nhìn thấy nàng tâm tâm niệm niệm biểu tỷ. Biểu tỷ. Thanh âm của nàng tại cái này liên tinh tuyết dạ bên trong nhẹ nhàng vang lên, mang theo vẻ kích động cùng nghẹn ngào, phản phất bị đè nén thật lâu tình cảm tại lúc này rốt cuộc tìm được phát tiết xuất khẩu. Ngươi. Cơ Linh hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ vẹn vẹn có chút thất thần một lát, nàng liền trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Dù sao Địch Tiến trong lồng ngực vừa vặn kỳ nhìn quanh bốn phía bảo, tựa như một ngọn đèn sáng, trở thành nàng giờ phút này sơ hở lớn nhất, để cho Cơ Linh trong nháy mắt minh bạch trước mắt này hết thảy phía sau nguyên nhân. Biểu tỷ, đó là ngươi bảo bảo sao? Địch Yến Lực chú ý đột nhiên bị nơi xa trong trứng nước chuyển đến nghe a âm thanh hấp dẫn qua. Nàng thậm chí cũng không kịp cùng biểu thị ổn, bước chân không tự chủ được hướng về chiếc nôi phương hướng chạy đi, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng lo lắng. Cùng lúc đó, Cơ Linh bén nhạy bắt được Phương Duyên cái kia quen thuộc khí huyết ba động, nàng lông mày trong nháy mắt dựng thẳng, nguyên bản ôn nhu trong đôi mắt không nhịn được lộ ra cháy hừng hực sắc mặt giận dữ. "Phương Duyên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Thanh âm của nàng giống như băng nhận sắc bén, ở trong trời đêm quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn. Phương Duyên thân hình tại trước mặt Cơ Linh chậm rãi hiện ra, phản phất là từ trong bóng tối đi ra ma quỷ. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, "Đúng rồi, Linh Nhi còn có cái gì bổ sung không có, ta sợ ta có bỏ sót." Ngữ khí của hắn bình thản, phản phất trước mắt Cơ Linh phẫn nộ chỉ là một chàng không quan trọng náo kịch. Chương 256, 1, chương 256, 1, ngươi cái vô sỉ đến không có nhân tính hỗn đản. Cơ Linh tức giận đến toàn thân phát run, nàng nắm thật chặt ngón tay ngọc, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Nàng cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Phương Duyên, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, hận không thể đem đối phương ngàn đao băm thây mới có thể giải tâm đầu mối hận. "Cảm ơn khích lệ, nếu như không có, ta liền rời đi, đến mức mang đến đi đến, là vì ta nghĩ để cho ngươi nhẹ nhõm một điểm, dù sao ngươi đối với chính mình huyết mạch ôm lấy ý, nếu như thực sự không tâm tư nuôi nấng, vậy liền giao cho địch tiến tốt." Nàng tại một số phương diện mặc dù tiên tiên không đủ, nhưng ở trở thành mẹ người sau đó, đã bắt đầu hai lần trưởng thành. Phương Duyên vẫn như cũ không nhanh không chậm nói xong, khóe môi nhếch lên một tia trêu tức đủ cười, phản phất tại cố ý khích giận Cơ Linh. Ngậm miệng, cút. Cơ Linh cuối cùng không thể nhịn được nữa, nàng quanh thân linh lực trong nháy mắt phun trào, huyễn hóa ra một cái tản ra lạnh thấu xương hàn quang lưới dao, hướng về Phương Duyên hung hăng bổ tới. Cái kia lưới dao mang theo tiếng gió gào thét, phản phất muốn đem cái này hắc ám đêm chém thành hai khúc. Ha ha ha. Phương Duyên tại lưới dao sắc bổ trúng hắn trong nháy mắt, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát. Hắn cười lớn tiêu sái rút lui, cái kia không chút kiêng kỵ tiếng cười ở trong trời đêm quanh quẩn, phản phất là đối với Cơ Linh phẫn nộ trả phúng. Nơi đây Hàn Sơn chỉ để lại một đôi biểu tỷ muội, còn có các nàng riêng phần mình nữ nhi. Bốn phía tuyết trắng yên tĩnh bay xuống, phản phất tại im lặng chứng kiến này hết thảy. Mà thấy cảnh này Địch Tiến mừng thầm. Chẳng lẽ biểu tỷ cũng không thích cái kia hỗn đản? Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt lóe ra rảo hoạt quan mang, giống như một cái phát hiện rượu thú vị tiểu hồ ly. Đợi đến quay người nhìn hướng Cơ Linh lúc, nàng nguyên bản mỉm cười đôi mắt nhưng trong nháy mắt bắt đầu dâng lên màn lệ. Ô ô ô, biểu tỷ, ta bị ức hiếp. Địch Yến bổ nhào vào Cơ Linh trong ngực, cao giọng khóc lớn lên, tiếng khóc kia tại yên tĩnh Hàn Sơn bên trong quanh quẩn, phảng phất muốn đem trong lòng tất cả ủy khuất đều phát tiết đi ra. Cơ Linh bị Địch Yến bất thình lình tiếng khóc làm cho có chút không biết làm sao, nàng vô ý thức ôm chặt Địch Yến, vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, an ủi, "Tiến Nhi, đừng khóc, nói cho biểu tỷ, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" Địch Yến tút tha thút thít ngẩng đầu, nước mắt đầm địa mà nhìn xem Cơ Linh, đem mình cùng Phương Duyên gặp nhau phía sau đủ loại gặp phải, bao gồm Phương Duyên như thế nào tính toán nàng, nàng lại là như thế nào mơ mơ hồ hồ trở thành mẫu thân, mới nói ra. Cơ Linh càng nghe mày nhíu lại phải càng chặt, trong mắt lửa giận cũng càng đốt càng vượng. Cái này Phương Duyên, thực sự là quá đáng. Cơ Linh cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng đối với Phương Duyên hận ý lại tăng thêm mấy phần. Nhưng giờ phút này, nhìn xem Địch Tiến điểm đạm đáng yêu dáng dấp, nàng lại đau lòng không thôi. "Tiến Nhi, ngươi yên tâm, biểu tỷ nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo." Địch Tiến khẽ gật đầu, tựa vào Cơ Linh trong ngực, thấp giọng nói, "Biểu tỷ, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Chỉ là, hiện tại hai đứa bé này nên làm cái gì bây giờ?" Nói xong, nàng nhìn hướng trong trứng nước hai cái bảo, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Cơ Linh theo Địch Tiến ánh mắt nhìn, hai cái tiểu gia hỏa đang mở ánh mắt sáng ngời, tò mò nhìn xung quanh. Nàng khe khẽ thở dài, nói ra, hai đứa bé này đều là vô tội. Tất nhiên bọn hắn đi tới thế giới này, chúng ta liền có trách nhiệm chiếu cố tốt bọn hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh Hàn Sơn đột nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị. Cái kia ba động phảng phất là từ hư không trong cái khe truyền đến, kèm theo một trận nhẹ nhàng run rẩy, xung quanh tuyết trắng bắt đầu bay lả tả bay xuống, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí khuấy động. Chuyện gì xảy ra? Địch Tiến cảnh giác đứng dậy, nhìn bốn phía. Cơ Linh vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác cố lực lượng này có chút quen thuộc. Tiến Nhi, ngươi cẩn thận một chút, ôm chặt hài tử của chúng ta. Hai nữ càng thêm cảm giác kinh hoàng. Chỉ là các nàng bây giờ còn không biết, hư không biến cố chính là bởi vì hai người bọn họ nữ nhi tụ tập cùng nhau mới phát sinh bản nguyên pháp tác diễn hóa. Kém không lộ chút sơ hở đem phản tục trong thế giới hắn cho rằng có giá trị nữ tử đều đưa vào huyết mạch sinh sôi kế hoạch về sau, Phương Duyên hài lòng một lần nữa quay trở về tới phương phủ. Giờ phút này, trong mắt hắn, toàn bộ đại ngu hoàng triều sợ là cũng không còn có thể đưa đến hắn quan tâm đặc thù nữ tử. Ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào trên thân Ân Bảo Bảo. Chắc hẳn tại kế hoạch của hắn bên trong, vị cuối cùng tham dự sinh sôi kế hoạch lớn chính là vị này Lăng Bảo Các Thiên Kim. Bất quá, hắn cũng là không nóng nảy, trong lòng tính toán đợi đi đến chân phượng bí cảnh, tự có biện pháp để cho Ân Bảo Bảo ngoan ngoãn trở thành sinh sôi công cụ người. Thời gian trôi mau, ba ngày thời gian, như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Trong ba ngày qua, Phương Viên dốc lòng quan sát đến chính mình huyết mạch. Đại bộ phận huyết mạch cũng bắt đầu thích ứng thiên địa linh khí, giống như phá đất mà lên mầm non, tham lam hấp thu giữa thiên địa lực lượng, đồng thời dần dần đối với Phương Viên tiến hành pháp tắc trả lại. Nhưng mà, duy chỉ có còn sót lại Kim Liên cùng Á Thường, hai nàng này huyết mạch phảng phất lâm vào ngủ say, chậm chạp chưa thể để cho Phương Duyên cảm nhận được lực lượng pháp tắc ba động. Phương Duyên khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư, xem ra tại tiến vào bí cảnh phía trước, là không cách nào phán đoán cái này hai chi huyết mạch huyền bí, chỉ có thể đem việc này tạm thời gác lại. Cứ như vậy, giấu trong lòng một ít tiếc nuối, Phương Duyên đúng hẹn cùng Ân Bảo Bảo tại hoàng thành vùng ngoại ôm một chỗ thấp bé khe núi tiến lên đi hội họp. Ngoài ra, Ân Bảo Bảo ngoại trừ mang theo Phương Duyên biết được cơ linh luyện khí phân thân bên ngoài, còn mang đến một tên khác trúc cơ tu vi hỏa linh căn nữ tu. Ân Bảo Bảo mang trên mặt vừa vặn mỉm cười, hướng Phương Duyên giới thiệu nói: "Phương tiền bối, đây là Lưu Duyệt, đến từ Trần Hoa Lý Hương Châu trúc cơ tán tu, trăm năm trước tổ tiên thúc phụ từng làm qua bách bảo các trưởng quỹ, cho nên ta mới liên hệ nàng." Ân Bảo Bảo âm thanh thanh thúy êm hai, tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong đặc biệt rõ ràng. Phương Duyên có chút quay đầu, hướng hờ liếc mắt khuôn mặt coi như thanh tú Lưu Duyệt một cái, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó khe khẽ hừ một tiếng, xem như là bắt chuyện qua quen biết. Đối với cái này, Lưu Duyệt trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, khóe miệng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Mà Ân Bảo Bảo thấy thế, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Trong lòng nàng nghĩ đến, không sai không sai, Phương Duyên càng là ngạ mạn, càng sẽ tại sau đó tứ cố vô thân hoàn cảnh bên trong trở nên bị động. Hừ hừ, chờ mình lợi dụng xong Phương Duyên, chính là cùng hắn thanh toán thủ cũ thời điểm. Thật tình không biết, Phương Duyên bộ này ngạ mạn dáng dấp bất quá là giả vờ. Tại chưa triệt để tiến vào chân phượng bí cảnh phía trước, hắn biết rõ bảo trì lại chính mình không coi ai ra gì nhân tiết cực kỳ trọng yếu. Đến mức đối với Lưu Duyệt biểu hiện ra khinh thị, đây chẳng qua là hắn diễn kịch mà thôi. Trên thực tế, hắn tại nội tâm chỗ sâu vẫn là nho nhỏ kiêng kỵ Lưu Duyệt nữ nhân này. Dù sao tại trăm năm trong luân hồi, Cơ Linh từng lo lắng nói qua, bí cảnh sở dĩ sẽ phát sinh biến cố, hết thảy kẻ cầm đầu cũng là bởi vì Lưu Duyệt làm phản. Mặc dù không biết Lưu Duyệt vì sao muốn làm ra cử động như vậy, nhưng Cơ Linh suy đoán đối phương nói chung nắm giữ lấy Phượng Hoàng bí cảnh ẩn tình. Nếu như lúc ấy không phải Ân Bảo Bảo lấy ra lá bài tẩy của mình, theo đến một tia Ân gia lão tổ hồn phách đấn ký tới phản chế Lưu Duyệt, nói không chính xác hai người bọn họ cũng sẽ tại chân Phượng giận viêm đốt cháy bên dưới đạo tiêu bỏ mình. Chương 256-2, chương 256-2, tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Phương Duyên phá vỡ hơi có vẻ yên lặng bầu không khí, dẫn đầu hướng về chân Phượng bí cảnh lối vào phương hướng đi đến. Ân Bảo Bảo, Cơ Linh luyện khí phân thân cùng với Lưu Duyệt theo sát phía sau. Trên đường đi, Phương Duyên nhìn như hứng hở, kỳ thực thời khắc lưu ý lấy Lưu Duyệt nhất cử nhất động. Mà Lưu Duyệt thì biểu hiện 10 phần địa thấp, yên lặng đi theo mọi người sau lưng, tựa hồ cũng không có hiện lộ ra bất kỳ dị tâm. Thông đạo ngay tại phía trước, đến lúc đó ta, Cơ Linh, Lưu Duyệt ba người hợp lực mở ra ngũ hành bí cảnh về sau, mong rằng Phương tiền bối có thể ngay lập tức dọn sạch hộ cảnh khôi. Ân Bảo Bảo thần sắc chuyên chú, ánh mắt kiên định nhìn hướng Phương Duyên, đều đâu vào đấy bày tỏ kế hoạch. Nàng biết rõ, lần này chân phượng bí cảnh chuyến đi tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, mỗi một cái phân đoạn đều cực kỳ trọng yếu, dù không được mảy may sai lầm. Bất luận cái gì bí cảnh đều sẽ tồn tại dùng để chôn cùng hoặc bằng gỗ hoặc kim loại chế khôi lỗi người thủ mộ, cái này tựa hồ đã trở thành bí cảnh một loại tiêu chuẩn thấp nhất. Những thứ này khôi lỗi hình thái khác nhau, tu vi của bọn nó phổ biến sẽ không vượt qua nguyên anh tu vi. Dù sao bí cảnh chi chủ phần lớn hy vọng truyền thừa của mình có thể kéo dài, cho nên tại trước khi chết, bọn hắn sẽ bố trí tỉ mỉ bên dưới những thứ này khôi lỗi cơ quan, giống như thủ hộ bảo tàng trung thành vệ sĩ. Vừa đến, có thể ngăn chặn trong phàm nhân mạc kim giáo bí loại hình khách không mời mà đến nội nhập, dù sao những người này một khi tiến vào bí cảnh, chắc chắn sẽ để bí cảnh đánh mất truyền thừa cần thiết linh khí. Thứ hai, có thể tùy thời tra lậu bổ khuyết, phòng ngừa bí cảnh không gian bởi vì trường kỳ không người chiếu cố mà phát sinh mài mòn. Tuế nguyệt ăn mòn giống như vô tình báo cát, sẽ dần dần làm hao mòn bí cảnh ổn định, mà khôi lỗi thì giống như bí cảnh thủ hộ giả, thời khắc dò xét mỗi một tấc không gian, phát hiện vấn đề liền kịp thời chữa trị, duy trì lấy bí cảnh hoàn hảo. Thứ ba, thích hợp tiến hành sàng chọn. Dù sao bí cảnh chi chủ cũng không muốn truyền thừa của mình người là cái thiên tư không cao võ đạo phế nhân, chỉ có những cái kia có thể đột phá khôi lỗi phòng tuyến người mới có thể có kế thừa truyền thừa năng lực cùng tư chất, cho nên khôi lỗi giống như là một đạo nghiêm khắc cửa ải, sàng chọn ra chân chính có tư cách người. Mà tại trăm năm trong luân hồi, lúc ấy Ân Bảo Bảo bởi vì cũng không thành công lôi kéo được đến Phương Duyên, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào lá bài tẩy của mình cưỡng ép phá vỡ đạo thứ nhất khôi lỗi phòng tuyến. Cơ Linh nói qua, khi đó Ân Bảo Bảo biết rõ đây là một tràng chật vật chiến đấu, cho nên nàng mỗi một lần xuất thủ đều toàn lực ứng phó. Cũng chính bởi vì nàng đang chuyên tâm loại bỏ khôi lỗi khoảng cách, toàn tâm ném vào đến trong chiến đấu, cho Lưu Duyệt phản bội thời cơ. Mà Lưu Duyệt phản bội giống như phía sau đâm tới một đao, cuối cùng đưa đến Cơ Linh chưa xuất sư đã chết, mà chính nhân Bảo Bảo cũng không có thể chân chính tiến vào bí cảnh, chỉ là tại lấy ra con bài chưa lật chém giết Lưu Duyệt sau đó, ở gia tộc ban cho con bài chưa lật dưới sự bảo vệ, mang theo lòng tràn đầy tiếc nuối ảm đạm rút lui. Ầm ầm. Làm Ân Bảo Bảo lấy ra mở ra chân phượng bí cảnh bí chìa về sau, cái kia tựa như to lớn cửa sắt bị một nguồn sức mạnh mênh mông cưỡng ép lật tung, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng bốn phía. Cũng trong lúc đó, bí cảnh thông đạo cũng bạo phát đi ra từng trận tiếng sấm, phảng phất là ngủ say đã lâu cự thú đang thức tỉnh, phát ra rung động thiên địa gào thét. Tại Ân Bảo Bảo ba nữ hợp lực bên dưới, một chỗ quang ảnh cửa ra vào hiện lên ở bốn người trước mặt. Quang ảnh kia cửa ra vào tản ra thần bí mà ánh sáng lưu hòa, tia sáng bên trong mơ hồ có kỳ dị phù văn lập lòe, phảng phất tại nói cổ lao bí mật. Đi. Ân Bảo Bảo khẽ kêu một tiếng, âm thanh thanh thúy mà có lực. Nàng dẫn đầu phóng ra bước chân, không chút do dự hướng về quang ảnh cửa ra vào đi đến. Giờ phút này, Phương Duyên ba người lập tức thân ảnh lập lòe, giống như bốn đạo như lưu quang cấp tốc bước vào trong đó. Giây lát, thân thể bọn hắn ảnh tại quang ảnh bên trong dần dần mơ hồ, phảng phất dung nhập cái này thần bí thế giới. Sau đó, theo bốn người tiến vào, tia sáng kia ảnh cửa ra vào cũng dần dần mất đi tia sáng, giống như dập tắt ảnh đến, chậm rãi biến mất ở giữa thiên địa, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Lại sau đó, kèm theo không ngừng bay xuống ở chỗ này tuyết lông lống bao trùm, bay là tả bông tuyết giống như màu trắng màn sân khấu, đem nhập khẩu vết tích một chút xíu vùi lấp. Dần dần, lại không người biết nơi đây chính là chân phượng bí cảnh lối vào, phảng phất địa phương thần bí này chưa từng tồn tại đồng dạng. Lam Ân Bảo Bảo tiến vào bí cảnh về sau, trước mắt của nàng xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Chỉ thấy trên bầu trời lơ lửng vô số viên lóe ra ngũ thải quang mang tinh thạch, những thứ này tinh thạch sắp xếp thành các loại kỳ diệu đồ án, phản phất tại diễn lại một loại nào đó cổ lao tinh tượng. Trên mặt đất, một đầu đốn lượn dòng sông lao nhanh mà qua, nước sông lại là ngũ thải bàn lan, tản ra linh khí nồng nặc. Nơi này chính là chân phượng bí cảnh nội bộ sao? Thật là nồng nặc linh khí. Dẫn đầu bước vào bí cảnh, Ân Bảo Bảo sợ hãi than nói. Nàng hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được cái kia tràn đầy linh khí tại thể nội lưu chuyển. Đang lúc nàng hưng phấn thời điểm, đột nhiên xung quanh lóe lên quang ảnh hình dáng, Phương Duyên ba người thân ảnh dần dần hiện lên ở bên cạnh của nàng. Ân Bảo Bảo vừa muốn cùng Phương Duyên nói chuyện, biến cố đột nhiên phát sinh. Một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt, mọi người cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một tòa cháy hừng hực lò luyện bên trong. Trong chớp mắt, nơi đây biến thành một chỗ kỳ quái cực nóng không gian, bốn phía tràn ngập màu đỏ con sáng, tia sáng vặn vẹo biến ảo, phảng phất toàn bộ không gian đều tại nhiệt độ cao bên dưới vặn vẹo biến hình. Phương Duyên vừa mới đứng bước chân, chỉ nghe một trận bén nhọn kêu to vạch phá bầu trời, ngay sau đó, 10 đạo thân ảnh tựa như tia chớp đánh tới. Hắn tập trung nhìn vào, đúng là 10 đạo khôi lỗi chim thú, bọn họ toàn thân tản ra sáng rực hơi nóng, kim loại tính chất lông vũ hoặc lân phiến lóe ra quỷ dị quang mang, huyền như lai từ luyện ngục ma vật. Cái này, Lưu Duyệt cực kỳ hoảng sợ, hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Nàng không nhịn được kinh hô lên, âm thanh tại cái này cực nóng trong không gian lộ ra đặc biệt bén nhọn, "Ân tiểu thư, như vậy nóng rực chi tức, tựa hồ không giống như là cỡ nhỏ bí cảnh, hơn nữa khôi lỗi cơ quan còn không phải người hình." Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị trước mắt cái này vượt mức bình thường cảnh tượng cho chấn nhiếp. Phương Duyên không để ý đến Lưu Duyệt kinh hô, thần sắc hắn lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiên nghị. Dựa theo phía trước quyết định, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt hướng về chim thú khôi lỗi nên chiến tới. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, từng đạo linh lực tia sáng tại đầu ngón tay hắn lập lòe, giống như trong bầu trời đêm óng ánh ngôi sao. Ân Bảo Bảo giả bộ ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin rằng dấp chim thú cơ quan khôi lỗi, không phải là trong truyền thuyết vị kia ưng lịch tiên nhân lưu lại bị tặng. Trong giọng nói của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, phản phất thật sự đối với này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Chương 257, 1, Ân Bảo Bảo sở dĩ sẽ giả ngu, là vì tu luyện giới tồn tại một loại phổ biến chung nhận thức. Chính là nhân tộc đại năng tại trước khi chết bố trí bí cảnh lúc, cũng sẽ không lựa chọn hình thú trạng thái khôi lỗi cơ quan tới xem như đạo thứ nhất phòng tuyến. Cái này phía sau ẩn chứa nhân tộc đặc biệt tu luyện lý niệm, bởi vì tu sĩ nhân tộc coi trọng hình thể ý ba hợp nhất mà làm. Hình chính là chỉ phải cơ quan, những cái kia tỉ mỉ chế tạo khôi lỗi cơ quan là lực lượng gánh chịu, mà thể chỉ phải khôi lỗi, lấy hình dạng người đắp nặng, cùng nhân tộc tu sĩ hình thể kêu gọi lẫn nhau, còn ý, chỉ phải là tu sĩ nhân tộc sau khi chết tại bí cảnh bên trong sinh ra thần chi niệm, lại được xưng xem như bí cảnh địa linh. Chỗ chính thống dưới tình huống, nhất định phải ba thống nhất, địa linh mới có thể đem cơ quan khôi lỗi lực lượng phát huy đến cực hạn. Dù sao hình dạng người thần chi niệm là rất khó hoàn mỹ vô khuyết khống chế hình thú trạng thái khôi lỗi, liền như là cưỡng ép đem vương cái mộng cắm vào lỗ tròn bên trong, từ đầu đến cuối không cách nào phù hợp. Đồng dạng, đại yêu lưu lại bí cảnh cũng sẽ như vậy, đại yêu cũng là coi trọng hình thể ý hợp nhất, bọn hắn cũng không đem khôi lỗi cơ quan thiết lập là nhân hình, bình thường đều sẽ tạo dựng ra bọn hắn bản thể ban đầu rằng dốc. Ví dụ như hồ tàng bí cảnh, đạo thứ nhất phòng tuyến khôi lỗi cũng sẽ là tam vĩ hình thái chiến hồ, lấy nhanh nhẹn dáng người cùng cường đại yêu lực chống lại kẻ ngoại lai. Hùng tàng bí cảnh, đạo thứ nhất phòng tuyến cũng đều sẽ là gấu thể khôi lỗi, bọn họ thân hình khổng lồ, lực lượng kinh người, tựa như từng tòa di động núi nhỏ. Mà giờ khắc này, tại nhân tộc hoàng triều cương thổ bên trên xuất hiện chim thú cơ quan khôi lỗi, khó tránh sẽ để cho Lưu Duyệt sinh ra hoài nghi. Bất quá Ân Bảo Bảo cũng không muốn như vậy bóc trần chân phượng bí cảnh sự thật, nàng còn cần mượn nhờ Phương Duyên lực lượng phá vỡ đạo thứ hai phòng tuyến, huyết nhục chi cương. Cái này đạo thứ hai phòng tuyến cực kỳ đặc thù, nhất định phải là nắm giữ vượt qua kết đan lực lượng cường đại đục thân mới có thể mở ra. Trong lòng Ân Bảo Bảo rõ ràng, chính mình cũng không phải là chủ tu lực đạo, tăng thêm nàng bản thân tu vi mới bất quá trúc cơ, khoảng cách nguyên anh tu vi trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới. Dưới loại tình huống này, như nghĩ vẹn vẹn bằng vào chính mình lực lượng mở ra phòng tuyến, cơ hồ là chuyện không thể nào, nàng nhất định phải mượn nhờ ngoại lực con bài chưa lật. Cho nên tại không nghĩ trước thời hạn lãng phí con bài chưa lật dưới tình huống, Ân Bảo Bảo cũng không nguyện ý bại lộ bí cảnh chân thực tin tức. Nàng biết rõ, con bài chưa lật một khi quá sớm bại lộ, đến tiếp sau có thể sẽ rơi vào càng thêm gian nan hoàn cảnh. Nàng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình bí mật, chờ đợi thời cơ thích hợp. Chờ đột phá đạo thứ hai phòng tuyến, hẳn là tinh thần cùng linh hồn cùng với tư chất phương diện sẵn chọn. Ân Bảo Bảo người mang tiên thiên linh căn, đây là nàng được trời ưu ái ưu thế. Nàng tin tưởng vững chắc, chính mình ngoại trừ chân thật chiến lực có thể kém hơn một chút bên ngoài, tại còn lại bất kỳ phương diện nào, nàng đều sẽ đối với Phương Duyên ba người tiến hành toàn diện nghiền ép. Cho nên cơ duyên truyền thừa cuối cùng rồi sẽ rơi vào trong tay nàng, cũng chỉ có thể rơi vào trong tay nàng. Giờ phút này, Phương Duyên cùng khôi lỗi chim thú chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thân hình hắn như quỷ mị xuyên qua tại khôi lỗi ở giữa, trong tay linh lực hóa thành lưỡi dao, không ngừng mà chém về phía những cái kia nóng bỏng khôi lỗi. Mỗi một lần công kích đều kèm theo kim loại va chạm chói hai tiếng vang cùng tia lửa chói mắt. Nhưng mà, những thứ này khôi lỗi chim thú tựa hồ không biết mệt mỏi, bọn họ linh hoạt tránh né lấy Phương Duyên công kích, đồng thời còn thỉnh thoảng phát động phản kích. Trong đó một cái khôi lỗi diều hâu đột nhiên giương cánh bay cao, sau đó như là cỗ sao trổi đáp xuống, bén nhọn móng vuốt lóe ra hàn quang, hướng về Phương Duyên đỉnh đầu bắt đi. Phương Duyên hừ lạnh một tiếng, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người hướng về sau bay vọt mà ra, né tránh cái này một đòn mãnh liệt. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, một đạo linh lực cực lớn bình chướng xuất hiện tại trước người hắn, chặn lại khắc khôi lỗi chim thú công kích. Đại gia đừng lo lắng, đồng loạt ra tay. Phương Duyên la lớn. Ân bảo bảo, Lưu Duyệt cùng với cơ linh luyện khí phân thân lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao thi triển pháp thuật, gia nhập chiến đấu. Ân bảo bảo tay ngọc vung lên, vô số đạo nhũ băng như mưa to bắn về phía khôi lỗi chim thú. Nhũ băng tại không khí nóng bỏng bên trong cấp tốc hòa tan, nhưng vẫn là cho đám khôi lỗi tạo thành nhất định ngăn cản. Lưu Duyệt thì hai tay vũ động trường kiếm, trên thân kiếm thiêu đốt lửa cháy hừng hực, nàng thân hình như điện, phóng tới một cái khôi lỗi chim, cùng nó mở rộng cận thân bắt đầu. Cơ linh luyện khí phân thân thì ngưng tụ ra từng đạo tường đất, tính toán vây khốn bộ phận khôi lỗi, vì mọi người sáng tạo càng tốt cơ hội công kích. Tại mọi người hợp lực công kích đến, khôi lỗi chim thú dần dần ở vào hạ phong. Cuối cùng, một cái khôi lỗi thú tại tiếp nhận Phương Duyên một kích chí mạng về sau, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống sắt vụn. Ngay sau đó, các khôi lỗi cũng lần lượt bị kích phá, trận này chiến đấu kịch liệt cuối cùng hạ màn kết thúc. Hô, cuối cùng là giải quyết. Ân Bảo Bảo thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán. Phương Duyên khẽ nhíu mày, nói ra, đừng buông lỏng cảnh giác, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tiếng nói của hắn vừa ra bên dưới, biến cố giống như một đạo đột nhiên xảy ra thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá bình tĩnh bầu không khí. Nguyên bản cùng bọn hắn cùng nhau sóng vai chiến đấu Lưu Duyệt, cái kia nguyên bản trong suốt hai mắt, trong lúc đó trở nên đỏ tươi khát máu, huyền như lai từ địa ngục các quỷ, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Chỉ thấy nàng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, cả người giống như bị ác ma bám thân đồng dạng, đột nhiên xuất thủ. Trong tay lưới dao lóe ra hàn quang lạnh lẽo, lấy một loại xảo trá mà hung ác góc độ, hướng về bên cạnh không có chút nào phòng bị cơ linh chẳng đi. Cái kia lưới dao vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất muốn đem hết thể trước mắt đều xé rách. Một màn này cả kinh cơ linh cùng Ân Bảo Bảo hoa dung thất sắc, cặp mắt của các nàng trong nháy mắt trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái trong thoáng chốc, hai nữ biểu lộ liền đồng thời từ khiếp sợ chuyển thành tức giận. Phẫn nộ giống như cháy hừng hực hỏa diễm, tại trong lòng các nàng cấp tốc bốc lên. Các nàng nhao nhao xuất thủ, động tác như nước chảy mây trôi tự nhiên mà cấp tốc. Cơ linh luyện khí phân thân quanh thân linh lực phun trào, một đạo thổ hoàng thượng sắc màn sáng trong nháy mắt tại trước người nàng ngưng tụ, cùng lúc đó, hai tay của nàng như ảo ảnh vũ động, mấy đạo băng nhận vô căn cứ hiện lên, hướng về Lưu Duyệt kích xạ mà đi. Băng nhận tại không khí nóng bỏng bên trong mang theo tư tư hàn ý, phản phất muốn đem cái này nóng bỏng không gian đều đông kết. Ân Bảo Bảo cũng không cam chịu yếu thế, nàng tay ngọc lật một cái nhỏ nhắn chuông xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Theo nàng linh lực truyền vào, chuông phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang, nhưng mà thanh âm này lại phảng phất mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí, trong không khí tạo thành từng đạo sóng gợn vô hình, hướng về Lưu Duyệt cán quét mà đi. Một thế này hai nữ nhưng khác biệt tại trăm năm luân hồi, đầu tiên là cơ linh bản thể chính là Nguyên Anh, mặc dù nàng hiện tại chỉ là luyện khí phân thân, nhưng truyền thừa trong trí nhớ tích lũy tầm mắt cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt không phải Lưu Duyệt cái này tán tu có thể so sánh được. Mà Ân Bảo Bảo càng là như vậy, trăm năm trong luân hồi nàng bởi vì một mình những chiến 10 vị chim thú khôi lỗi, tiêu hao không ít tinh thần lực cùng con bài chưa lật. Chương 257 2, nhưng bây giờ có Phương Duyên cái này chủ chiến lực tồn tại, nàng cũng không hao tổn quá nhiều con bài chưa lật, vẫn như cũ duy trì đầy đủ sức chiến đấu. Cho nên vẹn vẹn một cái xoay chuyển, hai nữ công kích tựa như mưa rông gió bao hướng về Lưu Duyệt chút xuống mà đi, tựa hồ liền muốn bộc phát ra đủ để xóa bỏ Lưu Duyệt cái này sơ giai trúc cơ tán tu lực lượng cường đại. Lưu Duyệt tại cái này cường đại thế công bên dưới, thân hình lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, phản phất một giây sau liền sẽ bị triệt để phá hủy. Cũng may, một bên Phương Duyên đã sớm chuẩn bị. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tia sáng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, thời không phảng phất tại giờ phút này vặn mèo biến hình. Hắn kịp thời thôi động thời không pháp tắc, một đạo lóng lánh tia sáng kỳ dị bình chướng xuất hiện tại Lưu Duyệt trước người, cứ thế mà cản trở bên dưới hai nữ mấu chốt một kích. Bình chướng cùng hai nữ công kích đụng vào nhau, bùng phát một trận hào quang chói sáng cùng đình thai nhức góc tiếng nổ, toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Hắn sở dĩ còn không có bại lộ chính mình kế hoạch, thậm chí lúc trước còn cố ý yếu thế để cho Ân Bảo Bảo ba người cùng nhau tham dự vào, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Bởi vì hắn cần hiểu rõ ràng, cái này Lưu Duyệt đến cùng là phương nào thế lực phái tới gián điệp, bằng không hắn sẽ không dễ dàng buông tay buông chân cùng Ân Bảo Bảo tiến hành nạp bài. Nhưng Vương Duyên cử động lần này không thể nghi ngờ đưa tới Ân Bảo Bảo bất mãn. Nàng chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia không vui, cau mày nói, "Phương tiền bối vì sao ngăn cản chúng ta đánh giết Lưu Duyệt tên phản đồ này?" Càn Khôn chưa định, không gấp. Phương Duyên thần sắc bình tĩnh. Hắn chậm rãi hướng đi đã bị chế phục Lưu Duyệt, vươn tay nắm Lưu Duyệt cái cằm, có chút dùng sức nâng lên mặt của nàng, mắt sáng như đuốc thẩm vấn nói, "Ngươi đến cùng là ai phải tới?" Thanh âm của hắn âm u mà có lực, kẹp lấy tâm ma phương pháp thì lực lượng xuyên thấu Lưu Duyệt linh hồn, muốn triệt để tìm kiếm ra nội tâm của nàng chỗ sâu bí mật. Thế nhưng là khi nhìn đến Lưu Duyệt cặp tia đỏ tươi đến mất đi linh trí đôi mắt về sau, trong lòng Phương Duyên run lên, mới ý thức tới hắn từ vừa mới bắt đầu liền hiểu lầm Lưu Duyệt. Bởi vì cặp con mắt kia bên trong ngoại trừ vô tận điên cuồng cùng khát máu, rốt cuộc không nhìn thấy một tia thuộc về Lưu Duyệt bản thân linh trí tia sáng. Có lẽ nàng thật chỉ là ngu triệu một giới may mắn đột phá trúc cơ cảnh giới tán tu, mà nàng sở dĩ sẽ lựa chọn tại giống nhau đoạn thời gian bên trong đối với cơ linh phát ra đánh lén, đại khái là tâm hồn của nàng bị chân phượng bí cảnh bên trong địa linh cho xâm nhiễm. Lại thêm Lưu Duyệt bản thân chính là hỏa linh căn tư chất, nàng nhục thân linh hồn càng thêm phù hợp tại chân phượng bí cảnh địa linh nhập chủ, cho nên mới sẽ trước Ân Bảo Bảo cùng cơ linh một bước, bị địa linh ý chí ăn mòn là nhân hình khôi lỗi. Phương Duyên nhẹ nhàng thả xuống Lưu Duyệt cái cằm, trong lòng âm thầm suy tư cách đối phó. Mặc dù đã minh bạch Lưu Duyệt cũng không phải là gián điệp, nhưng nàng bị địa linh xâm nhiễm trở thành khối lỗi, vẫn như cũng là một vấn đề khó giải quyết. Nếu như không thể giải quyết thích đáng, không những Lưu Duyệt tính mệnh đáng lo, bọn hắn tại bí cảnh bên trong thăm dò cũng sẽ nhận trở ngại cực lớn. Phương tiền bối, bây giờ nên làm gì? Ân Bảo Bảo nhìn xem Lưu Duyệt, trong mắt đã có phẫn nộ, lại có một tia lo lắng. Thời khắc này Phương Duyên cũng là rơi vào trầm tư. Nếu chính mình thôi diễn không có dung sai lời nói, cái kia vấn đề mới lại theo nhau mà tới. Tất nhiên thượng cổ chân phượng tại Đại Ngu Hoàng Triều mảnh này rộng lớn vô ngần, lịch sử lâu đời cương vực bên trong lưu lại bí cảnh, vì sao trước khi chết còn muốn giao cho địa linh nắm giữ lại có ăn mòn hỏa linh căn tu sĩ thần hồn quỷ dị quyền lợi đâu? Cái này nghi hoặc hỏi, giống như một khối chịu nặng cự thạch đè ở Phương Duyên trong lòng. Phải biết, vô luận là nhân tộc đại năng, vẫn là yêu tộc đại yêu, bọn hắn lưu lại trong truyền thừa đều là có thuộc tính đồng nguyên vô cùng nhất lựa chọn tiêu chuẩn. Cái này một tiêu chuẩn, phản phất là tu luyện giới ngầm hiểu lẫn nhau thiết luật, duy trì lấy truyền thừa chính thống cùng thuần túy. Đơn giản đến nói, chính là kim linh căn thuộc tính đại năng để lại ở dưới truyền thừa bí cảnh, cũng sẽ hy vọng truyền thừa của mình có thể tại tối tăm bên trong bị kim linh căn thuộc tính hậu nhân chỗ kế thừa. Liên như là tìm kiếm được một cái phù hợp chìa khóa, mới có thể mở ra truyền thừa cửa lớn, kéo dài đại năng y bát. Bất quá đối với có thể lưu lại bí cảnh cổ đại năng mà nói, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là sừng sững tại thời đại kia đỉnh vô thượng cường giả. Những cường giả này, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao, chiếu sáng tu luyện giới dài đằng đẵng hành trình. Dạng này người thường thường cũng không phải đơn thuộc tính linh căn thể chất, bình thường đến nói, bọn hắn bên trong chín thành đại năng thuộc về ngũ hành linh căn, có được càng cường đại hơn lại toàn diện thiên phú. Cho nên bọn hắn vì để cho chính mình ngũ hành chuyển thừa càng thêm sau khi thích ứng người nhu cầu, sẽ phân biệt đem chính mình đối với ngũ hành cảm ngộ chia ra làm 5 loại, từ đó sàng chọn ra trong đó thích hợp nhất kế thừa chính mình thi đơn loại chuyển thừa ưu tú người thừa kế. Cái này liền giống như là một chàng tỉ mỉ bày kế tuyển chọn, mỗi một vị đại năng đều kỳ vọng chuyển thừa của mình có thể tìm tới thích hợp nhất chuyển nhân, để cho chính mình đạo thống có thể kéo dài cùng phát triển. Bởi vậy, tại tu luyện giới mới có thể xuất hiện chỉ cần tồn tại bí cảnh, vô luận đơn linh căn vẫn là nhiều linh căn thuộc tính tu sĩ đều sẽ thần ngày trước hiện tượng, cho nên bí cảnh liền như là thần bí mà mê người bảo tàng, hấp dẫn lấy vô số tu sĩ chạy theo như vịt, vì cái kia một tia thu hoạch được chuyển thừa cơ hội, không tiếc bước lên tràn đầy nguy hiểm hành trình. Cũng chính vì vậy, thời khắc này Phương Duyên mới sẽ đối với chân phượng bí cảnh tồn tại sinh ra sâu sắc chất vấn. Nếu thượng cổ chân phượng cho phép bí cảnh địa linh xâm nhiễm hỏa linh căn tu sĩ thần hồn ý thức, vậy nó thiết lập bí cảnh chuyển thừa ý nghĩa lại là vì sao đâu? Một vấn đề này, tại Phương Duyên trong đầu không ngừng xoay quanh, giống như một đoàn mê vụ, từ đầu đến cuối không cách nào xua tan. Đừng nói là nó chỉ tiếp thụ bị yêu tộc hỏa linh căn tiên tiêu thu hoạch được truyền thừa, mà ngăn chặn nhân tộc hỏa linh căn tu sĩ ăn cắp. Phương Duyên suy nghĩ giống như ngựa hoang mất cương, tại các loại khả năng ở giữa lao nhanh. Cái suy đoán này, mặc dù nhìn như khôi hài, nhưng ở cái này thần bí khó lường bí cảnh bên trong, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thể. Nghĩ tới đây, Phương Duyên quyết định đối với mất đi lý trí Lưu Duyệt tiến hành trục xuất quan sát. Tại không có làm rõ ràng bí cảnh địa linh chân thật nhất mục đích dưới tình huống, hắn không hề chuẩn bị dễ dàng triệt để xóa bỏ Lưu Duyệt thần hồn ý chí. Dù sao, mỗi một cái manh mối cũng có thể trở thành giải khai bí cảnh bí ẩn mấu chốt, Lưu Duyệt có lẽ chính là thành kia nút ở trong xương mù chìa khóa. Suy tư đến đây, Phương Duyên có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên Ân Bảo Bảo. Nàng có thể lúc trước trong chiến đấu chúng hỏa độc, ngươi có hay không để cho nàng tỉnh táo lại thủ đoạn? Hỏa độc? Ân Bảo Bảo khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Nàng thực sự khó mà tin được, Lưu Duyệt đột nhiên mất khống chế vẹn vẹn bởi vì chúng hỏa độc. Dù sao, vừa mới phát sinh hết thảy quá mức quỷ dị, vừa xa khỏi nàng nhận biết phạm vi. Đợi nàng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lên, cẩn thận xác minh Lưu Duyệt tình hình về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Chương 258, 1, Ân Bảo Bảo có chút hé miệng, trong mắt hoài nghi trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, nhẹ nói, thì ra như vậy, ta nói nàng tại sao lại đột nhiên tập kích linh muội muội. Bất quá ta còn có nghi hoặc, tất nhiên phương này bí cảnh chi chủ có thể có hỏa linh căn tư chất, cái kia nhất không nên gặp được địa linh tập kích chính là Lưu Duyệt, vì sao nàng mà lại cái thứ nhất bị xâm nhiễm thần hồn? Ân Bảo Bảo thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc, nàng ánh mắt tại Lưu Duyệt cùng Phương Duyên ở giữa vừa đi vừa về di động, tính toán từ trên thân bọn họ tìm tới đáp án. Phương Duyên khẽ lắc đầu, trên mặt của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vấn đề này, đồng dạng giống như một đoàn đầy rối, quấn quanh ở trong lòng của hắn, hắn cũng vô pháp cho ra một cái hoàn mỹ trả lời. Một bên Cơ Linh thấy thế, đúng lúc đó chen miệng nói, "Ân tỷ tỷ, có lẽ chúng ta không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần quan sát Lưu Duyệt tiếp xuống biểu hiện, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có loại bỏ hỏa độc Quy Nguyên Đan." Quy Nguyên Đan, Ân Bảo Bảo tự nhiên có chuẩn bị kỹ càng. Nàng đội vàng từ mang theo người trong bình ngọc đổ ra một cái, viên địa Quy Nguyên Đan tản ra ánh sáng lưu hòa, đan dược mặt ngoài lưu chuyển lên phủ văn thần bí. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược nhét vào Lưu Duyệt trong mồm, động tác lưu hòa mà cẩn thận. Kèm theo Quy Nguyên Đan hòa tan, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí ra. Mà Lưu Duyệt nguyên bản hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra, ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh, từ thần hồn mất trí bên trong hồi tỉnh lại. Lưu Duyệt chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt còn lưu lại một tia mê man. Nàng nhìn xem xung quanh ánh mắt tân cận, trong đầu cố gắng nhớ lại phía trước phát sinh sự tình. Ta đây là làm sao vậy? Lưu Duyệt âm thanh suy yếu mà khàn khàn, phảng phất rất lâu chưa từng mở miệng nói chuyện. Ân Bảo Bảo nhẹ nhàng nắm chặt Lưu Duyệt tay, nói ra: "Lưu Duyệt, ngươi lúc trước đột nhiên mất khống chế, tập kích Cơ Linh. Phương tiền bối suy đoán ngươi trúng hỏa độc, chúng ta cho ngươi uống vào Quy Nguyên Đan, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Lưu Duyệt khẽ nhíu mày, cố gắng nghĩ lại, một lát sau, trong mắt nàng hiện lên một tia sợ hãi: "Ta hình như nhìn thấy một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, sau đó ý thức liền bắt đầu mơ hồ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu xúc động, muốn công kích các ngươi. Phương Duyên nghe vậy, trong lòng hơi động, xem ra Lưu Duyệt bị xâm nhiễm thần hồn cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn nhìn hướng Lưu Duyệt, hỏi, ngươi khi nhìn đến hỏa diễm phía trước, có cảm giác được gì hay không dị thường? Ví dụ như trong không khí linh lực ba động, hoặc là nghe được cái gì kỳ quái âm thanh. Lưu Duyệt nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại, một lát sau, nàng chậm rãi nói ra, ta nhớ kỹ, tại hỏa diễm xuất hiện phía trước, ta cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, phản phất có đồ vật gì tại triệu hóa ta. Sau đó, trong không khí linh lực trở nên rối loạn, tiếp lấy ta liền thấy đoàn kia hỏa diễm. Phương Duyên cùng Ân Bảo Bảo liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng. Xem ra, cái này chân phượng bí cảnh xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Phương tiền bối, bây giờ nên làm gì? Ân Bảo Bảo hỏi. Phương Duyên trầm tư một lát, nói ra, tất nhiên Lưu Duyệt đã thanh tỉnh, chúng ta tiếp tục đi tới. Nhưng đại gia muốn đặc biệt cẩn thận, cái này bí cảnh bên trong nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Lưu Duyệt, người đi theo bên người chúng ta, có bất kỳ tình huống dị thường, lập tức nói cho chúng ta biết. Lưu Duyệt nhẹ gật đầu, nàng biết rõ chính mình vừa mới hành động cho đại gia mang đến phiền phức, trong lòng tràn đầy áy náy. Thế là, bốn người tiếp tục dọc theo trong cửa đá kỳ quái thông đạo đi về phía trước. Hai bên lối đi trên vách tường, khắc đầy các loại đồ án kỳ dị cùng phù văn, tại chói mắt lập loè tia sáng bên dưới, lộ ra thần bí mà quỷ dị. Phương Duyên một bên đi, một bên cẩn thận quan sát đến những hình này án cùng phù văn, tính toán từ trong tìm tới liên quan tới địa linh hoặc là chân phượng truyền thừa manh mối. Không biết lúc nào, phía trước đột nhiên phương xuất hiện một cái to lớn hình tròn không gian. Nó thật giống như lập tức xuất hiện ở trong không gian đường. Tại bên trên có một tòa bệ đá, trên bệ đá trưng bày một cái tản ra ngũ thải quang mang thủy tinh cầu. Mà tại thủy tinh cầu xung quanh, bao quanh một vòng hỏa diễm thiêu đốt đến mức dị thường tràn đầy, nhưng không có tỏa ra mảy may nhiệt độ. Đây là cái gì? Ân Bảo Bảo tò mò hỏi. Phương Duyên khẽ nhíu mày, nói ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác thứ này không đơn giản. Đại gia không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước quan sát một chút. Đúng lúc này, thủy tinh cầu đột nhiên quang mang đại thịnh, một đạo màu đỏ rực hư ảo thân ảnh từ trong thủy tinh cầu hiện ra. Thân ảnh kia tương tự hỏa liệt điểu, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Đồng thời, nó như bó đuốc con mắt cũng tại nhìn chăm chú lên Phương Duyên đám người, phảng phất tại nhìn kỹ bọn hắn. Phương Duyên đám người tinh thần trong nháy mắt giống như là bị vặn chặt phát đầu, trở nên căng cứng. Ánh mắt của bọn hắn xít sao khóa chặt trước mắt cái này tương tự hỏa liệt điểu yêu hồn hư ảnh, từ cái kia yêu hồn hư ảnh phát ra lạnh thấu xương khí tức bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được nó đối với mọi người tràn đầy thâm trầm lại không che giấu chút nào địch ý cố kia địch ý, phảng phất thực chất hóa phong mang, để người không rét mà run. Giây lát, yêu hồn hư ảnh có chút lay động hư ảo thân thể, thế mà phát ra chát chát hối nhưng rõ ràng trầm minh âm thanh. Thanh âm kia phảng phất xuyên qua thời không ngăn cách, mang theo một loại cổ lão mà tang thương và bị, tại cái này yên tĩnh trong không gian quanh quẩn ra. Nhân tộc tiểu nhi, nhanh chóng rời đi, nơi đây cơ duyên không thuộc các ngươi. Hư ảnh lời nói mỗi một chữ đều giống như trọng truy, hung hăng đụng vào Phương Duyên đám người trong lòng. Đây là địa linh hóa thân. Phương Duyên đám người trong nháy mắt minh bạch trước mắt sinh linh đến cùng là bực nào lai lịch. Dù sao tại thần bí khó lường tu luyện giới, liên quan tới bí cảnh đủ loại nghe đồn cùng tri thức lưu truyền đã lâu, trong đó địa linh có thể chúa tể hết thảy là mọi người đều biết sự tình. Bất quá dưới tình huống bình thường, địa linh là không tồn tại thiện ác chi phần, bọn họ giống như là đại năng tu sĩ trước khi chết lưu lại một tia thuần túy ý chí, tựa như được thiết lập tốt chương trình bàn tay vô hình, sẽ chỉ nghiêm ngặt dựa theo đại năng khi còn sống chế định sàng chọn tiêu chuẩn tới vì chính mình chủ nhân tiến hành nhân viên tối ưu tuyển chọn, không mang bất luận cái gì tình cảm cùng nghiêm bệ. Cho nên làm cái này khắp địa linh nói ra lần này nói ngữ lúc, Phương Duyên đám người trong lòng không khỏi đồng thời hiện lên một loại suy đoán. Chẳng lẽ nơi đây bí cảnh chi chủ cấm chỉ tu sĩ nhân tộc thu hoạch đến truyền thừa? Ý nghĩ này giống như mây đen, chiếu nặng đè ở chúng nhân trong lòng. Phương Duyên cùng Ân Bảo Bảo bản thân là biết nơi đây chính là chân phượng bí cảnh, cơ linh cùng Lưu Duyệt thì là bằng vào dấu vết để lại phán đoán ra. Bất quá mọi người cũng không nghĩ cứ thế từ bỏ. Dù sao viên kia bí cảnh chi thực ngưng tụ vô cùng quý giá, là Ân Bảo Bảo hao phí vô số cơ duyên, đạp khắp thiên sơn và thủy, trải qua vô số gian nan hiểm trở mới chế ra mô phỏng sinh vật hàng nhái. Nếu lần này không có kết quả, vậy đối với Ân Bảo Bảo mà nói, không đơn thuần là thua thiệt trà đắng đều phải không còn, hơn nữa muốn lại lần nữa tiến vào nơi đây còn phải chờ đến trăm năm về sau bí cảnh một lần nữa mở ra ngày. Ai có thể cam đoan trăm năm về sau mảnh này chân phượng bí cảnh có hay không sẽ không bị càng nhiều tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc thiên tiêu cho biết được. Một khi tin tức để lộ, cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, lại lần nữa thu hoạch được tiến vào cơ hội đồng thời thành công thu hoạch truyền thừa khả năng sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Chương 258, 2, cho nên đối mặt cái này thiên cổ khó gặp cơ duyên, Ân Bảo Bảo tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ tín niệm của mình. Huống chi, địa linh cuối cùng chỉ là cường giả trước khi chết lưu lại một tia ý chí, nó tựa như một loại thiết lập tốt máy tính chương trình cỏ. Mặc dù nhìn như nghiêm cẩn có thứ tự, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Chỉ cần tiếng người ngữ đầy đủ sắc bén cùng thông minh, là có thể từ địa linh trong hạn chế tìm kiếm được một tia lỗ thủng. Dù sao tại cái này rộng lớn vô ngần trên thế giới, không có loại kia sinh linh có thể so sánh nhân tộc càng có hơn đại trí tuệ, càng thích hợp được xưng là vạn linh chiều dài. Đối mặt địa linh khí thế hùng hổ do người, Ân Bảo Bảo hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình chấn định lại, sau đó chủ động đứng dậy. Nàng khẽ không người, tư thái ưu nhã mà cung kính, mở miệng nói ra, vãn bối bái kiến địa linh đại nhân. Chắc hẳn cái này bí cảnh xác nhận yêu tộc đại năng tiền bối lưu lại chỉ vì sàng chọn ra ưu tú yêu tộc thiên yêu người thừa kế, nhưng chúng ta đã có hạnh ngộ nhập bí cảnh, chính là thiên ý, cái này làm sao không tính là một loại bị đại năng tiền bối tán thành. Lần này nói ngữ vừa ra, địa linh tựa hồ rơi vào trầm tư trạng thái. Nguyên bản vờn quanh sau lưng nó loại kia cứng rắn ngang ngược khí thế, lại giống như là bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tản đi một chút, suy giảm cực kỳ bé nhỏ tình trạng. Nhưng cái này cực kỳ nhỏ biến hóa, lại bị Phương Duyên đám người bén nhạy bắt được. Mọi người ở đây trong lòng đốt lên một tia hy vọng thời điểm, địa linh cái kia nguyên bản rơi vào trầm tư yêu hồn hư ảnh đột nhiên lại lần nữa rung động, nó quanh thân hỏa diễm quang mang đại thịnh, nguyên bản suy giảm khí thế trong nháy mắt lại kéo lên đến đỉnh điểm, thậm chí so trước đó càng thêm mãnh liệt. Hừ, nhân tộc xảo ngôn lệnh sắc, há có thể thay đổi cố định uy. Địa linh âm thanh càng thêm băng lãnh, phản phất đến từ cửu lũ địa ngục, mang theo vô tận hàn ý chủ ta lưu lại chi địa, chỉ có yêu tộc hỏa linh căn người mới có tư cách kế thừa truyền thừa, các ngươi nhân tộc nhanh chóng rời đi, chớ có lại tự chịu diệt vong. Ân Bảo Bảo trong lòng căng thẳng, nhưng nàng cũng không lùi bước. Nàng biết rõ, giờ phút này một khi yếu thế, liền triệt để mất đi cơ hội. Địa linh đại nhân, thừa cổ chân phượng tiền bối lưu lại cái này bí cảnh, chắc hẳn cũng là hy vọng truyền thừa có thể phát dương quang đại. Nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng đều là thiên địa sinh ra. Huống hồ, chúng ta bên trong cũng có hỏa linh căn người, lưu duyệt là được. Cái này chẳng lẽ không thể nói rõ, chân phượng tiền bối cũng không đem nhân tộc hoàn toàn cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Ân Bảo Bảo một bên nói, một bên ra hiệu Lưu Duyệt đứng ra. Trong lòng Lưu Duyệt tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí đi về phía trước mấy bước, đối với địa linh có chút hành lễ. Địa linh ánh mắt rơi vào trên người Lưu Duyệt, cái kia ánh mắt lạnh như băng tựa hồ đang dò xét nàng linh hồn. Nàng tuy có hỏa linh căn, nhưng chung quy là nhân tộc, cùng chủ ta vô duyên. Địa linh lạnh lùng nói. Phương Duyên thấy thế, tiến lên một bước, nói ra, địa linh đại nhân, ngài thủ hộ cái này bí cảnh, tuân theo chính là bí cảnh chi chủ ý chí. Nhưng bí cảnh chi chủ tiền bối lưu lại truyền thừa, chẳng lẽ vẹn vẹn vì giới hạn tại chủng tộc sao? Truyền thừa ý nghĩa ở chỗ kéo dài cùng phát triển, nếu có thể lựa chọn thiên hạ anh tài mà truyền thụ, há không càng phù hợp tiền bối dự tính ban đầu? Nói không chừng chúng ta nhân tộc bên trong cũng có thể đem bí cảnh chi chủ truyền thừa phát huy đến cực hạn người. Địa linh trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ Phương Duyên lời nói. Đúng lúc này, thủy tinh cầu bên trên phủ văn đột nhiên lóe lên, từng đạo thần bí tia sáng bắn về phía bốn phía, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Không tốt, tựa hồ phát động cái gì cơ quan. Cơ linh luyện khí phân thân la lớn. Phương Duyên cấp tốc vận chuyển linh lực, tạo thành một đạo hộ thuẫn, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Đại gia cẩn thận, khả năng này là địa linh đối với chúng ta thử thách, cũng có thể là nó không nghĩ lại cùng chúng ta dây dưa, chuẩn bị cưỡng ép trục xuất chúng ta. Theo chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thủy tinh cầu xung quanh hỏa diễm điên cuồng vũ động, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Mà địa linh yêu hồn hư ảnh tại hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện, thanh âm của nó lại lần nữa truyền đến, "Nhân tộc tiểu nhi, nhanh chóng rời đi, nơi đây cơ duyên không thuộc các ngươi." "Nhân tộc tiểu nhi, nhanh chóng." "Nhân tộc." Địa linh giống như là chương trình rối loạn sau lại đột nhiên khởi động lại máy móc, quanh thân tia sáng lấp loé không yên. Nó cái kia băng lạnh âm thanh không mang một tia tình cảm, không ngừng lặp lại lúc trước cảnh cáo, tựa như một đài càng cao cấp hơn nhưng lại cứng nhắc đến cực điểm khối lỗi, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất trọng truy, hung hăng đánh tại mọi người trong lòng. Ân Bảo Bảo nghe lấy cái này không ngừng nghỉ lặp lại cảnh cáo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như giấy trắng đồng dạng khó xử. Trong lòng nàng suy nghĩ như nay rối xoắn xuýt, trong đầu không khỏi hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ nơi đây chân phượng bí cảnh bởi vì tổn thế quá xa xưa, trải qua vô số tuế nguyệt làm hao mòn, dẫn đến địa linh mài mòn nghiêm trọng, đã sắp mất đi nó chỗ tồn tại ý nghĩa sao? Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nơi đây bí cảnh cũng muốn tại không lâu sau đó liền sẽ tự nhiên tan đi trong trời đất. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy bề bại, chính mình lưu đồ lâu như thế, hao phí vô số tâm huyết cùng chân quý bảo vật liệu, trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, không nghĩ tới cuối cùng liền tiến vào truyền thừa phúc địa tư cách đều không có. Ân Bảo Bảo hai mắt có chút phím hồng, vô lực siết chặt hai quả đấm của mình, gân xanh trên mu bàn tay đều bởi vì dùng sức mà nổi bật đi ra, nàng chán ghét loại này không có chút nào nguyên nhân, không hiểu sao thất bại, tựa như một quyền đánh vào trên đông, lòng tràn đầy không cam lòng lại không chỗ phát tiết. Có thể dù cho phiền chán, dưới loại tình huống này nàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Phải biết, địa linh bản thân liền thuộc về chân phượng trước khi chết lưu lại ý chí, đó là một loại ngự trị ở bên trên bọn họ cường đại tồn tại. Nếu như là chân phượng tình nguyện truyền thừa của mình tiêu tán ở thiên địa cũng không nguyện ý bị tu sĩ nhân tộc kế thừa, cái kia nàng coi như tiếp qua thiên tư thông minh, dùng hết tất cả bộ liếng, cũng vô pháp lấy được địa linh tán thành. Huống chi, nơi đây địa linh tựa hồ bị chân phượng bố trí một loại nào đó ngăn chặn đầu cơ trục lợi cấm chế. Một khi đã vượt ra địa linh suy tư cực hạn, nó liền sẽ tự động khởi động lại chỉ duy nhất ý chí, trở lại ban đầu cố định chỉ lệnh trạng thái. Cái này liền giống như là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, vắt ngang tại bọn họ cùng truyền thừa ở giữa. Cho nên Ân Bảo Bảo than nhẹ một tiếng, cái kia tiếng thở dài bên trong tràn đầy thất lạc cùng bất đắc dĩ, nàng chậm rãi lựa chọn quay người, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nói ra, đi thôi, nơi đây cơ duyên cùng chúng ta vô duyên. Thời khắc này nàng phản phất lập tức mất đi tất cả khí lực, mỗi một chữ đều nói đến vô cùng khó khăn. Bất quá từ một phương diện khác đến nói, cũng coi là phúc họa tương ý, ít nhất nàng không cần cùng Phương Duyên sinh ra từ đấu, cũng không cần tại sau khi ra ngoài đụng phải kiểu ma ma nghi ngờ. Nghĩ tới đây, trong lòng Ân Bảo Bảo có chút buông lỏng, có thể lập tức lại bị thất lạc chỗ lấp đầy. Ân tiểu thư cứ như vậy chuẩn bị từ bỏ rồi sao? Phương Duyên có chút nhếch miệng, nụ cười kia bên trong tựa hồ mang theo một tia cười nhạt vị, ánh mắt như có như không đảo qua Ân Bảo Bảo, phảng phất tại nhìn kỹ nàng quyết tâm. Chương 259, 1, chương 259, 1, nghe Phương Duyên lời ấy, trong lòng Ân Bảo Bảo khó tránh khỏi dâng lên một cỗ khó chịu chi ý, nàng trước đây vì cái này chân phượng bí cảnh trả giá tất cả cố gắng giờ phút này toàn bộ hết hiệu lực, mà Phương Duyên đối với nàng nhiều lần khiêu khích lại lần nữa giống như thủy triều nổi lên trong lòng. Tại cái này một khắc, thù mới thù cũ đan vào một chỗ, nàng có một loại liều lĩnh cùng Phương Duyên thanh toán xúc động, lửa giận trong lòng nàng cháy hừng hực. Cũng may, xuất phát từ đối địa linh kiêng kỵ để cho nàng không có lựa chọn nổi khủng, nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, chỉ là không vui nói, bằng không đâu. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia chất vấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Phương Duyên, phảng phất muốn đem bất mãn trong lòng toàn bộ thông qua ánh mắt truyền đạt ra đi. Ta cho rằng Ân tiểu thư sẽ lựa chọn buông tay đánh cược một lần đâu, nguyên lai đạo tâm cũng bất quá như vậy. Ha ha ha. Đang lúc nói chuyện, Phương Duyên tùy ý cười ha hả, tiếng cười kia tại cái này yên tĩnh trong không gian quen quần, tựa như căn bản không có đem ở đây địa linh để vào mắt đồng dạng. Hai tay của hắn ôm ngực, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt để lộ ra một loại không bị trói buộc cùng tự tin. Ân Bảo Bảo ánh mắt lóe ra dị sắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu có thể mượn đao giết người lời nói. Một ý nghĩ trong lòng nàng lặng yên dâng lên. Thế là nàng ra vẻ nghi hoặc cùng vẻ mặt vui mừng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hung ác, nói, ồ, chẳng lẽ Phương tiền bối còn có thủ đoạn phá giải cái này cục? Nàng có chút nghiêng đầu, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ, tính toán từ Phương Duyên phản ứng bên trong tìm kiếm hư thực. Phương Duyên dừng tiếng cười, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên bình thản, hắn thản nhiên nói, có là có, bất quá ngươi muốn giao ra cái gì đại giới tới đổi. Gặp Phương Duyên lại như vậy lời thề son sắt, trong lòng Ân Bảo Bảo hơi chấn động một chút, dần dần thu hồi trong lòng miệt thị cùng tính toán. Nàng ý thức được Phương Duyên có lẽ thật sự có biện pháp, thế là nghiêm túc trong ánh mắt ẩn chứa vẻ mong đợi, nghiêm túc nói ra, "Phương tiền bối không cần lo lắng, ta Lăng Bảo Các chính là không bao giờ thiếu đại giới, chỉ cần ngươi muốn lại thế gian có bảo vật, ta đều sẽ vì ngươi mang tới. Không cần phiền toái như vậy, ta chỉ cần ngươi." Phương Duyên cười như không cười nhìn chằm chằm Ân Bảo Bảo, ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu nội tâm của nàng mỗi một tia ý nghĩ. Thanh âm của hắn không cao không thấp, lại giống như trọng truy đồng dạng, tại cái này hơi có vẻ yên tĩnh trong không gian, nặng nề mà đánh tại Ân Bảo Bảo trong tâm khảm. Ân Bảo Bảo hơi mở ra, nguyên bản linh động đôi mắt trong nháy mắt ngưng kết, một tia kinh ngạc tại trong mắt hiện lên. Nhưng rất nhanh, cái tia thất thần biểu lộ liền chuyển biến thành một loại ung dung mỉm cười, chỉ là nụ cười này bên trong mơ hồ mang theo vài phần miễn cưỡng. Có thể, nếu như ngươi thật có thể giúp ta thu hoạch được nơi đây truyền thừa, ta tin tưởng liền xem như nhà ta lão tổ cũng sẽ tán thành ngươi cái này người ở rể. Ân Bảo Bảo mở miệng nói ra, ngữ khí nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Lời này nghe lấy giống như là đáp ứng, có thể trong đó nhưng lại có mấy phần cảnh cáo, phản phất tại nhắc nhở Phương Duyên không cần có ý nghĩ xấu, đồng thời cũng xen lẫn mấy phần không nhanh. Dù sao nàng đường đường Lăng Bảo Các thiên kim, sao có thể tùy tiện bị người áp chế? Nhưng đối với Ân Bảo Bảo mà nói, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Nàng cảm giác chính mình phảng phất bị Phương Duyên nắm mệnh mạch, loại này bị khống chế cảm giác để cho nàng cực kỳ khó chịu. Nàng đã âm thầm quyết định, vô luận sự thành hay không, nàng cũng sẽ không để nhiều lần mạo phạm chính mình Phương Duyên sống trở lại ngu triều hoàng đô. Vậy liền, một lời đã định. Phương Duyên khỏe miệng hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tia sáng. Dứt lời, hắn không còn lưu thủ, quanh thân linh lực trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt, giống như sóng biển mãnh liệt đồng dạng. Hướng về bên trên bầu trời che khuất bầu trời địa linh hư ảnh phát động tiến công. Biến cố đột nhiên xuất hiện kinh hãi sát Ân Bảo Bảo, Cơ Linh cùng Lưu Duyệt ba nữ. Ánh mắt của các nàng trong nháy mắt trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Các nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Phương Duyên lại như vậy dũng, cũng dám đối với có thể tại bí cảnh bên trong hô phong hoán vũ, chấp trưởng thiên địa linh xuất thủ. Tại các nàng trong nhận thức biết, địa linh tựa như thần mình không thể xâm phạm, mà Phương Duyên hành động, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến uy tín. "Tiểu thư, hắn..." Lưu Duyệt vừa định hỏi thăm Phương Duyên có phải hay không náo tú đầu. Còn chưa có nói xong, lại bị cảnh tượng trước mắt triệt để chấn kinh đến nói không ra lời. Bởi vì tiếp theo hơi thở, cái kia bị Phương Duyên một quyền đánh tan địa linh hư ảnh cùng với một lần nữa trở nên chống trải mái vòm, để ba nữ trừng lớn hai mắt, cái cằm gần như đều phải rơi xuống. Cái kia che khuất bầu trời địa linh hư ảnh, lại không chịu được như thế một kích, tại Phương Duyên một quyền phía dưới, giống như bọt tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Thì ra như vậy. Cùng lúc đó, ánh mắt không ngừng lập loè Ân Bảo Bảo cuối cùng là nhìn ra địa linh hư ảo. Tại Phương Duyên phá vỡ địa linh hư ảnh một khắc này, nàng mới hậu chi hậu giác, nguyên lai địa linh chỉ là đang hư trương thanh thế. Nó tựa hồ bị quản chế vì loại nào đó quy tắc, ngoại trừ đơn thuần cảnh cáo cũng không có đối với các nàng đám nhân tộc này người xâm nhập có bất luận cái gì công kích thủ đoạn, cho nên nó mới sẽ tại ra sân lúc cô ý hóa thành một đoàn che khuất bầu trời khủng bố yêu thú hư ảnh, muốn dọa lùi các nàng tiến lên. Nhưng không nghĩ tới, loại này phô trương thanh thế đe dọa lại sẽ bị Phương Duyên cho nhìn thấu, đồng thời dùng hành động thực tế triệt để xóa đi mọi người đối với địa linh tiên tiên kính sợ cùng sợ hãi. Trong lòng Ân Bảo Bảo âm thầm sợ hai tháng phục, nhìn hướng Phương Duyên bóng lưng, không khỏi lòng sinh cảnh giác, người này tâm tư chặt chẽ phải đáng sợ như thế, có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương. Nàng ý thức được, Phương Duyên tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hắn mỗi một cái cử động, tựa hồ cũng có cấp độ càng sâu mục đích. Bất quá Ân Bảo Bảo cũng không bởi vậy quá mức bề ngoài, thiên tài cố sự nàng nghe quá nhiều, nhưng có thể sống đến cuối cùng trưởng thành thiên tài lại ít càng thêm ít. Ở trên người nàng, Phương Duyên bất quá là lại một cái không biết lượng sức thiên tài mà thôi. Đồng dạng, ở trong mắt nàng, Phương Duyên bất kể như thế nào hiện lộ tài năng, nhưng ở nàng tầng tầng lớp lớp gia tộc con bài chưa lật bên dưới, Phương Duyên chú định sẽ chỉ kết thúc tại cái này thượng cổ còn sót lại thế giới một góc bên trong. Nàng tin tưởng vững chắc, trên người mình nắm giữ nội tình, đủ để nghiền ép bất luận cái gì dám khiêu chiến nàng người. Nhưng lại tại Ân Bảo Bảo dần dần buông xuống đối với Phương Duyên kiêng kỵ lúc, biến cố lại một lần phát sinh. Nguyên bản đã biến mất địa linh, giống như không chết u linh, lại lần nữa cuốn thổ mà đến, từ trên bệ đá trong thủy tinh cầu chậm rãi hiện lên. Lần này, địa linh không còn huyễn hóa hư ảnh biểu hiện giả dối, mà là thả ra một cỗ cường đại mà tà ác khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều thôn phệ. Chỉ thấy địa linh phân hóa nơi đây thiên địa, kèm theo một trận rung động dữ dội, triệu hoán ra tính ra hàng trăm hình thái khác nhau chim thú khôi lỗi. Những thứ này khôi lỗi hình thái dữ tợn, tản ra quỷ dị quang mang. Trong đó có giai đoạn thứ nhất cái chủng loại kia chim thú, còn có rất nhiều sớm đã chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử hung thú ác thú, như quanh thân thiêu đốt hừng hực liên hỏa, tựa như một viên cỡ nhỏ mặt trời kim ô, một chân mà đứng, trên thân hỏa diễm như lông vũ tung bay, tỏa ra thần bí mà khí tức nguy hiểm tất phương, cùng với mỗi một cái đầu đều phát ra khiến người dùng mình gọi tiếng cựu đầu quái chim, hơn nữa Ân Bảo bảo rõ ràng nó hung danh, gọi là quỷ sa. Chương 259, 2, chương 259, 2, những thứ này hình thái khác nhau chim thú khôi lỗi vừa xuất hiện, tựa như thủy triều hướng về Phương Duyên đám người bắt tới, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ nồng đậm túc sát chi khí. Phương Duyên sắc mặt dần dần nghiêm trọng, hắn biết rõ những thứ này khôi lỗi tuyệt không phải phía trước những cái kia có thể so sánh, mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Đại gia cẩn thận, những thứ này khôi lỗi khó đối phó. Phương Duyên la lớn, đồng thời cấp tốc vận chuyển linh lực, trước người ngưng tụ ra một tầng kiên cố linh khí hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn lóe ra màu lam nhạt quang mang, giống như một mặt to lớn tấm gương, đem bọn tới khôi lỗi tạm thời ngăn cản ở ngoài. Ân Bảo bảo, cơ linh luyện khí phân thân cùng Lưu Duyệt cũng không dám lười biếng, nhao nhao thi triển pháp thuật. Ân Bảo bảo hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo nhũ băng từ trong tay nàng bay ra, giống như từng hàng mũi tên bắn về phía những cái kia chim thú khôi lỗi. Nhũ băng tại tiếp xúc đến khôi lỗi trong nháy mắt bùng phát một trận thanh thúy tiếng vang, có thân khôi lỗi bên trên bị nhũ băng đâm trúng, hành động trở nên chậm chạp. Cơ linh luyện khí phân thân thì ngưng tụ ra từng đạo phong nhận trong không khí gào thét lên, giống như từng thanh lưỡi dao cắt đến gần khôi lỗi. Lưu Duyệt trường kiếm trong tay vung dậy, trên thân kiếm thiêu đốt lửa cháy hừng hực, nàng xông vào khôi lỗi trong nhóm, cùng khôi lỗi mở rộng cận thân bắt đầu, mỗi một lần huy kiếm đều có thể tóe lên một mảnh tia lửa. Nhưng mà những thứ này chim thú khôi lỗi số lượng đông đảo, lại thực lực cường đại, mọi người công kích mặc dù có thể tạm thời ngăn cản thế công của bọn nó, nhưng không cách nào triệt để đánh lui bọn họ. Cái này xác nhận đến tiếp sau giai đoạn thí luyện bên trong khôi lỗi chim thú, cho nên địa linh thật sự muốn mạn sát chúng ta. Trải qua một phen thăm dò qua sau, cơ linh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo một tia khó mà che giấu hoảng sợ mở miệng nói ra. Nàng mặc dù chỉ là một tia luyện khí phân thân, nhưng ở dài dằng dặc tu luyện cuộc đời bên trong tích lũy lịch duyệt nhưng vượt xa Ân Bảo bảo trợ nữ, cho nên nàng ánh mắt nhạy cảm, một cái liền xem thấu địa linh cái kia hiểm ác kế hoạch. Địa linh mở ra bí cảnh đối với giai đoạn tính khôi lỗi cơ quan hạn chế, hiện nhiên là muốn ở chỗ này triệt để hủy diệt bọn hắn tất cả mọi người. Phản phất là cảm nhận được địa linh cái kia băng lãnh lại quyết tuyệt sắc ý, không khí xung quanh đều tựa hồ trở nên càng thêm rét lạnh. Không sợ, mọi người ở đây đều bị bất thình lình nguy cơ bao phủ, rơi vào một mảnh khẩn trương thời điểm, Ân Bảo bảo ngược lại trở nên tự tin. Nàng có chút hất cằm lên, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Mọi người đều biết, bí cảnh chi chủ thiết lập bí cảnh không gian mục đích là vì sàng chọn ưu dị người thừa kế, cho nên coi như bọn hắn chọn lựa người thừa kế hạn mức cao nhất lại cao, cũng không có khả năng không có tiêu chuẩn ranh giới cuối cùng. Tại năm tháng dài dằng dặc bên trong, phàm là xuất hiện qua thượng cổ vô thượng đại năng bí cảnh bên trong, bọn hắn sở thiết đưa khôi lỗi cơ quan chiến đấu tiêu chuẩn cao nhất cũng sẽ không vượt qua hóa thần cảnh giới. Dù sao có thể tiến vào bí cảnh bên trong tiến hành thí luyện những người thừa kế tốt nhất tu vi cũng bất quá là kết đan cảnh, mà kết đan sau đó còn có nguyên anh cảnh, cuối cùng mới là hóa thần cảnh. Cái này tầng tầng tiến dần lên cảnh giới, như là cao chọc trời bậc thang, mỗi một bước đều tràn đầy gian nan hiểm trở. Cho nên bình thường tình trạng bên dưới, liền xem như bạn năm khó gặp thiên tiêu, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi bí cảnh thời gian bên trong, từ kết đan cảnh một hơi đột phá đến hóa bên trên thần cảnh luyện hư cảnh. Phải biết rằng bình thường không có tiến vào qua bí cảnh tu sĩ muốn tu luyện tới luyện hư, liền xem như thiên phú lại cao, cũng phải ngàn năm tả hữu. Cái này liền giống như là một tràng dài dằng dặc nước chảy đá mòn, cần vô số tuế nguyệt tích lũy cùng lắng đọng. Bởi vậy, căn cứ vào loại này hạn chế, bí cảnh chi chủ muốn thu hoạch được cường đại hơn nữa người thừa kế, tối đa cũng liền đem khôi lỗi chiến lược tiêu chuẩn tại cuối cùng một cửa ải thiết lập là hóa thần sơ kỳ. Dạng này đã có thể không đến mức để tiến vào bí cảnh thí luyện giả quá mức nhẹ nhõm liền thu hoạch đến truyền thừa của mình, cũng không đến mức để có thể đi đến cuối cùng một đạo thí luyện cửa ải ưu tú người thừa kế không có chút nào hoàn mỹ phù hợp thông quan khả năng. Dù sao đối với những kia thiên tư bất phàm tuyệt thế thiên kiêu mà nói, thân ở nguyên anh cảnh vượt cấp khiêu chiến lại chém giết hóa thần cảnh là có nhất định khả năng. Huống chi nơi đây hóa thần chẳng qua là một giới có hóa thần chiến lực nhưng không có bao nhiêu linh trí khôi lỗi cơ quan. Nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là trên lý luận khả năng tính, thực tế thao tác độ khó có thể nghĩ. Bất quá mọi thứ đều có cái quá trình tiến lên tuần tự. Không có thí luyện giả vừa lên đến trả không có đạt được bất luận cái gì cơ duyên đột phá cảnh giới liền bị yêu cầu đi khiêu chiến sau cùng cửa ải thủ quan một khôi lỗi. Cái này không phù hợp bí cảnh sàng chọn người thừa kế thông thường logic, cũng sẽ không là thượng cổ các đại năng bản ý cho nên cơ linh lo lắng là có nhất định đạo lý. Nàng tán thành Phương Duyên thực lực, nhưng đừng quên thời khắc này Phương Duyên vẹn vẹn chỉ là một bộ kết đan phân thân, kết đan cùng hóa thần cách nhau hai cái đại cảnh giới, trong lúc này chênh lệch giống như một đạo khó mà vượt qua khoảng cách. Coi như Phương Duyên tiếp qua siêu phàm, nàng cũng không cho rằng cái sau có thể từ khôi lỗi trong tay còn sống rời đi, huống chi nơi đây không những một bộ hóa thần khôi lỗi, từ đám kia phô thiên cái địa mấy trăm khôi lỗi chim thú bên trong không khó phát hiện, trong đó có 9 cái khôi lỗi chim thú đang phát ra khiếp người tâm hồn cảm giác áp bách. Cái kia cảm giác áp bách giống như vô hình trọng sơn ép tới người không thở nổi. Rất rõ ràng địa linh lựa chọn được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ bí cảnh bên trong chỗ tổn 9 bộ hóa thần khôi lỗi toàn bộ phóng thích ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là một tràng tai họa ngập đầu, hướng về Phương Duyên đám người mãnh liệt đánh tới. Một trận chiến này đối với các nàng mà nói tựa hồ chỉ có chết không có sinh. có lẽ liền xem như Phương Duyên cùng nàng bản thể đích thân, hai vị nguyên anh liên hợp lại, cũng vô pháp dung chuyển chín bộ hóa thần, trăm câu nguyên anh cùng với mấy trăm kết đan khôi lỗi dạng này đủ để bị diệt ngũ vực Tam Thiên Châu bất kỳ một cái nào không có luyện hư tọa chân thế lực. Loại này cảm giác tuyệt vọng, giống như hắc ám thủy triều, đem cơ linh nội tâm bao phủ hoàn toàn. Nhưng ở Ân Bảo Bảo xem ra, địa linh triệt để điên cuồng lại đúng như vận mệnh ban cho nàng tuyệt giai cơ hội. Đầu tiên, Phương Duyên coi như mạnh hơn, tại cái này phô thiên cái địa, thực lực cách xa khôi lỗi vây công phía dưới, cũng tuyệt đối sẽ bị vô tình xóa bỏ. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, Phương Duyên tuy có hơn người can đảm cùng thực lực, có thể đối mặt như vậy đông đảo lại cường đại khôi lỗi, cho dù ai đều khó mà chống đỡ. Dù sao những khôi lỗi kia tản ra khiến người sợ hãi khí tức, phản phất hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, đủ để đem bất luận cái gì ngăn cản tại phía trước sự vật sông đến vỡ nát, Phương Duyên tự nhiên cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Thứ nhì, Phương Duyên trước khi chết dãy rủa tất nhiên sẽ dị thường kịch liệt, mà cái này dãy rủa cũng có thể vì nàng dọn sạch tuyệt đại đa số khôi lỗi chướng ngại. Nàng phảng phất đã thấy Phương Duyên tại khôi lỗi trong nhóm ra sức chém giết, linh lực bốn phía tia sáng lấp lánh, mỗi một lần xuất thủ đều mang kiên quyết cùng bất khuất. Cuối cùng, Ân Bảo Bảo sẽ lấy ra chính mình cường đại nhất con bài chưa lật, Ân gia lão tổ một tia hợp thể ý chí. Cứ việc chỉ là một tia ý chí, nhưng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để vì nàng dọn sạch tất cả mọi người chướng ngại. Chương 260, 1, chương 260, 1, Ân Bảo Bảo biết rõ, chỉ cần tại thích hợp thời cơ lấy ra lá bài tẩy này, liền có thể trong nháy mắt thay đổi thế cục, để hết thảy uy hiếp biến thành cho bụi. Nghĩ như thế, nàng còn muốn cảm ơn Phương Duyên chọc giận địa linh, cũng muốn cảm ơn địa linh đang điên cuồng phía dưới lựa chọn được ăn cả ngã về không. Cái này một hệ liệt biến cố, nhìn như nguy cơ từ phía, kỳ thực là nàng lắt thành một đầu thông hướng thành công đường tắt. Bởi vì đợi đến nơi đây khôi lỗi toàn bộ hủy diệt Vu lão tổ chi thủ, ý vị này nàng về sau sẽ không còn nửa điểm uy hiếp, nàng chỉ cần vững bước tiến lên, liền có thể thu hoạch được sau cùng chân phượng truyền thừa. Mà nàng, Ân Bảo Bảo, cuối cùng rồi sẽ trở thành trận này tàn khốc tranh đấu bên trong cuối cùng lại duy nhất bên thắng. Ý nghĩ này tại trong đầu của nàng không ngừng xoay quanh, giống như sục sôi hành khúc, để cho nàng huyết dịch càng thêm sôi trào, cảm giác hưng phấn như hồng thủy vỡ đê sôi trào mãnh liệt. Nghĩ tới đây, Ân Bảo Bảo trong ánh mắt lóe ra cùng nhiệt tia sáng, nàng không khỏi ở trong lòng reo hò, chiến đi, chiến cái máu tươi hiên viên, chiến cái thiên hôn địa ám. Ha ha ha. Ngay tại Ân Bảo Bảo đắm chìm tại chính mình trong tưởng tượng lúc, Phương Duyên đã cùng hóa thần khôi lỗi mở rộng giao phong kịch liệt. Chỉ thấy Phương Duyên thân hình như điện, tại khôi lỗi trong nhóm xuyên qua tự nhiên, trong tay linh lực hóa thành từng đạo lưỡi dao, không ngừng mà chém về phía những khí thế kia rào rạt hóa thần khôi lỗi. Hắn mỗi một lần công kích đều kèm theo linh lực anh minh cùng thân khôi lỗi bên trên kim loại va chạm tiếng vang, kia lửa văng khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Nhưng mà hóa thần khôi lỗi thực lực viễn siêu tưởng tượng, bọn họ công kích giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, để cho Phương Duyên có chút đáp ứng không xuể. Một cái hóa thần kim ô khôi lỗi mở ra cánh khổng lồ, hỏa diễm từ trên thân nó phun ra ngoài, tạo thành một đạo to lớn tường lửa, hướng về Phương Duyên càn quét mà đi. Phương Duyên sắc mặt nghiêm trọng, cấp tốc vận chuyển linh lực, trước người ngưng tụ ra một mặt linh khí hộ thuẫn. Tường lửa đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hộ thuẫn bên trên tia sáng lấp loé không yên, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái. Giờ phút này, mái vòm bên trên Phương Duyên ngạo nghễ đứng thẳng, mắt sáng như lúc mà nhìn xem đầy trời đem chính mình vờn quanh khôi lỗi cơ quan thú. Cái kia rậm rạp chẳng chỉ khôi lỗi, tựa như một mảnh sắt thép cùng linh lực đúc thành mây đen, chiếu nặng ép hướng hắn, mỗi một cái đều tản ra khiến người sợ hãi khí tức, phảng phất một giây sau liền sẽ đem hắn thôn phệ. Có thể trong mắt của hắn cũng không có cơ linh cùng Ân Bảo Bảo phỏng đoán hoặc là muốn xem đến loại kia nhát gan cùng hối hận. Ngược lại, tại hắn cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, có chỉ là cùng Ân Bảo Bảo đồng dạng hưng phấn. Cái kia hưng phấn giống như cháy hừng hực hỏa diễm, tại hắn trong đôi mắt nhảy vọt lập lòe, phảng phất sắp nên đón một tràng thịnh đại quân hoan. Chân chính kinh nghiệm chiến đấu trưởng thành lúc nào cũng tại giết chóc bên trong nở rộ, liền như là chói lọi đóa hoa chỉ có tại máu và lửa tẩy lễ bên dưới mới có thể mở càng thêm tiểu diễm. Một thế này không giống một đời trước, hắn cũng không có trải qua bất luận cái gì bình đẳng trên ý nghĩa chiến đấu. Liền xem như cùng có được La Hán đạo quả cơ huyền trận trên kia, Phương Duyên cũng là tuyệt đối trên ý nghĩa nghiền ép. Linh lực của hắn như bài sơn đảo hải mãnh liệt, vẹn vẹn mấy hiệp, liền để cơ huyền không hề có lực hoàn thủ, trận trên kia cũng không để cho hắn cảm nhận được chiến đấu chân chính mị lực cùng tiêu chiến. Mà bây giờ, hắn cuối cùng có cái này cơ hội ngàn năm một thở. Có lẽ tại cơ linh đám người trong mắt, hắn một giới kết đan đối mặt mấy trăm tu vi cùng cấp thậm chí viễn siêu tại hắn khôi lỗi chim thú lúc, hắn nên ở vào không công bằng thế yếu. Dù sao, kết đan cùng hóa thần, nguyên anh ở giữa trên lệch cảnh giới, giống như là trời, khó mà vượt qua. Nhưng đối với Phương Duyên mà nói, đây cũng không phải là không công bằng, mà là một loại cung cấp. Bởi vì hắn có vạn đạo pháp tắc sớm đã để cho hắn đã vượt ra truyền thống trên ý nghĩa kết đan chiến lực. Cái này vạn đạo pháp tắc, tựa như vô số thần bí mà cường đại sợi tơ, quấn quanh ở quanh người hắn, giao cho hắn vượt quá tưởng tượng lực lượng. Dưới sự gia trì của vạn đạo pháp tắc, bản thân hắn chiến lực giống như là vạn đạo kết đan phân thân tan hợp thể, mỗi một đạo pháp tắc đều giống như một cái kết đan lực lượng phân thân cội nguồn, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp năng lượng. Mà chín bộ hóa thần, trong cấu nguyên anh, mấy trăm kết đan khôi lỗi, vừa vận trung hòa Phương Duyên vạn đạo ưu thế, tới một mức độ nào đó, để cả hai chiến lực đối chiếu phát sinh một loại vi diệu bình đẳng khép kín. Phản phất vận mệnh cán cân tại lúc này, lặng lẽ là trận chiến đấu này tìm tới một loại kỳ lạ cân bằng. Cho nên tại cái này chẳng hiếm hoi công bằng sinh tử đối cục bên trong, Phương Duyên mới sẽ biểu hiện ra trước nay chưa từng có hưng phấn. Dù sao tu sĩ chỉ có tại thời khắc sinh tử mới càng có thể ngộ đạo pháp chân lý. Loại kia tại bên bờ sinh tử bồi hồi, cùng tử thần gặp thoáng qua thể nghiệm, có thể làm cho người đối với đạo pháp có khắc sâu hơn, thấu triệt hơn lý giải. Đây là đáng quý cơ hội, nhất định sẽ giống như cái kia trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo ánh dạng đông, chiếu sáng hắn con đường tu luyện. Suy tư đến đây, Phương Duyên hít sâu một hơi, quanh thân linh lực bắt đầu điên cuồng phun trào, hắn triệt để thả ra chính mình chân thật nhất thuần túy nhất chiến đấu bản nguyên. Cái kia bản nguyên lực lượng, giống như ngủ say đã lâu cự long tỉnh lại, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Kết quả là, khoáng thế kinh hãi luân nghịch phạt chi chiến, tại lúc này, triệt để kéo ra màn che. Phản phất toàn bộ bí cảnh đều cảm nhận được trận chiến đấu này khí thế bằng bạc, không gian run nhẹ nhẹ, xung quanh linh lực giống như sôi trào nước sôi, kịch liệt quay cuồng lên. Phương Duyên tùy ý phát động công kích, hai tay của hắn như ảo ảnh vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra, trong nháy mắt dung nhập không gian xung quanh. Những phù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị, đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái linh lực cực lớn pháp trận. Pháp trận quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại hấp lực từ trong tuôn ra, tính toán đem xung quanh khôi lỗi cơ quan thú lôi kéo đi vào. Một cái hóa thần cấp bậc tất phương khôi lỗi phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, tạo thành một đạo tường lửa, chặn lại pháp trận hấp lực. Các khôi lỗi thấy thế, nhao nhao phát động công kích, trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật tia sáng giao thoa, toàn bộ không gian bị chiếu rọi phải màu sắc sặc sỡ. Kim ô khôi lỗi phun ra hỏa diễm như là cỗ sao chổi bắn về phía Phương Duyên, Nguyên Anh cấp bậc khôi lỗi thì điều khiển linh lực lưỡi dao, từ từng cái phương hướng đâm về hắn. Phương Duyên không chút nào không sợ, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuyên qua tại công kích bên trong. Đồng thời, hắn thi triển ra vạn đạo pháp tắc bên trong phong chi pháp tắc một trận cuồng phong đất bằng mà lên, đem những cái kia hỏa diễm cùng linh lực lưỡi dao nhau nhau thổi tan. Ngay sau đó, hắn lại vận dụng thổ chi pháp tắc tại dưới chân ngưng tụ ra một tòa to lớn đài đất cấp tốc lên cao, mang theo hắn phóng hướng thiên trống không, tránh đi phía dưới khôi lỗi vây công. Nhưng mà, càng nhiều khôi lỗi bay nhào mà đến, đem hắn bao bọc vây quanh. Phương Duyên ánh mắt kiên định, lại lần nữa phát động công kích, lần này, hắn dung hợp lôi chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện lập lòe, ngay sau đó, mưa rào tầm tã kèm theo quần quần tiếng sấm chút xuống. Lôi điện cùng nước mưa lẫn nhau giao hòa, tạo thành từng đạo uy lực to lớn điện dịch thể đậm đặc, hướng về đám khôi lỗi đánh tới. Chương 262, điện dịch thể đậm đặc đánh trúng khôi lỗi, đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc, trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Một chút thực lực yếu kém kết đan khôi lỗi tại chỗ bị nổ thành mảnh vỡ, liền mấy câu nguyên anh khôi lỗi cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương. Nhưng hóa thần khôi lỗi nhưng như cũ khí thế hùng hổ, bọn họ tựa hồ không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng, tiếp tục hướng về Phương Duyên đánh tới. Trong đó một cái hóa thần quỷ xa khôi lỗi mở ra 9 cái đầu, mỗi cái đầu đều phun ra một cỗ màu đen xương độc cấp tốc tràn ngập ra, đem Phương Duyên bao phủ trong đó. Phương Duyên nhíu mày, vận chuyển linh lực trước người tạo thành một đạo hộ thuẫn, tạm thời chặn lại xương độc ăn mòn. Nhưng hắn biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Đúng lúc này, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến vạn đạo pháp tắc bên trong tịnh hóa pháp tắc. Hắn cấp tốc thi triển tịnh hóa pháp tắc, một đạo tinh khiết ánh sáng màu trắng từ trên người hắn phát ra, tia sáng chỗ đến, xương độc nhao nhao tiêu tán. Phương Duyên thừa cơ phát động phản kích, hắn ngưng tụ ra một cái từ linh lực tạo thành trường kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên vạn đạo pháp tắc tia sáng, tay hắn cầm trường kiếm, hướng về quỷ xa khôi lỗi phóng đi. Cái này, làm sao có thể? Ân Bảo Bảo hai mắt trừng phải giống như trung đồng đồng dạng, nguyên bản cái kia mang theo trêu tức thần sắc, giờ phút này đã sớm bị khó có thể tin hoảng hốt thay thế. Môi của nàng khẽ run, tự lẩm bẩm, phản phất trước mắt phát sinh hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ. Ân Bảo Bảo vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Phương Duyên lại thật sự lấy kết đan thân, cứ thế mà chặn lại mấy trăm sợ sát khôi lỗi giống như thủy triều tập sát. Rõ ràng những khôi lỗi kia, mỗi một cái đều tản ra khiến người sợ hãi khí tức, có thể Phương Duyên lại tại bọn họ vây công bên dưới, giống như một tòa núi cao nguy nga, sừng sững không đổ. Không những như vậy, tại hắn cái kia bách chiến bách thắng dưới thân thể, khôi lỗi cơ quan đang lấy một cái nghe rợn cả người tốc độ chợt giảm. Từng cỗ khôi lỗi tại Phương Duyên công kích đến, nhao nhao phá toái, hóa thành đầy trời linh lực mảnh vỡ, phản phất tại nói Phương Duyên cường đại cũng không thể chiến thắng. Cũng không biết khi nào, Ân Bảo Bảo đột nhiên cảm giác được thiên địa phản phất bị bấm nút tắt tiếng, trở nên yên tĩnh. Xung quanh ồn ào náo động, khôi lỗi gào thét, pháp thuật anh minh, tựa hồ cũng tại cái này một khắc biến mất không còn chút tung tích. Tầm mắt của nàng bên trong, dần dần chỉ còn lại có một đạo giản mua cao tuổi nhưng khí khái hào hùng bất phàm thân ảnh. Thân ảnh kia, tại bay múa đầy trời linh lực mảnh vỡ bên trong, lộ ra như vậy cô độc, nhưng lại như vậy chói mắt, phản phất toàn bộ thế giới tia sáng đều tập hợp tại trên người hắn. Nàng ánh mắt không bị khống chế theo đạo kia cao tuổi thân ảnh nhấp nhô, trong ánh mắt tràn đầy một loại phức tạp tình cảm, có khiếp sợ, có khâm phục, còn có một tia liền chính nàng đều chưa từng phát giác hâm mộ. Giờ phút này, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đã không còn tồn tại, chỉ còn lại Phương Duyên một người. Nhớ mang máng, thở thiếu thời, tại cái kia ấm áp khuê các bên trong, có bạn thân ở trốn khuê phòng từng nói với Ân Bảo Bảo qua, "Bảo Bảo, ta cảm thấy nam nhân kỳ thật không cần quá đẹp dung nhan, chỉ cần hắn khí chất yêu nhã, tài hoa hơn người, có lẽ liền xem như đến từ trên 9 tầng trời huyền nữ tiên tử, có lẽ đều sẽ bị hắn tin phục." Thời điểm đó Ân Bảo Bảo chính vào thanh xuân của trẻ, tâm cao khí ngạo, đối với cái này thịt mũi coi thường. Nàng làm sao có thể tin tưởng, một giới tướng mạo bình thường thậm chí có thể nói là xấu xí phàm phu tục tử, vẹn vẹn bằng vào tài hoa hơn người liền có thể rước lấy tiên nữ quyến luyến. Tại nàng trong nhận thức biết, bề ngoài là hấp dẫn người khác hàng đầu điều kiện, tài hoa bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng ở giờ khắc này, Ân Bảo Bảo tin tưởng. Bởi vì chính nàng ngay tại trong lúc bất chi bất giác, bị Phương Duyên cái kia cứng cỏi bất khuất thân ảnh cho sâu sắc hấp dẫn. Cô kia không thuộc về người bình thường, thậm chí liền nàng tại nhà mình lão tổ trên thân đều không có nhìn thấy qua khí chất siêu phàm, giống như một cỗ lực lượng vô hình, xích sao bắt lấy nàng tâm. Nàng lần thứ nhất sâu sắc như vậy cảm thụ đến, nguyên lai nam nhân soái không vẹn vẹn chỉ là dựa vào bên ngoài liền có thể hiện ra tới. Phương Duyên tầng tầng lớp lớp quỷ dị phát tắc, giống như trong bầu trời đêm lập loè sao dày đặc, mỗi một viên đều tản ra thần bí mà mê người quan mang, mỹ luân mỹ hoán đạo ý thân pháp, giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiết tử, yêu nhã mà linh động. Những thứ này đều hiện lộ rõ ràng ra hắn cái kia đặc biệt tại thế gian khác loại mỹ lực, để người không tự chủ được vì đó nghiêng đổ. Chắc không được Phương Duyên có thể để cho Ly Hỏa Tông thánh nữ Bạch Miểu Miểu vì đó si mê dòng dã 500 năm. Có lẽ, nếu như chính nàng cũng sẽ là Phương Duyên thanh mai trúc mã lời nói, nàng luân hám sợ rằng sẽ càng thêm thâm trầm. Ý nghĩ này tại Ân Bảo Bảo trong đầu chợt lóe lên, giống như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lưu lại khắc sâu vết tích. Trong hoàng hốt, một vị đến từ Trung Châu đại giáo Thiên Kim đại tiểu thư viên kia nguyên bản cao ngạo mà băng lãnh thiếu nữ tâm, giống như ngày xuân bên trong tuyết động, triệt để hòa tan. Mà tại nàng hòa tan phía sau trong lòng, chỉ để lại một cái lớn tuổi tang thương nhưng lại vô cùng anh vĩ thân ảnh, đó chính là Phương Duyên. Ngay tại Ân Bảo Bảo đắm chìm tại đối với Phương Duyên hâm mộ bên trong lúc, Phương Duyên cùng Khôi Lỗi chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Lúc này, trên sân còn sót lại mấy cái cường đại nhất hóa thần Khôi Lỗi, bọn họ tựa hồ ý thức được Phương Duyên uy hiếp, bắt đầu phối hợp lẫn nhau, hợp thành một cái kỳ dị trận pháp. Trận pháp một thành, đám Khôi Lỗi khí tức trên thân đột nhiên tăng cường, nguyên bản liền cường đại linh lực càng là giống như sóng biển mãnh liệt đồng dạng, hướng về Phương Duyên quần quật đánh tới. Phương Duyên sắc mặt nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được trận pháp này uy lực không thể khinh thường, hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, Phương Duyên cũng không có lùi bước chút nào, chi ý hắn hít sâu một hơi, đem vạn đạo pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, quanh thân quang mang đại thịnh. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng, phản phất tại hướng những thứ này Khôi Lỗi tuyên bố quyết tâm của hắn. Phương Duyên dẫn đầu phát động công kích, hắn thi triển ra không gian pháp tắc tính toán đánh vỡ đám Khôi Lỗi trận pháp. Chỉ thấy trước người hắn không gian trong nháy mắt mà mẹo, một đạo cự đại không gian khe hở hướng về đám Khôi Lỗi lan tràn mà đi. Hóa thần đám Khôi Lỗi thấy thế, nhao nhao xuất thủ ngăn cản, trong tay bọn họ ngừng tụ ra các loại linh lực vũ khí, hướng về vết nứt không gian chém tới. Trong lúc nhất thời, linh lực va chạm quang mang lấp lánh, đinh hai nhức góc tiếng nổ không dứt bên hai. Cứ việc đám Khôi Lỗi chống cự 10 phần nữa ngạnh, nhưng Phương Duyên công kích cũng dị thường mãnh liệt. Tại hắn duy trì liên tục công kích đến, đám Khôi Lỗi trận pháp bắt đầu xuất hiện một chút kẽ hở. Phương Duyên bén nhạy bắt được cái này một chút kẽ hở, hắn không chút do dự thi triển thời gian pháp tắc đem thời gian tại đám Khôi Lỗi trận pháp phạm vi bên trong ngắn ngủi bất động. Thừa dịp cái này ngắn ngủi bất động thời gian, Phương Duyên thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuyên qua tại Khôi Lỗi ở giữa. Trong tay hắn ngưng tụ ra một cái từ lực lượng pháp tắc tạo thành trường kiếm, đối với đám Khôi Lỗi bộ vị yếu hại hung hăng đâm tới. Theo từng đạo hào quang lóe lên, mấy cái hóa thần Khôi Lỗi tại Phương Duyên công kích đến, nhao nhao ngã xuống. Chương 261, 1, thời gian giống như róc rách chảy xuôi dòng suối, chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, đã là một ngày trôi qua, ba ngày quang mang dần dần bị cảnh đêm thôn phệ, toàn bộ bí cảnh bị một tầng thần bí màn đêm bao phủ. Máu lục chiến đấu tới gần hồi cuối. Cái kia bao phủ trong không khí mùi huyết tinh cùng linh lực ba động, cũng theo chiến đấu kết thúc mà dần dần tiêu tán. Không đơn thuần là Ân Bảo Bảo, liền xem như Cơ Linh cùng Lưu Duyệt, cũng bị đạo kia tại Khôi Lỗi trong nhóm bách chiến bách thắng thân ảnh cho ảnh hưởng trong lòng dâng lên một tia quái dị tình cảm. Phải biết, Cơ Linh bản thân liền cùng Phương Duyên tồn tại qua trói buộc. Nàng là tại trong ngộng cảnh thế giới nhìn thấy qua Phương Duyên lúc còn trẻ tuấn mỹ khuôn mặt, gương mặt kia giống như điêu khắc tinh xảo, đường cong kiên cường lại không mất đu hòa, giữa lông mày lộ ra một cỗ bẩm sinh khí khái hào hùng, để cho nàng khó mà quên. Tại loại này cơ sở bên trên, nàng càng là không cách nào ngăn cản Phương Duyên giờ phút này bị lực đối với nàng trực tiếp vào thần hồn hấp dẫn. Lại nói thời khắc này Phương Duyên, tại trải qua chiến đấu tẩy lễ về sau, trên thân tản ra một loại thành thục chứng chặt lại khí tức cường đại, loại này khí tức giống như nam châm đồng dạng, sâu sắc hấp dẫn lấy Cơ Linh, để cho nàng tâm hồ kìm lòng không được nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mà Lưu Duyệt liền bày tỏ hiện càng thêm không chịu nổi. Giờ phút này, con mắt của nàng sớm đã biến thành hai đóa nổi lên hoa đào óng ánh hình trái tim rạng rỡ, phản phất cả người đều đắm chìm tại đối với Phương Duyên sùng bái cùng ái mộ bên trong. Thế nhân đều là sùng bái kẻ mạnh, Lưu Duyệt tự nhiên cũng không phải cái thoát của người. Lúc trước nàng vốn là bị Phương Duyên cứu mới có thể từ trong tay Ân Bảo Bảo may mắn sống sót, đối với Phương Duyên vốn là lòng mang cảm kích. Bây giờ gặp lại biết đến Phương Duyên khí vũ hiên ngang anh tư bộc phát chiến đấu thân ảnh về sau, loại này lòng cảm kích cấp tốc chuyển hóa thành sâu sắc hâm mộ. Nàng nhìn qua Phương Duyên, trong ánh mắt tràn đầy si mê, thật không thể đem chính mình hóa thân thành Phương Duyên bên trong vạt áo trà đắng. Có lẽ chỉ có dạng này, nàng mới có thể cảm giác chính mình sẽ càng thêm có thể khắc sâu cảm nhận được Phương Duyên to lớn cao ngạo cùng bất phàm. Cho nên giờ phút này nuốt ở một bên nàng, gò má vô cùng ửng đỏ, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Phản phất đối với Phương Duyên tình cảm đã không cách nào ức chế tình trạng. Theo cuối cùng một bộ hóa thần cường độ Khôi Lỗi chim thú bị Phương Duyên chặt đứt thân thể, cái kia thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một trận bụi đất. Chiến đấu cuối cùng là kết thúc, toàn bộ bí cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại mọi người có chút tiếng thở dốc. Mà tình trạng kiệt sức Phương Duyên cũng tại giờ phút này phát ra ngoài hắn còn ai điên cuồng cười to. Ha ha ha, thoải mái a. Tiếng cười của hắn tại cái này yên tĩnh trong không gian quanh quẩn, tràn đầy thoải mái cùng phóng khoáng. Loại này sảng khoái cảm giác viễn siêu Phương Duyên kiếp trước kiếp này tất cả cảm giác. Phương Duyên thậm chí cảm giác, liền xem như để cho hắn cùng ngũ vực Tam Thiên Châu nữ nhân đẹp nhất liên tục cộng minh 3 ngày 3 đêm, cũng không sánh nổi trận này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu tới thoải mái. Phải biết, trước đây vô luận là 100 năm trong luân hồi, vẫn là thế này đánh với Cơ Huyền một trận, hắn đều không có triệt để thả ra chính mình lực lượng, đều là thuộc về giả heo ăn thịt hổ đi cùng bọn hắn chiến đấu. Hắn lúc nào cũng có chỗ giữ lại, ẩn giấu đi chính mình thực lực chân chính. Nhưng bây giờ, đối mặt những thứ này thực lực cường đại Khôi Lỗi, hắn không giữ lại chút nào thả ra toàn bộ lực lượng, cùng địch nhân mở rộng sinh tử vật lộn, loại này toàn lực ứng phó cảm giác, để cho hắn cảm nhận được chiến đấu chân chính niềm vui thú, loại kia lực lượng ngang nhau, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dễ chịu cảm giác, là hắn chưa bao giờ có thể nghiệm. Phương tiền bối, thật là kỳ nhân nha. Ân Bảo Bảo mắt đẹp lưu ba, trong mắt lóe ra sùng bái cùng hâm mộ tia sáng, không chút nào keo kiệt tán dương. Nàng đã bị Phương Duyên lúc trước cố kia mị lực sở mê say, phản phất giờ phút này đứng trước mặt nàng Phương Duyên, là thế gian này chói mắt nhất tồn tại. Thậm chí lúc trước Phương Duyên còn tại quá trình chiến đấu bên trong, nàng không chỉ một lần ảo tưởng qua, nếu như Phương Duyên có thể trở thành Lăng Bảo các người ở rể, nàng có lẽ sẽ không ăn thiệt thòi. Nàng thậm chí tưởng tượng qua Phương Duyên cùng nàng sóng vai đứng tại Lăng Bảo các, cộng đồng đối mặt các loại khiêu chiến, Phương Duyên thực lực cường đại cùng đặc biệt mị lực, không thể nghi ngờ sẽ để cho Lăng Bảo các nâng cao một bước, mà nàng cũng có thể cùng dạng này cường giả làm bạn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ngọt ngào. Nghĩ không ra ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Cơ Linh cũng là ánh mắt chớp động, nàng ra vẻ lạnh lạnh, nhưng trong mắt kinh dị lại không cách nào che giấu. Nàng tinh tế nhìn kỹ Phương Duyên, phản phất như là đối với Phương Duyên có một cái hoàn toàn mới nhận biết đồng dạng. Ở trong mắt nàng, Phương Duyên không còn là cái kia chỉ biết là chát 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 lao già hậm hẹm, mà là một cái thực lực thâm bất khả chắc, bị lực mười phần cường giả. Chỉ là trong lòng nàng âm thầm sợ hai thán phục, đồng thời cũng đối cái này từng có qua trói buộc nam nhân, sinh ra càng nhiều hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Lưu Duyệt cũng tại lớn mật biểu lộ cõi lòng của mình, "Phương tiền bối, xin hỏi ngươi còn thiếu tùy tùng sao? Nếu như không thiếu, thiếp thân thị nữ cũng được, ta đều có thể." Thanh âm của nàng mang theo một tia ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng chờ mong. Giờ phút này nàng có chút cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn xem Phương Duyên, phảng phất chỉ cần Phương Duyên ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ không chút do dự đi theo hắn. Phương Duyên thật vất vả mới thoáng bình phục trong lòng bởi vì nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu mà dâng lên gợn sóng, vừa định muốn mở miệng đáp lại chủ nữ, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía cao lớn trên bệ đá thủy tinh cầu, đã thấy cái kia thủy tinh cầu giống như là bị rót vào một loại nào đó lực lượng thần bí, lại lần nữa bạo phát ra mới hào quang. Quang mang kia chói mắt mà quỷ dị, sắc thái không ngừng biến ảo, phản phất tại biểu thị một loại nào đó không biết nguy cơ sắp giáng lâm. Cái này địa linh, không kết thúc sao? Ân Bảo Bảo lông mày nhíu chặt, bất mãn lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy phiền chán cùng bất đắc dĩ. Nàng ánh mắt chăm chú nhìn thủy tinh cầu, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác, trong lòng âm thầm suy đoán địa linh lại muốn làm ra cái gì yêu tiêu thân. Đang nói, nguyên bản coi như bình tĩnh thiên địa đột nhiên kỳ biến. Từng đạo sắc thái sặc sỡ rực rỡ tia sáng giống như dữ tợn cự thú, trong nháy mắt xé rách tương khung. Tia sáng mang theo không có gì sánh kịp như thế, như là cỗ sao chổi nhanh chóng mà hướng về mọi người vị trí đánh tới, cuối cùng chiếu rọi tại mọi người bên trong trên thân Lưu Duyệt. Tiếp theo hơi thở, Lưu Duyệt thân thể giống như là bị châm lửa thùng thuốc nổ, khí huyết đột nhiên trở nên sôi trào lên. Nàng quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, linh nguyên chi tức cũng tại lấy một loại không cách nào nhận biết tốc độ kinh khủng rất có kéo lên. Cái kia linh lực ba động giống như mãnh liệt biển gầm, từng cơn sóng liên tiếp, phản phất muốn xông phá hết thể gò bó. Ngắn ngủi bất quá thời gian ba hơi thở, Lưu Duyệt lại theo nho nhỏ chút cơ cảnh nhảy lên trở thành có luyện hư khí tức khủng bố đại năng. Trên người nàng tản ra cường đại uy áp, không gian xung quanh đều bởi vì cỗ uy áp này mà có chút vặn mèo. Nhưng mà, cặp mắt của nàng hiện ra đỏ tươi, giống như hai viên tiêu đốt huyết cầu, thần thái lộ ra ngốc trệ, ánh mắt trống rông không ánh sáng. Rất rõ ràng, Lưu Duyệt lại lần nữa bị bí cảnh chi tức xâm nhiễm, hơn nữa lần này nàng bị ép gánh chịu lực lượng đã xa xa đã vượt ra Phương Duyên có thể chống lại cực hạn. Phương Duyên lông mày xít sao nhíu chung một chỗ, tạo thành một cái sâu sắc chữ xuyên. Chương 261-2, chương 261-2, trong lòng hắn minh bạch, việc đã đến nước này, thế cục đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Lấy trước mắt hắn trạng thái cùng thực lực, đối mặt như vậy biến cố, thực sự không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể mang theo Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh tạm thời rời đi bí cảnh. Nơi đây địa linh rõ ràng không hy vọng bọn hắn lấy đi chân phượng bí cảnh bên trong cơ duyên, nếu như lại khăng khăng kiên trì, sợ rằng sẽ chỉ tăng thêm không cần thiết bi thương. Dù sao ở trên người Phương Duyên, chân phượng bí cảnh lần này không có nắm bắt tới tay, trăm năm về sau còn sẽ có cơ hội lại đến lấy. Nhưng nếu là Ân Bảo Bảo dạng này tiên tiên linh căn hao tổn tại bí cảnh, đối với hắn mà nói thế nhưng là một loại không cách nào tưởng tượng tổn thất. Kết quả là, Phương Duyên không còn lưu thủ, quanh thân linh lực phun trào, trực tiếp thúc giục thời không phát tác. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, không gian xung quanh trong nháy mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng, thời gian phảng phất cũng tại giờ phút này trở nên vặn mèo. Hắn muốn mang theo hai nữ cùng rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Đến mức Lưu Duyệt đã bị chân phượng chi tức xâm nhiễm, cơ thể sớm đã vượt qua tự thân gánh chịu phụ tải. Phương Duyên biết rõ, coi như cưỡng ép mang nàng rời đi nơi đây bí cảnh, nàng cũng sẽ rời đi bí cảnh ngay lập tức thân tử đạo tiêu. Như thế, còn không bằng đem Lưu Duyệt lưu ở nơi đây. Mặc dù như thế sẽ để cho nàng trở thành một bộ không có thần trí tương tự với sinh tử đi thịt nhục thân khối lỗi, nhưng dù sao cũng so huyết nhục không còn muốn tốt, mà lại nói không cho phép chờ Phương Duyên trăm năm sau lại dò xét nơi đây bí cảnh lúc, tự thân vạn đạo pháp tắc đã vượt ra nhất định cực hạn, nói không chính xác còn nắm giữ để cho Lưu Duyệt cải tử hồi sinh thủ đoạn. Nhưng lại tại Phương Duyên thôi hóa thời không pháp tắc lúc, đột nhiên, tựa hồ cảm nhận được gì đó, Ân Bảo Bảo ánh mắt phức tạp nhìn Phương Duyên một cái. Trong ánh mắt của nàng đã có kinh ngạc, lại có cảm động, còn có một chút do dự. Nàng không nghĩ tới Phương Duyên thế mà tại loại này thời khắc nguy nan còn muốn mang theo nàng cùng Cơ Linh cùng rời đi. Tại nàng nguyên bản trong nhận thức biết, tại như vậy tuyệt cảnh bên dưới, mỗi người cũng có thể vì tự vệ mà vứt bỏ người khác, nhưng Phương Duyên cử động lại phá vỡ nàng vốn có ý nghĩ. Phương Duyên, chờ chút. Tại cái này một khắc gọi lại Phương Duyên, Ân Bảo Bảo triệt để công nhận đối phương. Nàng từng có suy tư, tất nhiên Phương Duyên lựa chọn vì các nàng cái đội ngũ này liều mạng, cái kia nàng cũng không thể lại có giữ lại. ít nhất lần tiếp theo cực lớn có thể sẽ còn xuất hiện mới đảo ngược phía trước, nàng muốn dùng lá bài tẩy của mình tới vì mọi người lại lần nữa nối liền cướp đoạt chân phượng cơ duyên chặn đường cướp của. Cứ như vậy, Ân Bảo Bảo cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định. Nàng chậm rãi lấy ra viên kia ngọc giản. Ngọc giản cổ phát mà thần bí, mặt ngoài khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn, mơ hồ tản ra một cỗ cường đại khí tức. Ở trong đó, phong ấn một đạo lệ thuộc vào Ân gia lão tổ hợp thể ý chí, như thả ra ngoài, đủ để một kích hủy diệt một vị luyện hư đại năng. Làm Ân Bảo Bảo cắn chặt đầu lưỡi, một cỗ bức rứt đau đớn trong nháy mắt đánh tới, nhưng nàng không chút do dự, đem một giọt tận chứa tâm mạch lực lượng tinh huyết nôn tại ngọc giản bên trên. Trong chốc lát, theo một đạo to lớn bàng bạc khí tức giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra, Ân gia lão tổ ý chí lấy một loại cố tượng hình trạng thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khí tức kia cường đại mà cổ lão, phản phất xuyên qua vô tận thời không, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng nặng nề. Là ai tỉnh lại ta? Nơi này không phải là thượng cổ phượng hoàng khí tức? Ân gia lão tổ ý chí chậm rãi ngưng tụ thành hình, thanh âm của hắn âm u mà xa xăm, phản phất từ viễn cổ truyền đến. Theo đối với cảnh vật xung quanh cảm giác, ngựa khí của hắn dần dần có chút kinh ngạc. Cái kia hai đạo giống như lợi kiếm ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, tính toán tìm kiếm cỗ này khí tức thần bí nơi phát ra, cho đến qua chặt ở trên người Lưu Duyện. Cùng lúc đó, Ân Bảo Bảo cũng lập tức cung kính quỳ rạp trên đất, trong mắt tràn đầy mong đợi lớn tiếng nói, còn mời lao tổ giúp ta một chút sức lực, chém giết cái này linh. Ha ha, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này nha. Ân gia lão tổ tuy chỉ là một tia ý chí, nhưng hắn lại có cơ bản nhất huyết mạch phân biệt nhận thức pháp. Hắn có chút meo mắt lại, quan sát tỉ mỉ Ân Bảo Bảo. Cứ việc thời khắc này Ân Bảo Bảo khách quan hơn 10 năm trước, đã triệt để không có cái kia Ân gia thiên tiêu bé gái cái bóng, tuế nguyệt sau lưng nàng lưu lại trưởng thành vết tích, nhưng Ân gia lão tổ ý chí bằng vào đặc biệt huyết mạch cảm ứng, vẫn là một cái liền nhận ra nàng. Ha ha ha, không hổ là lúc sinh ra đời liền dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị tiểu gia hỏa, kiếp nạn này lão phu sẽ giúp ngươi vượt lên, chỉ tiếc lão phu chỉ là một tia không cách nào truyền đọc ý chí, nếu là có thể đem nơi đây hết thảy truyền lại cho bản thể, Trung Châu Ân gia nhất định sẽ phái tới càng nhiều cường giả vì ngươi hộ đạo. Ân gia lão tổ cất tiếng cười to, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với Ân Bảo Bảo tán thưởng cùng yêu thương, đồng thời cũng toát ra một tia bất đắc dĩ, vì chính mình không cách nào cho càng nhiều trợ giúp mà cảm thấy tiếc hận. Ân Bảo Bảo nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ. Nàng chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một tia thoải mái, nói ra, lão tổ không cần sầu lo, hài nhi cũng chỉ bất quá là vì tranh một hơi mà thôi, trên thực tế, nơi đây cơ duyên cũng không thuộc về nhân tộc. Ân Bảo Bảo âm thanh bình tĩnh mà trầm ổn, phảng phất đã nhìn thấu này hết thảy. Ân gia lão tổ hơi ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, một đạo nhu hòa linh lực tia sáng bao phủ lại Ân Bảo Bảo, đối với cái này hậu nhân tiến hành ký ức tra xét. Sau một lát, hắn liền biết được nơi đây ngọn nguồn cùng ý đồ chân chính. Thì ra như vậy, cũng được, vậy lão phu sẽ vì các ngươi nối liền cái này cắt ra truyền thừa đường, chỉ là phía sau nhất định sẽ có phiền toái càng lớn, ngược lại là mong rằng tiểu hữu có thể bảo vệ ta Ân gia thiên tiêu, ta Ân Lãng ngày khác nhất định có thâm tạ. Ân gia lão tổ thu hồi linh lực, nhìn xem Phương Duyên, trong ánh mắt mang theo một tia giao phó cùng với một vẻ nhàn nhạt uy hiếp. Phương Duyên đưa tay, mang trên mặt nụ cười ấm áp, thong dong nói ra, tiền bối cứ yên tâm đi. Ta vốn là chịu Ân tiểu thư mời mà đến, bây giờ cơ duyên vô vọng, tự sẽ bảo vệ chu toàn, dù sao ta cũng không thể vì rất cao không đến cơ duyên đắc tội Trùng Châu Lăng Bảo các quái vật khổng lồ này. Hắn ngữ khí kiên định mà thành khẩn, để người cảm nhận được lời hứa của hắn tuyệt đối không phải nói ngoa. Ha ha. Ân gia lão tổ cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn chứa đối với tình người nhìn rõ. Cũng chính vì vậy, hắn mới không có lựa chọn xóa bỏ Phương Duyên, nếu có thu hoạch được Phượng Hoàng cơ duyên khả năng, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xóa bỏ Phương Duyên, từ đó vì chính mình hậu nhân Ân Bảo Bảo dọn sạch con đường phía trước chướng ngại. Ân gia lão tổ dứt lời, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản khí tức bình hòa trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo màu đen phù văn từ đầu ngón tay hắn bay ra, hướng về địa linh chỗ thủy tinh cầu đội bắt đi. Phù văn những nơi đi qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Địa linh tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, thủy tinh cầu quang mang đại thịnh, một đạo ngũ thải ban lan màn sáng trong nháy mắt bao phủ lại tự thân, màn sáng thượng lưu chuyển lực lượng thần bí, cùng Ân gia lão tổ phù văn đụng vào nhau. Chương 262, 1, chương 262 một trong chốc lát, tia sáng lấp lánh, nổ thật to âm thanh chấn động đến mọi người màng nhĩ bị đau đớn, toàn bộ bí cảnh đều tại cái này của lực lượng cường đại xung kích bên dưới run rẩy kịch liệt. Ân Bảo Bảo, Phương Duyên cùng Cơ Linh ba người vội vàng vận chuyển linh lực, tạo thành hộ thuẫn bảo vệ chính mình. Ân Bảo Bảo gấp trương địa nhìn chằm chằm chiến trường, hai tay không tự giác nắm chặt, trong lòng yên lặng cầu nguyện lao tổ có thể thành công bài trừ địa linh phòng ngự. Phương Duyên thì ánh mắt tỉnh táo, thời khắc lưu ý lấy chiến trường biến hóa, tự hỏi cách đối phó, để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Cơ Linh luyện khí phân thân cũng là một mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú duy trì lấy hộ thuẫn, không dám có chút lười biếng. Mọi người ở đây cho rằng cái này sẽ là một tràng lực lượng tương đương khi chiến đấu, biến cố phát sinh. Vị chân phượng chi tức xâm nhiễm Lưu Duyệt, giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, đột nhiên hướng về Ân gia lão tổ vào tới. Tốc độ của nàng cực nhanh, giống như một tia chớp màu đen, trong chớp mắt liền đi đến Ân gia lão tổ trước người, đấm ra một quyền phong gào thét, mang theo luyện hư cảnh lực lượng kinh khủng, không khí đều bị một quyền này xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít. Ân gia lão tổ hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Lưu Duyệt sẽ tại lúc này đột nhiên xuất thủ. Thân hình hắn lóe lên, tính toán tránh đi cái này một đòn mãnh liệt. Nhưng mà, Lưu Duyệt tựa hồ sớm có dự liệu, thân ảnh của nàng tại trên không một cái thay đổi, một cái tay khác như ưng chảo lộ ra, hướng về Ân gia lão tổ yết hầu bắt đi. Ân gia lão tổ ánh mắt run lên, đưa tay vung lên, một đạo linh lực bình chướng trong nháy mắt xuất hiện trước người, chặn lại Lưu Duyệt công kích. Nha đầu này bị địa linh khống chế được quá sâu. Ân gia lão tổ chau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ, nếu như không nhanh chóng giải quyết Lưu Duyệt, không những sẽ ảnh hưởng hắn đối với địa linh công kích, còn có thể đối với ở đây những người khác tạo thành uy hiếp. Phương Duyên thấy thế, lập tức vận chuyển vạn đạo pháp tắc, thi triển ra linh hồn pháp tắc. Hai tay của hắn vũ động, từng đạo màu vàng quang mang từ trong tay hắn bay ra, dung nhập Lưu Duyệt thân thể. Tia sáng tại Lưu Duyệt trong cơ thể du tẩu, tính toán xua tan trong cơ thể nàng chân phượng chi tức, tỉnh lại nàng thần trí. Lưu Duyệt cảm nhận được cỗ lực lượng này xâm nhập, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Cùng lúc đó, Cơ Linh cũng không có nhàn rỗi. Nàng thi triển kim hệ pháp thuật, điều khiển từng đạo quang nhận, hướng về thủy tinh cầu bay đi, tính toán phân tán địa linh lực chú ý, giảm bớt Ân gia lão tổ áp lực. Quang nhận giống như từng thanh lưỡi dao, hung hăng đụng vào thủy tinh cầu phòng ngự màn sáng bên trên, tóe lên từng mảnh tia lửa. Tại mọi người hợp lực công kích đến, địa linh cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nó điên cuồng thúc giục thủy tinh cầu lực lượng, phòng ngự màn sáng trở nên càng thêm thật dày, đồng thời không ngừng thả ra lực lượng thần bí, tính toán thoát khỏi Ân gia lão tổ phù văn gò bó, phản kích mọi người. Đáng tiếc, tại Ân gia lão tổ tuyệt đối nghiền ép thực lực bên dưới, địa linh cuối cùng vẫn là bị nhốt đánh chết tại trong thủy tinh cầu, cũng không còn cách nào tùy ý chấp chưởng ngày địa linh hơi thở tới nhiễm Lưu Duyệt. Ân gia lão tổ cái kia cường đại ý chí, giống như không thể vượt qua núi cao, đem địa linh gắt gao áp chế. Mọi người chỉ thấy lão tổ hai tay kết ấn, phù văn lập lòe, phóng thích ra lực lượng như mãnh liệt thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào địa linh. Địa linh mặc dù liều mạng giãy giụa, thủy tinh cầu tia sáng điên cuồng lập lòe, nhưng ở lão tổ lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy đều là phí công. Sau đó, địa linh thông qua chân phượng chi tức khống chế ở dưới Lưu Duyệt cũng không có lật lên bao lớn bọn sóng. Có Ân gia hợp thể cảnh lão tổ tại, dù cho chỉ là một tia ý chí, nhưng cũng chấn áp phải địa linh không cách nào động đậy. Lưu Duyệt giống như là bị rút đi tất cả lực lượng, nguyên bản điên cuồng công kích thân thể trở nên mềm mại bất lực, chỉ có thể tại nguyên chỗ run nhẹ nhẹ, bị lão tổ lực lượng một mực gò bó. Bất quá tại Ân gia lão tổ ý chí tiêu tán về sau, địa linh ngay lập tức liền giải thoát. Cố kia gò bó sự cường đại của nó lực lượng biến mất về sau, thủy tinh cầu lại lần nữa sáng lên quỷ dị quang mang, địa linh tựa hồ tại tích góp lần tiếp theo phản kích lực lượng. Trừ cái đó ra, còn có một tin tức tốt, chính là Lưu Duyệt thần hồn mặc dù bị xâm nhiễm đến mất đi bản thân, nhưng nàng nhục thân lại có thể hoàn chỉnh giữ lại xuống dưới. Nàng yên tĩnh nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào sinh cơ, nhưng thân thể lại không có nhận đến tổn thất quá lớn tổn thương, phản phất chỉ là lâm vào ngủ say. Giây lát, bởi vì mất đi tâm mạch tinh huyết sắc mặt biến phải trắng bệch đơn bà bảo, vi thương nói, "Phương tiền bối, xin mang bên trên Lưu Duyệt cùng rời đi à, nàng chung quy là chúng ta bách bảo các hậu nhân, không đáp để cho nàng thi thể trần trụi tại đây." Ân bảo bảo âm thanh mang theo vẻ run rẩy, trong mắt tràn đầy đau thương, nàng nhìn xem Lưu Duyệt thân thể, trong lòng tràn đầy thương hại cùng tự trách. "Ân." Phương Duyên gật gật đầu. Coi như Ân bảo bảo không chủ động đưa ra việc này, Phương Duyên cũng sẽ mang theo Lưu Duyệt cùng rời đi. Hắn lúc đầu từ Lam Quốc, tại cái này dị thế giới không có người so với hắn càng thêm coi trọng lá dụng về cội. "Các ngươi chú ý tới sao?" Vừa mới ngón tay nàng tựa hồ động. Lúc này, một mực thuộc về quần chúng không nói gì Cơ Linh đột nhiên mở miệng. Nàng hơi khẽ to mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Duyệt tay, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. "Nàng?" Ân Bảo Bảo đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại trở nên thần sắc phẫn nộ, "Đáng chết Địa Linh. Nghĩ không ra Lưu Duyệt đều đã chết rồi, Địa Linh còn không nguyện ý buông tha nàng thi thể, vẫn như cũ muốn lợi dụng nàng còn chưa triệt để làm lạnh hóa thuộc tính linh căn đến đối các nàng phát động mới công kích." Ân Bảo Bảo hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt lóe ra phẫn nộ tia lửa, hận không thể lập tức đem Địa Linh lại lần nữa trấn áp. "Không thích hợp." Phương Duyên nhíu mày, hắn cũng không có bao nhiêu khẩn trương, bởi vì hắn tại trên thân Lưu Duyệt cảm nhận được một loại đặc thù không thuộc về thời đại này khí tức kia yếu ớt lại đặc biệt, phản phất đến từ xa xôi thời không, mang theo một loại lực lượng thần bí. "Ta tuyệt không cho phép nhẫn Lưu Duyệt không ngừng bị lợi dụng cùng thi thể chịu đủ." Ân Bảo Bảo nổi giận quát một tiếng, chính là nhặt lên trên mặt đất vốn thuộc về Lưu Duyệt lợi kiếm, nàng chuẩn bị cho Lưu Duyệt một cái thông khoái, để cho nàng nhục thân triệt để đi theo nàng đã chết đi thần hồn cùng nhau giải thoát. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tuyệt, giơ lên kiếm tay run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn đầy đối với Lưu Duyệt đau lòng cùng đối với hiện trạng bất đắc dĩ. Nhưng ở sắp chém xuống một khắc này, Phương Duyên dùng chỉ một cái ngăn cản Ân Bảo Bảo. Ngón tay của hắn kiên định chống đỡ tại trên lưỡi kiếm, một cỗ nhu hòa lại cường đại linh lực từ đầu ngón tay tuôn ra, ngăn cản kiếm rơi xuống. "Phương Duyên, ngươi vì sao ngăn ta?" Ân Bảo Bảo phẫn nộ chất vấn. Cặp mắt của nàng trừng tròn xoe, nhìn thẳng Phương Duyên, trong mắt tràn đầy không giảng hòa phẫn nộ. Phương Duyên lắc đầu, trầm giọng nói, "Chờ một chút, có lẽ Lưu Duyệt còn sống." Thanh âm của hắn âm u, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Duyệt, tựa hồ muốn từ trên thân nàng tìm tới càng nhiều manh mối. "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng." Ân Bảo Bảo quả quyết không thể tin được loại này không hợp thói thường cố sự. Người chết không thể phục sinh, là tu tiên giới một loại chung nhận thức, liền xem như cổ đại năng sau khi chết cũng chỉ là vì chính mình lưu lại một đạo truyền thừa tới tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong hiện lộ rõ ràng chính mình đã từng sống qua vết tích. Nàng cảm thấy Phương Duyên ý nghĩ quá mức hoang đường, tại tu tiên giới, chết sống có số, chưa từng nghe nói qua có người có thể tại thần hồn bị hao tổn dưới tình huống phục sinh. Chương 262-2, chương 262-2, Phương Duyên, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Một bên Cơ Linh mặc dù xuất phát từ đối phương duyên một ít hiểu tận gốc dễ không có Ân Bảo Bảo như thế chắc chắn, nhưng nàng cũng là lộ ra mấy phần nghi hoặc. Dù sao chính nàng chính là Tỳ Lam Bà Bồ Tát đạo thống truyền thừa người thừa kế, liền Tỳ Lam bà Bồ Tát như thế có thể chiếu rọi một thời đại vô thượng cường giả đều trốn tránh không được sinh cùng tử, Lưu Duyệt cái này chỉ là chút cơ lại như thế nào có thể nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hồi sinh. Nàng có chút nghiêng đầu, nhìn kỹ Lưu Duyệt, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Phương Duyên không để ý đến hai người chất vấn, hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến Lưu Duyệt. Lúc này Lưu Duyệt thân thể run nhẹ nhẹ, cô kia không thuộc về thời đại này khí tức càng thêm nồng đậm. Phương Duyên vươn tay, nhẹ nhàng đắp lên Lưu Duyệt mạch đập chỗ, một cỗ kỳ dị lực lượng theo cánh tay của hắn truyền đến, để cho hắn trong lòng vui mừng. Mạch tượng của nàng mặc dù yếu ớt, nhưng chân thật tồn tại, hơn nữa cỗ lực lượng này đang tại tính toán chữa trị nàng bị hao tổn thần hồn. Phương Duyên ngẩng đầu, nhìn xem Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh, nghiêm túc nói. Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Các nàng thực sự khó mà tin được Lưu Duyệt vậy mà còn có sinh cơ. Ân Bảo Bảo chậm rãi thả ra trong tay kiếm, đi đến bên cạnh Phương Duyên, ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn xem Lưu Duyệt, tính toán từ trên thân nàng tìm tới một tia sinh cơ dấu hiệu. Cái này sao có thể? Tu tiên giới chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Ân Bảo Bảo tự lẩm bẩm. Cơ Linh cũng bu lại, nàng vận chuyển linh lực, tính toán cảm giác Lưu Duyệt tình huống trong cơ thể. Quả nhiên, nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đang tại Lưu Duyệt trong cơ thể phun trào, cỗ lực lượng này tựa hồ tại cùng Lưu Duyệt bị hao tổn thần hồn hỗ trợ lẫn nhau, cố gắng chữa trị những cái kia phá toái thần hồn mảnh vỡ. Xem ra cái này chân phượng bí cảnh ẩn tàng bí mật so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Cơ Linh nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu cùng hiếu kỳ, chậm rãi nói. Nàng ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Duyệt, tính toán từ Lưu Duyệt cái kia không có chút nào sinh khí nhưng lại mơ hồ tản ra khí tức thần bí trên thân thể, tìm kiếm ra càng nhiều liên quan tới cái này bí cảnh bí mật. Đúng lúc này, Lưu Duyệt thân thể không có dấu hiệu nào đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng lưu hòa, quang mang kia giống như ngày xuân sáng sớm xuyên thấu qua sương mù tia nắng đầu tiên, mang theo một loại kỳ dị ấm áp cùng thần bí. Theo sát phía sau, càng nhiều tia sáng từ Lưu Duyệt thân thể từng cái bộ vị chậm rãi tràn ra, mới đầu còn tương đối yếu ớt, nhưng trong nháy mắt liền lấy tốc độ kinh người tăng cường, tia sáng càng ngày càng mạnh, phản phất muốn đem xung quanh hắc ám toàn bộ xô tan, cuối cùng đem nàng cả người hoàn toàn bao phủ trong đó. Phương Duyên đám người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên, quang mang mãnh liệt đâm vào bọn hắn con mắt đau nhức, không thể không cấp tốc nhắm mắt lại, lấy ngăn cản cái này quang mang chói mắt. Quang mang kia giống như thực chất hóa lưỡi dao, tính toán xuyên thấu bọn hắn đóng chặt tầm mắt, để cho bọn họ trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất an. Làm tia sáng dần dần tiêu tán, ba người từ từ mở mắt, lại kinh ngạc phát hiện Lưu Duyệt thân ảnh lại biến mất ở tại chỗ. Tại nguyên bản Lưu Duyệt nằm vị trí, thay vào đó lại là một cái to lớn kén tằm. Cái này kén tằm hiện ra một loại kỳ dị màu sắc, mặt ngoài lóe ra hào quang năm màu, giống như vô số ngôi sao tại bên trên lập loè lưu chuyển, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Kén tằm đường vân tinh tế mà phức tạp, phản phất là thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa một loại khó nói lên lời lực lượng thần bí. Cái này lại là cái gì tình huống? Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh hai nữ lập tức cả kinh nói, ánh mắt của các nàng trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Ân Bảo Bảo vô ý thức hướng về phía trước phóng ra một bước, tựa hồ muốn càng cự ly hơn cách mặt đất quan sát cái này cái kén tằm, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cơ Linh thì khẽ nhíu mày, ánh mắt tại kén tằm bên trên không ngừng liếc nhìn, tính toán từ kiến thức của mình dự trữ bên trong tìm tới liên quan tới hiện tượng này giải thích. Ngay tại hai nữ hoặc chất vấn hoặc nghi hoặc thời khắc, Phương Duyên chậm rãi mở miệng, cấp ra giải thích. Không biết các ngươi có thể từng nghe nói Phượng Hoàng Niết Bàn. Phương Duyên có chút ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem viên kia kén tằm, trong ánh mắt để lộ ra một tia thấy rõ chân tướng tia sáng. Phượng Hoàng Niết Bàn. Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh song song lâm vào ngốc trệ. Các nàng thân là tu sĩ, tự nhiên không có khả năng chưa từng nghe qua loại này thượng cổ thần thoại kinh thư bên trong ghi chép qua Phượng Hoàng nhất tộc đặc thù thần thông. Chỉ là, các nàng chưa hề nghĩ qua, chuyện như vậy mà lại phát sinh ở trên thân Lưu Duyệt. Tại các nàng trong nhận thức biết, Phượng Hoàng Niết Bàn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng thần bí, là Phượng Hoàng nhất tộc dục hỏa chủ sinh, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn thần kỳ quá trình. Nghĩ tới chỗ này Ân Bảo Bảo hỏi tới, thế nhưng là Lưu Duyệt nàng là người. Ân Bảo Bảo lông mày xít sao nhíu chung một chỗ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng thực sự khó có thể lý giải được, một nhân loại tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ Phượng Hoàng nhất tộc mới có Niết Bàn thần thông. Phương Duyên nhìn chăm chú viên kia kén tằm, phản phất có thể xuyên thấu qua kén tằm nhìn thấy bên trong Lưu Duyệt có lồi có lõm thân hình, suy tư nói, thiên chi đạo, tổn hại có dư mà bổ không đủ, vạn vật cũng là như vậy, vô luận cực hạn ưu, vẫn là cực hạn kém, luôn là sẽ tồn tại bổ sung một mặt. Tựa như Lưu Duyệt, nàng chính là bởi vì thân có hỏa thuộc tính linh căn, mới dẫn tới chân phượng chi tức xâm nhiễm, cuối cùng dẫn đến thần hồn rời ra phá toái, nhưng bởi vì nàng vẫn như cũ thân ở chân phượng bí cảnh bên trong, làm cho nàng đục thân tại lây dính chân phượng khí tức sau có thể dùng nhất định lượng phượng tộc đạo vận, tăng thêm nàng tu vi chỉ có thể tính là bé nhỏ, tới một mức độ nào đó, nàng phục sinh cũng không ảnh hưởng đến chân phượng bí cảnh nhân quả phản vệ. Phương Duyên một bên nói, một bên khẽ lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra đối thiên đạo quy luật cảm khái. Cơ Linh khẽ gật đầu, nàng nghe rõ Phương Duyên giải thích. Trong mắt của nàng hiện lên một tia bừng tỉnh, trong lòng âm thầm cảm thán thế gian này nhân quả kỳ diệu. Đơn giản đến nói, cũng không phải là tất cả mọi người đến chỗ này đều sẽ đạt được Niết Bàn thần thông. Đầu tiên muốn có hai điểm, thứ nhất, cùng chân phượng đồng nguyên hỏa thuộc tính linh căn, thứ hai, tu vi muốn tại cấp bậc nhất định phạm vi bên trong, như vậy thì tính toán phục sinh cũng thuộc về thiên đạo bồi thường một loại, mà sẽ không gặp được khác không rõ phản vệ. Nói như vậy, Lưu Duyệt cũng coi là nhân hòa đắc phúc, thật là một cái may mắn nữ nhân. Ân Bảo Bảo lắp bắp nói. Ánh mắt của nàng từ ban đầu chất vấn dần dần biến thành một loại ghen tị lại hoặc là đố kỵ. Nàng ánh mắt chăm chú nhìn viên kia cái tằm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Niết Bàn, đây chính là so với tiên phẩm công pháp đều phải khiến người vì đó phát cuồng đại thần thông a. Nghĩ không ra Lưu Duyệt cái này từ đất nghèo may mắn sinh sôi đi ra hoa dại đều có thể mở đến như vậy nở rộ trạng thái. Ngay tại Ân Bảo Bảo âm thầm cảm khái lúc, viên tia to lớn kén tầm đột nhiên bắt đầu có chút rung động. Kén tầm mặt ngoài ngũ thải quang mang càng thêm lấp lánh, tia sáng giống như thực chất hóa sợi tơ, tại trên không đan vào quấn quanh, tạo thành từng đạo phù văn thần bí. Những phù văn này lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, phản phất tại nói cổ lao bí mật. Chương 263, 1, chương 263, 1, không tốt. Lúc này, trong lúc Lơ đã ngẩng đầu, Cơ Linh đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kinh hô, âm thanh tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Cặp mắt của nàng trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy hoảng sợ, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Phương Duyên cùng Ân Bảo Bảo nghe tiếng đội vàng theo Cơ Linh ánh mắt nhìn. Chỉ thấy nguyên bản màu sắc sặc sỡ, mái vòm như mộng như ảo, không biết tại khi nào lại lặng yên không một tiếng động chuyển hóa thành một loại kiểu diễm phải gần như mê say đỏ thẫm. Cái kia đỏ thẫm giống như một vòng huyết nhật treo cao, tản ra cực nóng khí tức, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều đặt nó liệt diễm phía dưới. Cái kia trong đó ẩn chứa năng lượng, phản phất là một tòa sắp núi lửa bộc phát, vận sức chờ phát động, tựa như muốn thiêu tận thế gian hết thảy, hủy diệt tất cả ngăn cản sự vật của nó. Ân Bảo Bảo hoàn hồn về sau, thần sắc trong nháy mắt trở nên cấp thiết vô cùng, tốc độ nói cực nhanh nói, cái này nhất định là địa linh sau cùng thủ đoạn, nó là muốn hấp thu Phượng Hoàng chân linh bản nguyên, muốn đem chúng ta triệt để xóa bỏ ở đây. Phương Duyên, chúng ta mau chạy đi, đến mức Lưu Duyệt, nàng tại chân Phượng bí cảnh đã có bất tử bất diệt niết bản thân, tại không có tự chủ niết bản phục sinh phía trước, chúng ta cũng không cần đánh gãy nàng cơ duyên, chỉ cần lưu nàng tại cái này. Chấm dãi. Nàng một bên nói, một bên bồi rối lấy ra một phen thủy linh ấn. Cái này thủy linh ấn chính là thiên giai phòng ngự pháp bảo, là nàng vì thu hoạch nơi đây chân Phượng truyền thừa, tiêu phí vô số tâm huyết, trải qua trùng điệp khó khăn mới chuẩn bị xong linh vật. Nàng phía trước mưu kế tỉ mỉ, tính tới các loại có thể xuất hiện tình huống, lại tuyệt đối không có tính tới địa linh sẽ như thế quyết tuyệt, kiên quyết cự tuyệt tu sĩ nhân tộc kế thừa chân Phượng bí cảnh truyền thừa. Bất quá tại Phượng Hoàng chân linh cái kia kinh khủng thiêu đốt bên dưới, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, thiên giai pháp bảo thủy linh ấn liền giống như là gặp phải tai họa ngập đầu. To lớn nhiệt năng như sóng biển mãnh liệt, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào thủy linh ấn, trong nháy mắt liền đem pháp bảo nguyên bản đặc tính phá hủy hầu như không còn. Nguyên bản tản ra nhu hòa lang quang, trong suốt long lanh thủy linh ấn, giờ phút này trở nên ảm đạm vô quang, mất đi ngày xưa linh tính. Tại không có thủy linh ấn linh lực bao trùm sau đó, Cơ Linh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Nàng cái kia đầu đầy như thác nước tóc đen, trong nháy mắt tại phượng biềm thiêu đốt bên dưới biến thành hư vô, chỉ để lại một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt tại trên không phiêu tán. Đáng chết, Phương Duyên, nhanh a. Cũng trong lúc đó, tóc đen đồng dạng bị thiêu hủy Cơ Linh, da đầu truyền đến kịch liệt đau nhức để cho nàng không nhịn được lớn tiếng thúc giục. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sốt ruột cùng sợ hãi, phản phất một giây sau liền sẽ bị cái này có thể sợ hỏa diễm thôn phệ. Mau trốn, nơi đây thật không thích hợp ở lâu. Bởi vì tại trong chớp mắt, Cơ Linh đã cảm nhận được rõ ràng chính mình thủy nộn cơ thể đang lấy một loại đáng sợ tốc độ tăng dã, loại cảm giác này thật giống như nàng đang đưa thân vào một phương to lớn vô cùng, nhiệt độ cực cao lò luyện bên trong mở dạng, toàn thân da thịt đều đang chịu đựng hỏa diễm dày vò. Thật sự nếu không rời đi, nàng thật sự nhất định sẽ trở thành một cái toàn thân trên dưới đều tại dọn dầu khô vàng nướng người, tử trạng thê thảm vô cùng. Đối mặt hai nữ sốt ruột thúc giục, Phương Duyên không chút nào không có hành động dấu hiệu. Ngược lại, trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra một vẻ điên cuồng nụ cười. Nụ cười kia bên trong mang theo một loại đối với nguy hiểm kinh thường. Phản phất tại hướng địa linh tuyên bố hắn sẽ không dễ dàng khuất phục. Địa linh, nếu như đây chính là ngươi sau cùng con bài chưa lật, vậy nhà ngươi chủ nhân bảo tàng ta nhưng là muốn rời trong nhà. Đang lúc nói chuyện, Phương Duyên không chút hoang mang từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu đen lông vũ. Mới đầu nhìn, nó xác thực hiện ra màu đen thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng. Không, nó cũng không phải là màu đen. Tại đây trời đỏ thấm chi quang chiếu rọi, cái kia hắc vũ lại giống như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu lóe lên ngũ thải ban lan ánh sáng. Quang mang kia lộng lẫy, giống như một bức rực rỡ bức tranh ở trước mắt chậm chậm mở rộng, lại tựa như lúc trước kỳ quái hư ảo cảnh tượng tái hiện thế gian, mỗi một loại nhan sắc đều tản ra thần bí mà khí tức mê người, đan vào một chỗ, tạo thành một loại khiến người hoa mắt thần mê thị giác thị yến. Đó là cái gì? Thật đẹp nhan sắc. Cơ Linh cùng Ân Bảo Bảo trăm miệng một lời kinh ngạc nói. Ánh mắt của các nàng trong nháy mắt bị cái này tia sáng kỳ dị hấp dẫn, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Nhưng ngay sau đó, thần sắc của các nàng liền trở nên kinh hỉ. Bởi vì tại ngũ thải ban lan lông vũ bao phủ ở dưới tia sáng bên trong, các nàng cảm nhận được lâu ngày không gặp mát mẻ. Loại kia mát mẻ, giống như là tại cực nóng trong sa mạc đột nhiên gặp một mảnh mát mẻ ốc đảo, lại phản phất loại này quỷ dị màu tia sáng giống như kiên cố hàng rào, ngăn cách bên ngoài cái kia đủ để phần thiên lung ngày phượng hoàng chân viêm xâm nhập một dạng, để cho các nàng trong nháy mắt từ biên giới tử vong giải thoát đi ra. Phương Duyên, ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ. Cơ Linh em thầm nghĩ. Nhìn xem trước mặt cái này nhiều lần tại trong tuyệt cảnh đều có thể sáng tạo ra kỳ tích lao nam nhân, trong ánh mắt của nàng dần dần nhiều một tia chưa từng nắm giữ qua dị sắc. Cái kia dị sắc bên trong đã có đối với hắn thực lực khâm phục, cũng có đối với hắn thân phận thần bí hiếu kỳ. Đồng dạng, lại một lần bị khuất phục Ân Bảo Bảo mặc dù không có lại nói, nhưng nàng trên trán không che giấu chút nào sáng rực chi quang, triệt để bại lộ nàng biên kia đã bị Phương Duyên toàn bộ phương diện chỗ chinh phục nội tâm. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, cái này nam nhân mặc dù lão, nhưng tài hoa phi phàm, thậm chí còn từng tu được lao tổ thưởng thức, có lẽ ta càng thêm có lẽ chủ động một chút. Dứt bỏ lúc trước trận kia không rời đầu giao dịch không để cập tới, chính là hắn người này bản thân đại cơ duyên cùng lớn thời vận, cũng đáng được nàng thả xuống tư thái đi lôi kéo. Ngay tại Cơ Linh cùng Ân Bảo Bảo đắm chìm đang kinh hỉ bên trong lúc, Phương Duyên cầm trong tay mũ thải linh vũ, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem bốn phía cái kia mãnh liệt phượng hoàng chân viêm. Hắn biết rõ, mặc dù lông vũ tạm thời chặn lại hỏa diễm xâm nhập, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, địa linh chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định còn sẽ có công kích mãnh liệt hơn. Quả nhiên, địa linh tựa hồ phát giác trong tay Phương Duyên lông vũ uy hiếp, trong thủy tinh cầu tia sáng điên cuồng lập lòe, từng đạo phù văn thần bí từ bóng bên trong bay ra, dung nhập vào xung quanh hỏa diễm bên trong. Nguyên bản liền cực nóng vô cùng phượng hoàng chân viêm, trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo, hỏa diễm nhan sắc cũng từ đỏ thâm chuyển biến làm quỷ dị màu tím đen, tỏa ra một cỗ khiến người buồn nôn khí tức hôi thối. Ngọn lửa màu tím đen giống như từng đầu dã thú hung mãnh, gầm thét hướng về Phương Duyên đám người đánh tới. Phương Duyên chau mày, đem linh lực liên tục không ngừng rót vào ngũ thải linh vũ bên trong. Lông vũ quang mang đại thịnh, tạo thành một cái ngũ thải hộ thuẫn, đem mọi người xít sao bảo hộ ở trong đó. Hỏa diễm đụng vào hộ thuẫn bên trên, tóe lên từng mảnh ngũ thải tia lửa, phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất tại tiến hành một tràng kịch liệt đọ sức. Phương Duyên, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải nghĩ cái đối sách. Ân Bảo Bảo lo lắng nói. Nàng nhìn xem cái kia không ngừng xung kích hộ thuẫn ngọn lửa màu tím đen, trong lòng tràn đầy lo lắng. Chương 263-2, chương 263-2, Phương Duyên khẽ gật đầu, ánh mắt tại bí cảnh bên trong khắp nơi liếc nhìn, tính toán tìm kiếm địa linh sơ hở. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào thủy tinh cầu bên trên. Hắn phát hiện, mỗi khi hỏa diễm tăng cường lúc, thủy tinh cầu đều sẽ lóe ra một đạo yêu ớt lang quang, tựa hồ đó chính là địa linh lực lượng nơi phát ra. Có lẽ, chúng ta chỉ cần phá hủy cái kia thủy tinh cầu, liền có thể phá giải địa linh công kích. Phương Duyên chỉ vào thủy tinh cầu nói. Cơ Linh cùng Ân Bảo Bảo theo Phương Duyên ngón tay phương hướng nhìn, trong mắt lóe ra hiểu rõ. Giao cho ta đi, ta còn có một đạo con bài chưa lật không dùng. Ân Bảo Bảo chủ động ôm lấy cái này nhiệm vụ. Tốt. Phương Duyên cũng không có điều kiện kỵ gì. Dù sao có lông vũ tại, địa linh tối đa cũng chính là dùng phượng viêm vây quanh bọn hắn, mà không cách nào đột phá bình chướng tập sát rơi bọn hắn. Cuối cùng, Phương Duyên bằng vào cái kia từ Hàn Sơn tự lao trụ chỉ trong tay được đến khổng tước linh vũ, thi triển ra tất cả bộ liếng. Tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khổng tước linh vũ tách ra ngũ thải bàn lan tia sáng giống như một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem mọi người xít sao bảo hộ ở trong đó. Địa linh công kích như mãnh liệt sóng lớn, điên cuồng đánh thẳng vào hộ thuẫn, nhưng mà khổng tước linh vũ phát tán xuất thần bí lực lượng lại vững như bàn thạch, để cái kia đủ để phần thiên lung ngày khủng bố công kích từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên trước một bước. Đến đây, chân vượng bí cảnh truyền thừa đối với bọn họ mà nói, triệt để không có bất kỳ trở ngại nào. Theo địa linh công kích tiêu tán, không gian xung quanh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tràn ngập cực nóng khí tức cũng chậm chậm tối lui. Chờ nơi đây phần thiên lung ngày viêm biến mất hầu như không còn về sau, địa linh cái kia che khuất bầu trời khổng lồ hư ảnh lại lần nữa chậm rãi hiện lên. Thân hình của nó to lớn vô cùng, phảng phất một tòa nguy nga ngọn núi, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Ngay sau đó, địa linh âm thanh giống như ngột ngạt lôi mình, tại mọi người bên tai ầm vang vang lên, "Tiểu bối, nghĩ không ra ngươi lại có chủ ta chi tử tín vật." "Chủ ta chi tử?" Cái kia bốn chữ giống như trọng truy đồng dạng, trong nháy mắt để cho Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh nhìn hướng ngũ thải linh vũ ánh mắt trở nên hai mắt tỏa sáng. Trong mắt của các nàng lóe ra kinh ngạc cùng hiếu kỳ tia sáng, trong lòng dâng lên vô số suy đoán. Chẳng lẽ cái kia lông vũ đến từ kim bằng hoặc là khổng tước? Tại thượng cổ thần thoại trải qua bên trong từng có một đoạn liên quan tới vượng tộc di bí miêu tả. Hỗn độn sơ khai, hồng ngông sơ tích, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn hư vô, sau đó vạn vật sinh linh dần dần sinh ra. Khi đó, thế gian có chim bay cá nhảy, tẩu thú lấy kỳ lân làm trưởng, thống lĩnh đại địa bên trên các giống thú, phi cầm lấy vượng hoàng vi tôn, bay lượn tại thiên tế, nằm trong tay bầu trời sinh linh. Phượng hoàng trời sinh tính thích tốt nuốt diễn trụ vũ nhật nguyện, tính toán hấp thu trong đó vô tận lực lượng. Nhưng trụ nguyệt cùng vũ này chính là hồng mông hỗn độn nguyên khí biến thành, ẩn chứa vô cùng cường đại lại lực lượng thần bí, phượng hoàng nhiều lần nuốt diễn lại không cách nào đem hoàn toàn luyện hóa. Sau đó, phượng hoàng không chịu đem nuốt vào trong bụng tạo hóa lại lần nữa quay về thế gian, liền bằng vào tự thân lực lượng cường đại, đem trụ nguyệt cùng vũ này phân biệt luyện hóa thành hai loại hoàn toàn khác biệt vật thần kỳ. Một loại trí cương trí dương, một loại khác trí âm trí tà. Cuối cùng, từ trí cương trí dương đổ vật bên trong ấp ra kim xí đại bàng, có được không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng cường đại, có thể nhất phi trùng thiên, xé rách thương khung, mà trí âm trí tà đổ vật bên trong ấp ra khổng tước. Khổng tước xuê đôi lúc, tia sáng bằng trượng, thần bí mà mê người, nhưng trong cơ thể ẩn chứa lực lượng nhưng cũng để người sợ hãi. Thần thoại ghi chép đối nhân tộc mà nói, mặc dù chỉ là một đoạn hư vô mờ mịt ma huyễn văn học vỡ lòng, cũng không chân chính minh xác sự thật ghi chép, nhưng cũng từ một loại ý nghĩa nào đó mịt mờ nói cho thế nhân, phượng hoàng, kim bằng, khổng tước, ba ở giữa tựa hồ tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên làm cái này khắc Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh chính thai nghe được địa linh nói ra lần này nói ngữ thời điểm, các nàng cảm giác chính mình nhận biết đường con phát sinh biến chuyển cực lớn. Nguyên bản chỉ đem những cái tia thần thoại cố sự coi như hư cấu truyền thuyết các nàng, trong lòng không khỏi sinh ra sâu sắc hoài nghi. Chẳng lẽ cái kia bộ để thế nhân vô cùng sợ hai thán phục mộng ảo phiêu miệu thần thoại kinh thư, thật là lịch sử tuế nguyện trường hà ghi chép tả thực. Nếu như thật có như thế dị sự, cái kia về sau được xưng là Phật môn phản đồ khổng tước đại minh vương Bồ Tát đến cùng phải hay không lúc trước cái kia dựa vào phượng hoàng luyện hóa trụ nguyện chỗ ấp đi ra khổng tước. Vô số nghi vấn tại trong lòng các nàng xoay quanh, để cho các nàng lâm vào sâu sắc suy nghĩ. Chính Phương Duyên ngược lại không là địa linh lời nói làm chấn kinh, dù sao hắn lúc trước liền đã biết được hắc vũ lai lịch. Tại địa linh hư ảnh bình tĩnh trở lại sau đó, một đạo ẩn chứa mờ mịt rực rỡ truyền thừa chi hồ hiện lên ở trước mặt mọi người. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, lóe ra thần bí tia sáng, phản phất một mảnh như mộng ảo tiên cảnh. Quang mang kia giống như lưu động thủy ngân, lại như lập loè ngôi sao, đẹp để cho người ta say mê. Đây là chủ ta tại thái cổ thời kỳ chỗ chấp trưởng qua kỳ nguyên hồ, bây giờ mặc dù nó vẹn vẹn chỉ là một tia huyễn ảnh, công hiệu không bằng lúc trước một phần ngàn, nhưng có thể thả xuống được chủ ta hạch tâm truyền thừa. Nếu các ngươi thần hồn có thể chịu được cầu nguyện huyễn hồ thử thách, lại để ý chí chủ động đắm chìm ở trong đó, liền có thể thu hoạch được đăng phong tạo cực ngập trời chỗ tốt. Địa linh âm thanh vang lên lần nữa, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Ánh mắt của mọi người bị cái này thần bí cầu nguyện huyễn hồ hấp dẫn, mặt hồ mở mịt rực rỡ phảng phất có một loại ma lực, để người không nhịn được muốn tới gần. Kỳ nguyện hồ, Phương Duyên cùng Ân Bảo Bảo trước đây xác thực chưa từng nghe, nhưng cơ linh lại bằng vào từ Tỳ Lam Bà Bồ Tát truyền thừa thức hải bên trong nhìn trộm đến chỉ lân phiến trảo, biết được một chút liên quan tới kỳ nguyện hồ bí ẩn. Thái cổ có hồ, tên là cầu nguyện, phải người vệ nghiệp hỏa, mâu đạo thiên. Mặc dù cơ linh trong lúc nhất thời cũng khó mà hiểu thấu đáo lời ấy đến tuột cùng là bực nào chân ý, nhưng nàng lại có thể từ đáy lòng cảm nhận được kỳ nguyện hồ phát tán đi ra cái chủng loại kia to lớn cao ngạo mà khí tức thần bí, phản phất mảnh này hồ gánh chịu lấy thái cổ thời kỳ vô tận bí mật cùng lực lượng. Liên cổ đại năng đều khát vọng lấy được thiên địa linh khí chỗ dựng dục ra tới chí bảo, giá trị căn bản không phải các nàng cấp độ này có thể nhận biết cùng tưởng tượng được. Tất nhiên địa linh tiền bối lên tiếng, chúng ta cũng mau mau hành động đi. Cơ linh thần sắc chỉnh trọng nói, trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối với không biết cơ duyên chờ mong cùng cẩn thận. Ừm. Ân Bảo Bảo vội vàng phụ họa. Nàng lúc này sớm đã buông xuống trong lòng đề phòng. Dù sao ở trên người nàng, địa linh tất nhiên đã biểu lộ rõ ràng thái độ, liền sẽ không nói dối, càng sẽ không tại trong kỳ nguyện hồ bố trí xóa bỏ các nàng cơ chế. Nàng có chút ngửa đầu, nhìn xem cái kia mảnh tản ra mở mịt rực rỡ kỳ nguyện hồ, trong lòng tràn đầy đối với sắp đến cơ duyên ước mơ. Các ngươi trước đi, nếu có vấn đề gì, ta sẽ ngay lập tức đem các ngươi từ kỳ nguyện hồ bên trong mang ra. Phương Duyên một mặt trầm ổn nói, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, quét mắt kỳ nguyện hồ mặt hồ, tựa hồ đang dò xét trong đó có hay không ẩn giấu đi tiềm ẩn nguy hiểm. Chương 264, 1. Trên thực tế, Phương Duyên đối với kỳ nguyện hồ bên trong cơ duyên ngược lại là không có bao nhiêu động tâm. Bởi vì hắn tới chân phượng bí cảnh có càng thêm rõ ràng lại cố chấp mục tiêu, đó chính là tìm kiếm thái cổ thần phượng. Trong lòng hắn, không quản thái cổ thần phượng bây giờ trạng thái là đã biến thành một bộ không cách nào niết bàn hài cốt, lại hoặc là đang tại khởi động lại niết bàn mấu chốt giai đoạn, hắn đều vô cùng khát vọng có thể nhìn thấy vị này thượng cổ hung linh một cái. Dù sao tại trăm năm luân hồi đủ loại truyền thuyết cùng ghi chép bên trong, thái cổ thần phượng thế nhưng là để cho độc cô di linh vị này thượng thương huyền yêu vương đều phải kiêng kỵ ba phần tồn tại. Cho nên Phương Duyên vô cùng cần thiết từ thái cổ thần phượng có thể để lại ghi chép bên trong, đi tìm kiếm đi qua đến cùng phát sinh cái gì, cùng với thượng thương đến tột cùng là bực nào thần bí mà thế lực cường đại. Mà Ân Bảo Bảo cùng cơ linh đối mặt Phương Duyên chủ động hộ pháp, thần sắc đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ân Bảo Bảo dẫn đầu không nhịn được mở miệng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, "Phương Duyên, ngươi vì cái gì không cái thứ nhất thử nghiệm đâu? Ta cùng Linh Nhi muội muội sở dĩ còn có thể ở lại chỗ này, đều là bởi vì ngươi công lao, hơn nữa ngươi cũng có thể biết, lấy thiên tư của ngươi, nếu là cái thứ nhất tiến vào có lẽ chân phượng cơ duyên liền sẽ bị ngươi thu hoạch, nhưng nếu là để cho ta cùng Linh Nhi muội muội trước tiến vào, lấy hai ta hoàn toàn không kém thiên tư của ngươi, có lẽ cái này chân phượng hoạch tâm truyền thừa liền có khả năng bị hai ta thiệt hổ." Nói đến đây, Ân Bảo Bảo có chút dừng lại, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Phương Duyên, tính toán dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới đáp án. Lúc này, nàng cũng không còn tiếp tục che lấp nơi đây bí cảnh chính là Phượng Hoàng bí cảnh sự thật. Dù sao ở trên người nàng, Phương Duyên liền có thể khắc chế chân phượng mạnh diễm lông vũ đều có thể lấy ra, chính mình tiếp tục che giấu sẽ chỉ làm chính mình lộ ra ngu muội vô tri. Mà tại nghe xong Ân Bảo Bảo tiếng nói về sau, Phương Duyên lại là cười lắc đầu, mang trên mặt một loại để người nhìn không tấu thân sắc. Kỳ thật, ta đối với chân phượng truyền thừa không hề cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi muốn cái gì? Ân Bảo Bảo đội vàng truy hỏi, nàng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu qua mang. Nàng rõ ràng, tính toán quá lớn người, tâm mới sẽ nhất định kiên. Phương Duyên liền thái cổ chân phượng bực này đủ để khiến ngũ vực ngàn vạn thần ma đạo Phật đều nguyện ý thả xuống mặt mũi điên cuồng truyền thừa đều có thể bỏ qua, vậy hắn mưu đồ bảo bối nhất định so với truyền thừa còn muốn quý giá. Có thể cái này càng thêm để cho Ân Bảo Bảo cảm thấy không hiểu. Nàng thực sự không hiểu tại cái này bí cảnh bên trong, còn có cái gì đồ vật là so với chân phượng hoạch tâm truyền thừa thứ càng quý giá. Ta đã nói rồi, ta chỉ cần nàng, còn có ngươi. Phương Duyên giơ ngón tay hướng về phía cơ linh cùng với Ân Bảo Bảo. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia ôn hòa cùng tiêu ý, phảng phất tại trần thuật một kiện lại không quá tự nhiên sự tình. Lời này lập tức để cho cơ linh khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Nàng không nhịn được trợn trừng mắt, khẽ gắt một cái, ra mà không kính đồ vô sỉ. Mà Ân Bảo Bảo thì là hai gò má ửng hồng, thân sắc trở nên thẹn thùng, nàng có chút túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Phương Duyên ánh mắt, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, đã có đối với Phương Duyên lớn mật ngôn ngữ ngượng ngùng, lại có một tia khó mà diễn tả bằng lời mừng rỡ. Ha ha ha. Phương Duyên ngửa đầu cười ha hả, cười vui cởi mở mà không bị trói buộc, tại cái này thần bí chân phượng bí cảnh bên trong quanh quẩn. Hắn không có chút nào bởi vì cơ linh trách mắng mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại mang trên mặt một tia đắc ý chi sắc, phản phất cơ linh nói tới hết thảy đúng với lòng hắn mong muốn. Mà Ân Bảo Bảo gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ gắt một cái về sau, phun ra một câu, "Ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi chuyện ta sẽ không lật lọng." Dứt lời, nàng giống như là lấy hết dũng khí, đột nhiên một cái chát, giống như một đôi linh động con cá nhào vào đến kỳ nguyện hồ bên trong. Hiển nhiên, vừa mới nói ra tiếng lòng của mình để cho Ân Bảo Bảo cảm thấy vô cùng thẹn thùng, nàng không kịp chờ đợi muốn thoát đi cái này hơi có vẻ xấu hổ bầu không khí. Gặp Ân Bảo Bảo rời đi, cơ linh khẽ nhíu mày, lập tức thả xuống ngày thường ngụy trang, thần sắc nghiêm túc đi tới Phương Duyên trước mặt. Nàng mắt sáng như đuốc, mắt lộ ra dò xét chất vấn nói, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, không phải ngươi nói để cho ta phối hợp ngươi sao? Bây giờ cơ duyên ngay tại trước mặt, rõ ràng dễ như trở bàn tay, vì sao muốn chủ động từ bỏ? Ngươi sẽ không phải thật chỉ là ham muốn Ân Bảo Bảo sắc đẹp a? Cơ Linh trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, nàng thực sự khó có thể lý giải được Phương Duyên hành động. Ta đối với nơi này cơ duyên không có hứng thú, ngươi có lẽ rõ ràng, đạo của ta không hề ở đây. Phương Duyên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phản phất tại nhìn phương xa không biết. Hắn không có quá nhiều giải thích, chỉ là lạnh nhạt nói ra câu nói này về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Nguyên Hồ, trong ánh mắt để lộ ra một tia chuyên chú cùng chờ đợi. Ân Bảo Bảo tư chất tu luyện vốn là viễn siêu cho ngươi, ngươi ở đây mỗi dừng lại thêm thời gian một hơi thở, chân phượng cơ duyên liền càng sẽ cùng ngươi càng thêm vô duyên. Phương Duyên mở miệng lần nữa, âm thanh trầm ổn mà có lực, giống như là đang nhắc nhở Cơ Linh không cần thác thất lương cơ. Đáng chết. Cơ Linh không nhịn được tiểu mắng một tiếng, nàng nghiến chặt hàm răng, trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa. Sau đó, nàng không do dự nữa, quay người bỗng nhiên nhào vào Kỳ Nguyện Hồ bên trong. Nàng mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ, thực sự muốn biết rõ ràng Phương Duyên lưu tính, nhưng ở chân phượng cơ duyên loại này ngàn năm một thở dụ hoặc trước mặt, hiển nhiên, Phương Duyên tư nhân bí mật còn chưa đủ lấy để cho nàng từ bỏ trận này tối không khói thuốc súng tranh đoạt. Ha ha. Nhìn xem đắm chìm ở trong hồ hai đạo bóng hình xinh đẹp, Phương Duyên phát ra nhàn nhạt cười khẽ. Đây thật là một chàng rượu thú vị liên tục lữ hành đây. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một loại đối với không biết chờ mong. Phương Duyên yên tĩnh canh giữ ở Kỳ Nguyện Hồ bên cạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi mặt hồ. Mặt hồ bình tĩnh như gương, thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng phảng phất là Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh tại một cái thế giới khác dãy rủa cùng thăm dò tín hiệu. Hắn biết, Kỳ Nguyện Hồ thử thách đối với các nàng đến nói cũng không phải là chuyện dễ, nhưng hắn tin tưởng các nàng đều có đủ thực lực cùng ý chí đi đối mặt. Chân vượng truyền thừa đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào, Phương Duyên cũng không thiên vị bất kỳ bên nào. Nếu là đặt ở đã từng, đối mặt Cơ Linh, hắn có thể sẽ bằng vào năng lực của mình, tận lực vì nàng nhiều kiến tạo một chút cướp đoạt truyền thừa cơ hội. Dù sao khi đó Cơ Linh, tính cách đơn thuần, cùng hắn ở chung cũng có rất nhiều quá khứ. Mà bây giờ, dung hợp Bồ Tát đạo thống Cơ Linh đã phát sinh biến hóa, nàng không còn là đã từng cái kia thuần túy Cơ Linh. Loại này biến hóa cũng không phải là mặt ngoài, mà là thâm nhập đến linh hồn cùng đạo tâm phương diện. Căn cứ vào tình huống như vậy, Phương Duyên nội tâm hết sức rõ ràng, hắn không thể lấy tự thân ý chí can thiệp chính Cơ Linh nhân quả cơ duyên. Hắn biết rõ, mỗi người con đường đều ứng từ chính mình đi thăm dò cùng lựa chọn, ngoại lực quá độ can thiệp có thể sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Ngoài ra, nếu quả thật có cơ hội lựa chọn, Phương Duyên vẫn là càng có khuynh hướng để cho Ân Bảo Bảo có thể thu hoạch được phần cơ duyên này. Nguyên do trong đó, vừa đến, như vậy có thể để cho Ân Bảo Bảo thiết thiết thực thực cảm thụ đến Phương Duyên thành ý trong lòng Phương Duyên sớm có rời đi Nam Cương dự định, mà Ân Bảo Bảo tại Nam Cương có nhất định thế lực cùng lực ảnh hưởng, để cho nàng thu hoạch được cơ duyên, không thể nghi ngờ có thể vì ngày sau rời đi làm tốt chăn đệm công tác, dùng các phương quan hệ càng thêm thông thuận. Chương 264-2, chương 264-2, thứ hai, Cơ Linh trên thân đã gánh chịu một phần đạo thống, đồng thời nàng bộ đạo thân này dù sao chỉ là phân thân. Phương Duyên minh mạch, nếu là Cơ Linh tại thu hoạch chân phượng chuyển thừa về sau, xuất hiện phân thân cùng bản thể dung hợp tình huống, lại hoặc là bởi vì chân phượng chuyển thừa mà khiến Cơ Linh bản thể sinh ra bất tương dung nghề quả lực lượng, cái này đều vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến nàng đại đạo con đường có thể hay không đi được càng thêm lâu dài. Cứ như vậy, Phương Duyên lo liệu không can thiệp nguyên tắc. Hắn yên tĩnh đất là hai nữ hộ pháp, ánh mắt lại thời khắc tại bí cảnh bên trong liếc nhìn, bén nhạy quan sát đến bí cảnh bên trong mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ, tính toán tìm ra cất giấu trong đó sơ hở. Bởi vì trong lòng hắn một mực giấu trong lòng một cái mục đích cuối cùng nhất, đó chính là tìm kiếm lúc trước Phượng Hoàng chân thân vẫn lạc chỗ không gian sẽ hay không có vẻ hóa khả năng. Thời gian ngay tại cái này tĩnh mịch thủ hộ cùng tìm kiếm bên trong một ngày trôi qua. Bí cảnh trong không gian, bao gồm tại Kỳ Nguyện Hồ Ngộ Đạo hai nữ, đều không có bất luận cái gì biến hóa rõ ràng. Tất cả xung quanh phảng phất dừng lại đồng dạng, chỉ có thời gian tại lặng lẽ trôi qua. Nhưng cũng may, Phương Duyên cũng không cần là thời gian trôi qua mà lo lắng. Trước đây, hắn bằng vào tự thân thâm hậu thuật tính toán, đã suy tính ra chân vượng bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua xa xa lớn hơn ngoại giới. Đừng nhìn nơi này đã đi qua 10 ngày lâu, trên thực tế tại ngoại giới, tối đa cũng liền hơn nửa ngày thời gian mà thôi. Cho nên, Phương Duyên không hề lo lắng sẽ tại nơi đây lãng phí quá lâu lại không thu hoạch được gì, từ đó ảnh hưởng đến hắn kế hoạch khác. Chỉ là hồi lâu đi qua, từ đầu đến cuối chưa thể phát hiện còn lại không gian dấu vết, Phương Duyên cũng lên lo nghĩ. Chẳng lẽ không gian chỉ là phong tỏa đi ra kết giới, mà căn bản không tồn tại Phượng Hoàng chân thân phần mộ mà? Phương Duyên hai hàng lông mày xít sao nhăn kết cùng một chỗ, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo nghĩ cùng mê man. Hắn cẩn thận nhìn xem bốn phía, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng thủy chung không phát hiện được bất luận cái gì một tơ một hào biến hóa. Nơi đây địa vực liền tựa như một tòa không có kẽ hở lồng giam, đem hắn hy vọng xít sao vây khốn, căn bản nhìn không ra có cái gì không tầm thường sơ hở. Nếu như tìm kiếm chân phượng hải cốt vẹn vẹn chỉ là Phương Duyên sâu trong nội tâm một cái khó mà thực hiện tâm nguyện, vậy hắn lần này hành trình đại khái là muốn lấy tiếc nuối kết thúc. Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Duyên không khỏi dâng lên một trận thất lạc. Không đúng. Phương Duyên đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, cố gắng dọn sạch trong đầu hồ đồ trướng, tâm trạng trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Dần dần, hắn ánh mắt một lần nữa tỏa ra hào quang, phản phất tại trong bóng tối tìm tới một tia ánh dạng đông. Ta sở dĩ không cách nào đẩy ra mây mù thấy được nơi đây chân thần, có lẽ là bởi vì ta cho tới bây giờ đều là lấy người đứng xem góc độ đi tham dự lần này chuyển thừa, cũng không có thật sự vào cuộc. Có lẽ, Phương Duyên một bên tự lẩm bẩm, một bên đem ánh mắt khóa chặt tại trước mắt cái kia gợn sóng lập loè đầm địa Kỳ Nguyện Hồ bên trên. Giờ phút này, cái kia hồ nước sóng nước lấp loáng, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Bởi vì cái gọi là không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này, có lẽ đây chính là ta không cách nào nhìn thấy Lư Sơn tại Ân Bảo Bảo thế giới của các nàng bên trong chỗ hiện ra tới cái chủng loại kia nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều khác biệt chân chính nguyên nhân đi. Trong lòng Phương Duyên sáng tỏ thông suốt, phản phất tìm tới mở ra bí ẩn chìa khóa. Nghĩ tới đây, Phương Duyên hít sâu một hơi, triệt để chạy xe không tâm thần. Hắn cố gắng đem tự thân đối với bí cảnh tất cả thành kiến toàn bộ vứt bỏ, thử nghiệm lấy một loại hoàn toàn mới thị giác đi đối đãi này hết thảy. Sau đó, hắn giống như dung nhập dòng nước con cá đồng dạng, chậm rãi dung nhập trong đó, coi chính mình là làm là cùng Ân Bảo Bảo các nàng mở dạng, tiến vào nơi đây vì cầu lấy chân phượng bí tàng, nắm giữ thành kính chi tâm trẻ sơ sinh. Chờ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Phương Duyên thành công tiến vào trạng thái về sau, thân thể của hắn nhẹ nhàng hướng phía trước ưu tiên, giống như một mảnh bay xuống lá cây, chậm rãi rơi vào đến trong nước. Mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng, phản phất tại vì hắn tiến vào mà gieo họ. Làm Phương Duyên rơi vào trong nước trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa nhưng lại lực lượng cường đại đem hắn bao khỏa, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Nguyên bản sóng gợn lăn tăn mặt hồ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh chói lọi tinh không, vô số ngôi sao lập lòe, như mộng như ảo. Giữa các vì sao, mơ hồ có thần bí phù văn lập lòe, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Trong lòng Phương Duyên run lên, biết mình tiến vào một cái hoàn toàn mới không gian. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước bơi lội, xung quanh ngôi sao phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, theo hắn động tác mà hơi rung nhẹ. Đột nhiên, một viên ngôi sao to lớn hướng hắn bay tới, ngôi sao mặt ngoài khắc đầy đồ án kỳ dị, tia sáng chói mắt. Phương Duyên vô ý thức vận chuyển linh lực, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, ngôi sao tại tới gần hắn sau đó, lại chậm rãi dừng lại, tia sáng cũng biến thành nhu hòa. Ngôi sao mặt ngoài đồ án phảng phất xuống lại, bắt đầu chậm rãi di động, hợp thành từng đoạn quỷ dị phù văn ấn ký, hắn vừa muốn nghĩ mở to hai mắt thấy rõ những chữ viết kia, lại phát hiện tầm mắt đột nhiên trở nên tối tăm. Thật giống như đang bị bóng tối vô tận bao vây, để cho hắn đánh mất tất cả đối với ngoại giới cảm giác. Trong thoáng chốc, Phương Duyên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, ý thức phảng phất thoát ly hiện thực, tiến vào một loại huyền lại huyền, khó nói lên lời hư ảo thế giới. Hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh vô ngần hỗn độn bên trong, mà tại xung quanh, chậm rãi nổi lơ lửng ức vạn sinh linh bạch cốt xác. Những thứ này bạch cốt hình thái khác nhau, có to lớn như sơn nhạc, chắc hẳn khi còn sống là hình thể bàng đại yêu thú, có thì tinh tế như chỉ, có lẽ từng là nhân loại nhỏ bé. Trước mắt một màn này, tựa như một bức hùng vĩ mà bi tráng lịch sử bức tranh, ở trước mặt hắn chậm chậm mở rộng. Phảng phất tại hướng hắn nói, tại cái nào đó bị tuyết nguyệt phủ bụi, không muốn người biết thời gian tiết điểm bên trên, một tràng diệt tuyệt thiên địa mãnh liệt bi kịch lặng yên trình diễn. Vô số Phương Duyên chưa từng thấy qua sinh linh, tại cái này đáng sợ tiết điểm bên trên, cả một tộc nhóm bị vô tình xóa bỏ, bọn họ đã từng tồn tại qua ghi chép cũng tại trong dòng chảy lịch sử bị triệt để chôn vùi, phảng phất bọn họ chưa hề tại cái này thế gian xuất hiện qua đồng dạng. Một cỗ hoang cổ di bụi tịch liêu cảm giác tăng thương, giống như thủy triều, mãnh liệt hướng Phương Duyên đánh tới, trực tiếp đem nội tâm của hắn rót đầy. Đó là một loại vượt qua vô tận tuế nguyệt thâm trầm tịch mịch, một loại chứng kiến vô số hưng suy vinh lục phía sau thê lương. Trong mơ hồ, Phương Duyên cảm xúc đúng là bị cỗ này bất nhân diệt thế chi tức cho xâm nhiễm, trong lòng của hắn nổi lên một loại ngũ vị tạp trần, khó mà diễn tả bằng lời tư vị. Tư vị kia, giống như là đau buồn, bất đắc dĩ, rung động cùng tính sợ đan vào một chỗ, để cho hắn sâu sắc cảm nhận được lịch sử nặng nề cùng tàn khốc. Chỉ có mắt thấy qua lịch sử, mới có thể nhận thức tuế nguyệt bi ca. Tại cái này một khắc, Phương Duyên dần dần bắt đầu minh bạch. Hắn cuối cùng lý giải, vì cái gì cho dù Ân Bảo Bảo nắm giữ tiên thiên linh thể như vậy được trời ưu ái tư chất, nhưng cũng đắm chìm ở kỳ nguyện hồ bên trong chậm chạp không cách nào từ mất phương hướng bên trong tỉnh lại. Chương 265, 1, có lẽ Ân Bảo Bảo tại chứng kiến đến lịch sử to lớn cao ngạo cùng mênh mông, ý thức được nhân tộc tại cái này trong vũ trụ mịt mờ nhỏ bé như hạt bụi sau đó. Đạo tâm của nàng đã bị cố này mênh mông bắt ngát trụ vũ hoàn tổn thương cho diệt sạch, tiếp tục truy cầu đại đạo chân lý cái chủng loại kia thẳng tiến không lùi rút khí. Loại kia đối mặt vũ trụ hùng vĩ chân tướng lúc cảm giác bất lực, giống như trọng truy đồng dạng, đánh nát nội tâm của nàng kiên định. Cũng khó trách địa linh cuối cùng tại nhìn giống như bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không có lựa chọn tự hủy bí cảnh, ngược lại chủ động đem chân phượng cơ duyên bày ra tại các nàng trước mặt. Bởi vì bản thân cái này chính là một tràng tỉ mỉ chu hạch, có thể đoạn tuyệt các nàng sinh cơ dương nhu. Ngươi như nhát gan không bảo, đối mặt cái này nhìn như mê người cơ duyên lại lùi bước không tiến, vậy liền giống như lấy giỏ trúc mà múc nước, quay đầu lại công dã chẳng, ngươi như lựa chọn đến nơi hẹn, dứt khoát bước vào cái này tràn đầy không biết cùng nguy hiểm cơ duyên bên trong, vậy liền vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Xem ra, không quản năm đó chân phượng cùng bạn tộc đến cùng đã trải qua cỡ nào tuyệt vọng tranh đấu, nhưng chân phượng bản thân tựa hồ chưa hề nghĩ qua muốn đem truyền thừa của mình chắp tay nhường cho bất luận kẻ nào, cho dù là yêu tộc cũng không ngoại lệ. Địa linh câu kia truyền thừa sẽ chỉ để lại cho yêu tộc tìm tử, vẹn vẹn chân phượng trước khi chết biên chế một loại hư ảo nói dối phía dưới thiết lập, mục đích đúng là vì dụ dỗ kẻ đến sau vào cuộc. Nghĩ tới đây, Phương Duyên bằng vào chính mình nhạy cảm sức quan sát cùng cường đại thôi diễn năng lực, đã không khó thôi diễn xuất xứ có trận tướng. Chân phượng cuối cùng rồi sẽ niết bàn trở về, cho nên nó mới không muốn đem chính mình trải qua vô số tuế nguyện tu luyện đến tới đạo quả đưa cho hắn người, nó muốn vì chính mình trùng sinh giữ lại tất cả khả năng tính. Tựa hồ là bởi vì Phương Duyên cố này tư tưởng hiện lên, nguyên bản bình tĩnh kỳ nguyện hồ đột nhiên trở nên sóng lớn mãnh liệt. Hồ nước như là sôi trào lên, thao thao bất tuyệt gợn sóng lấy bài sơn đảo hải thế không ngừng đánh thẳng vào Phương Duyên thức hải, phản phất muốn đem ý thức của hắn bao phủ hoàn toàn, để cho hắn vĩnh viễn đắm chìm ở nơi đây, không cách nào chạy trốn. Ôm chặt quy nguyên, ta tâm vĩnh hằng. Trong lòng Phương Duyên run lên, lập tức lẩm nhẩm cố thần chú, thôi động bản nguyên pháp tắc, tính toán đem tâm nguyên thần hồn gắt gao ổn định. Hắn ánh mắt kiên định như sắt, ý chí giống như bàn thạch, tại cái này mãnh liệt xung kích bên dưới không thối lui chút nào. Làm núi non trùng điệp như béo lạc đà hồ nước cuối cùng ngừng lại lúc, Phương Duyên ở khu vực này tràn đầy hài cốt hư ảo trong thế giới, giống như mỏ kim đáy biển đồng dạng, tìm ra Phượng Hoàng chân thân cùng với thuộc về Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh cái kia hai đạo mới tinh quang ảnh. Thân ảnh của các nàng lộ ra như vậy hư ảo mà mờ mịt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Các nàng đã triệt để mất phương hướng tại kỳ nguyện hồ bên trong, nếu như không có Phương Duyên tận mắt chứng kiến lời nói, mấy chục năm về sau, các nàng cũng sẽ hóa thân thành nơi đây ước vạn hải cốt một thành viên trong số đó, vĩnh viễn bị mai táng tại cái này lịch sử bụi bặm bên trong. Tiếp xuống, Phương Duyên biết rõ thế cục nguy cấp, không dám có chút lơ biếng, toàn lực cố thủ bản nguyên, dùng cái này ngăn cách cầu nguyện thủy triều cái kia như mãnh liệt ám lưu ăn mòn. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, mỗi một cái thần kinh đều căng thẳng, từng bước một, như giống trên băng mỏng chậm rãi hướng về Phượng Hoàng chân thân hải cốt chuyển đi. Mỗi phóng ra một bước, đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, mà cái kia vô tận cầu nguyện thủy triều lại giống như là không bao giờ ngừng nghỉ mãnh thú, không ngừng đánh thẳng vào phòng tuyến của hắn. Thời gian tại cái này mênh mông cô tịch trong cốt hải chậm rãi trôi qua, phảng phất một vị vô tình hành giả, coi thường thế gian vạn vật dãy rủa. Ở đây, đã không có bất kỳ vật gì có thể gánh chịu tuế nguyệt lưu lại trụ đạo lực lượng tới khắc họa ra thời gian tồn tại qua vết tích. Mảnh này cốt hải, tựa như một cái to lớn thời gian lỗ đen, thôn vệ hết thảy, bao gồm hy vọng cùng sinh cơ. Tại loại này làm người tuyệt vọng hoàn cảnh bên dưới, đừng nói là yếu ớt thân thể máu thịt, liền người ký ức đều sẽ bị cốt hải lặng yên không một tiếng động xóa bỏ, giống như gió nhẹ thổi qua, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Duyên trong tầm mắt cái kia hai đạo lệ thuộc vào Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh quang ảnh, tại cái này vô tình cốt hải ăn mòn bên dưới, bắt đầu trở nên ảm đạm. Mới đầu, còn có thể nhìn thấy quang ảnh bên trong mơ hồ lập loè hình dáng, phản phất tại làm sau cùng dãy rủa, nhưng theo thời gian trôi qua, tia sáng càng ngày càng yếu, cho đến triệt để bình tắt. Người chết như đèn diệt, các nàng cuối cùng vẫn là mất mạng tại cái này giống như hoàng tuyển đồng dạng kỳ nguyện cốt hải bên trong. Phương Duyên trơ mắt nhìn xem này hết thảy phát sinh, trong lòng đau đớn một hồi, phản phất bị trọng truy hung hăng đánh trúng. Nhưng mà, dù vậy, hắn cũng không kịp bi thương, bởi vì chính hắn đồng dạng ham sâu tuyệt cảnh, đã trở thành cái này ván cờ bên trong một quân cờ, bị kỳ nguyện cốt hải xít sao giam cầm, không cách nào thoát khỏi. Giờ phút này, Phương Duyên quanh thân đạo đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc nhập thân, cũng đang bị cỗ kia đến từ tuế nguyệt thời gian lực lượng không ngừng hủ thực. Cỗ lực lượng kia, giống như một cái vô hình lưới dao, từng chút cắt thân thể của hắn, mỗi một lần ăn mòn đều mang đến bức rứt đau đớn. Thế gian này không có cái gì đồ vật có thể thoát khỏi thời gian phá hủy. Vô luận là kiên cố như bàn thạch thân thể tóc ra, vẫn là khiến người chạy theo như vịt tiền bạc danh lợi, thậm chí cái kia nhìn như vĩnh hằng thần hồn ký ức, tại thời gian trường hà trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Là một cái sinh linh đắm chìm ở thời gian trường hà lại bị triệt để chìm ngập lúc, nó chỗ tồn tại qua hết thảy đều đem hóa thành hư vô, tối đa cũng sẽ chỉ lưu lại một đoạn hư vô mờ mịt truyền thuyết thần thoại, trở thành hậu nhân trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cũng rốt cuộc không cách nào hoàn nguyên đã từng chân thực cùng huy hoàng. Thời khắc này Phương Duyên giống như là hành tẩu tại trong tuyệt cảnh cô dũng giả. Thân ảnh của hắn tại cái này vô tận trong cốt hải lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại kiên định như vậy. Xung quanh là vô số hải cốt, phản phất tại nói đã từng bi thảm, mà hắn lại tại tuyệt vọng thâm viên cái này bên trong, một mình truy tìm cái kia một khả năng nhỏ nhoi hy vọng sống sót. Theo thân thể của hắn không ngừng hướng về chân phượng hải cốt tới gần, cái kia như tính ăn mòn nọc độc kỳ nguyện hồ nước, bắt đầu điên cuồng hòa tan huyết nhục của hắn. Đầu tiên là làn da dần dần tan rã, lộ ra đỏ tươi bắp thịt, tiếp lấy bắp thịt cũng tại hồ nước ăn mòn bên dưới hóa thành hư không, cuối cùng loang lộ bạch cốt lộ rõ tại màu xanh thẳm trong hồ nước. Xung quanh không ngừng bị thủy triều tuôn chảy qua hải cốt, giống như một đám mất khống chế dã thú, điên cuồng đụng chạm lấy hắn bạch cốt. Mỗi một lần chạm vào nhau, đều giống như trọng truy đánh tại hắn thần hồn bên trên, mang đến to lớn xung kích. Cái kia xung kích, phản phất muốn đem hắn thần hồn chém vỡ, để cho hắn bệnh viện mất phương hướng tại cái này vô tận thống khổ bên trong. Nếu như là người bình thường, thần hồn ký ức sợ là rất nhanh liền sẽ bị lạc tại cái này không ngừng kịch liệt hải cốt xung kích phía dưới, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng Phương Duyên tuyệt không phải người thường, hắn trải qua hết thảy, sớm đã làm cho hắn thần hồn ý chí giống như nhật nguyệt tinh thần kiên nghị vững hằng. Vô luận đối mặt bao lớn khó khăn, vô luận tiếp nhận bao lớn thống khổ, ý chí của hắn đều như sắt thép không thể lay động. Cứ việc hắn nhục thân sớm đã không còn tồn tại, nhưng ý chí chấp trưởng ở dưới thần hồn vẫn như cũ giống như một ngọn đèn sáng, dẫn dắt đồng thời đốc thúc lấy hắn hải cốt không ngừng hướng về Phượng Hoàng chân thân vị trí tiến lên. Chương 265 2, hắn thần hồn phát ra kiên định tín niệm, phản phất tại hướng cái này vô tình thời gian tuyên bố, hắn sẽ không bất phục, hắn chắc chắn đạt tới mục tiêu của mình. Vô tận tuế nguyệt lặng yên từ hắn giương ngón tay, như cát mịn chảy xuôi đi qua, nhưng ngoại trừ tại hắn hải cốt bên trên lưu lại thời gian vòng tuổi tồn tại qua lạc ấn sau đó, cũng không thể cản trở ở hắn cái kia dũng cảm tiến tới quyết tâm. Mỗi một đạo lạc ấn đều là hắn cùng tuế nguyệt chống lại chứng kiến, mỗi một lần kiên trì đều là hắn đối với tín niệm chấp nhất thủ hộ. Cuối cùng, tại không biết trôi qua bao nhiêu thời gian sau đó, phản phất thời gian đã mất đi ý nghĩa, Phương Duyên bạch cốt ngón tay ngọc cuối cùng là đụng chạm đến cái kia khổng lồ như dãy núi chân phượng hải cốt. Giờ khắc này, thời gian phản phất bất động, thế giới phản phất ngưng kết, tất cả cực khổ cùng kiên trì tại cái này một khắc đều có ý nghĩa. Trong chớp mắt ấy, phong hoa tuyết nguyệt giống như quá khứ mây khói, hết thảy đã từng phồn hoa cùng tốt đẹp đều trong nháy mắt này trở nên bé nhỏ không đáng kể. Kỳ nguyện hồ bờ diễn hóa ra một ít gian nan vất vả, từng ly từng tí rơi tại trên thân Phương Duyên, phản phất là tuế nguyệt đối với hắn tẩy lễ, cũng là đối với hắn kiên trì tán thành. Quanh người hắn huyết nhục phản phất gặp phải đảo ngược thời gian, tất cả mọi thứ toàn bộ hoàn nguyên như lúc ban đầu. Từ bạch cốt bắt đầu, bắp thịt dần dần lớn lên, làn da chậm rãi bao trùm, cho đến dung mạo của hắn về tới còn tại Thanh Mao Sơn bên trên cái kia thiếu niên tuấn mỹ hình tượng. Đó là hắn đã từng thuần chân nhất, thời gian tốt đẹp nhất, giờ phút này, phản phất lại lần nữa tái hiện. Liền xem như bản thân hắn chỗ cưỡng ép vô ngã vô mạo vô chúng sinh tướng, đều không thể ẩn nấp được hắn tấm kia đủ để cho ức vạn thiếu nữ cũng vì đó lộ vẻ xúc động thiếu nhan. Đôi mắt sáng tỏ như sao, sống mũi thẳng, bờ môi hơi dương lên, tản ra một loại bẩm sinh đặc biệt mị lực. Trở về, Phương Duyên trong hồ nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái cùng kinh hỉ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình bản nguyên bên trong loại kia thuần túy nhất sức sống cùng tuổi trẻ cảm giác, toàn bộ giống như thủy triều tuôn ra về. Hắn mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, mỗi một tấc da thịt đều tại cảm thụ được trùng sinh vui sướng. Cho nên, đây chính là niết bàn lực lượng. Thật mạnh. Hắn không khỏi cảm thán nói, trong mắt lóe ra rung động cùng kính sợ qua mang. Mà cỗ này cường đại trả lại, cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Không sai, chính như may mắn lưu duyệt một dạng, Phương Duyên tại trải qua thiên tân vạn khổ khó khăn truy đuổi về sau, cũng thành công tu được phượng tộc thần thông, niết bàn. Hắn dù chưa từng trải qua bỏ mình tuyệt cảnh, nhưng nắm giữ một loại thần kỳ năng lực, chỉ cần trong một ý nghĩ, liền có thể đem bản thân hết thảy thiết lập lại là thiếu niên rằng dốc. Hắn giờ phút này, đứng tại cái này thần bí kỳ nguyện hồ bên trong, cảm thụ được trong cơ thể phun trào tân sinh lực lượng, phảng phất toàn bộ thế giới đều rực rỡ hẳn lên. Đó là một loại biến hóa thoát thai hoàn cốt, không chỉ là bề ngoài về tới thời niên thiếu tuấn mỹ, càng là một loại từ sâu trong linh hồn phát ra mạnh mẽ sinh cơ. Niết bàn trung sinh, có lẽ đây chính là chân phượng bí cảnh truyền thừa trung cực áo nghĩa. Cái này cổ lão mà lực lượng thần bí, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng kỳ tích, phảng phất là mở ra một cái thế giới khác cửa lớn chìa khóa. Nhưng mà, đáng tiếc là, Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh lại lần lượt vẫn lạc tại truy đuổi trận này áo nghĩa khó khăn trên đường đi. Các nàng cái kia bị thời gian tuế nguyệt xâm nhiễm phải loang lổ tang thương hải cốt, liền yên tĩnh nằm ở cách đó không xa. Những hải cốt này, phản phất tại im lặng nói các nàng đã từng dễ dỗ cùng kiên trì, chứng kiến các nàng tại cái này tàn khốc bí cảnh bên trong từng ly từng tí. Mỗi một đạo vết rách, mỗi một chỗ mài mòn, đều giống như tuế nguyệt dấu vết lưu lại, ghi chép các nàng dũng cảm cùng bất đắc dĩ. Thời khắc này Phương Duyên chỉ cần thoáng phất tay, bằng vào hắn bây giờ có lực lượng, liền có thể đem hai cỗ hồng phấn khô lâu nhẹ nhõm mời chào với mình lòng bàn tay bên trong. Nhưng Phương Duyên cũng không có lựa chọn làm như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cái kia hai cỗ hài cốt, trong ánh mắt để lộ ra phức tạp tình cảm, có đau buồn, đành chịu, càng có sâu sắc tiếc hận. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình hiện nay còn không có nắm giữ để cho các nàng cũng có thể niết bàn trùng sinh phương pháp. Tại cái này thần bí mà không biết lực lượng lĩnh vực bên trong, hắn mặc dù thu được niết bàn thần thông, nhưng đối với như thế nào đem phần này lực lượng gia tăng cho người khác, lại không có đầu mối. Huống hồ, các nàng đều đã chết đi, đem các nàng ở lại chỗ này, có lẽ mới có thể chứng minh các nàng đã từng tại thời gian trường hà bên trong ra sức du lịch qua, chỉ là cuối cùng không thể thành công đăng lâm bị ngạn mà thôi. Cái này nhìn như tàn khốc quyết định, kỳ thực bao hàm Phương Duyên đối với các nàng tôn trọng cũng không muốn. Bất quá Phương Duyên lúc này không cứu không được đại biểu cho hắn tương lai không cứu. Trong lòng của hắn dấy lên một cỗ mãnh liệt tín niệm, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, coi hắn chân chính có thể chấp trường thời không, có thể tùy ý dong chơi thời gian trường hà thời điểm, hắn nhất định sẽ lựa chọn đi ngược dòng nước, trở lại cái này bi thương tiết điểm, sau đó mang theo đắm chìm ở cái này hai nữ, cùng nhau trở về tới các nàng chưa từng xuất hiện qua tương lai, để cho các nàng cũng có thể nắm giữ một lần nữa bắt đầu cơ hội. Cuối cùng, Phương Duyên mang nặng nề mà lòng kiên định tình cảm, phân biệt tại hai nữ tâm xương bên trên lưu lại một giọt thuộc về mình bản nguyên tinh huyết. Cái kia tinh huyết lóe ra tia sáng kỳ dị, ẩn chứa hắn lực lượng cùng tình cảm. Hắn đem nơi đây thuế nguyệt xem như neo điểm, phản phất là tại thời gian trường hà bên trong đánh xuống một cái sâu sắc lạc ấn, là tương lai nhớ lại lưu lại manh mối. Làm xong này hết thảy về sau, hắn dứt khoát quay người, hướng về kỳ nguyện hồ thượng du phóng đi. Việc hắn muốn làm còn có rất nhiều, chân phượng bí cảnh bên trong cũng là tồn tại rất rất nhiều bí mật chờ lấy hắn đi từng cái thăm dò. Ví dụ như, tất nhiên niết bàn trùng sinh có thể làm đến như vậy kinh thiên vĩ địa, nắm giữ cải tạo sinh mệnh, nghịch chuyển thời gian thần kỳ lực lượng, như vậy chân chính phượng hoàng lại đi nơi nào? Vấn đề này giống như một cái bí ẩn, quanh quẩn tại Phương Duyên trong lòng, điều khiển hắn cấp thiết muốn tìm kiếm chân tướng. Hơn nữa Phương Duyên đã bén nhạy phát hiện, vừa mới giao cho hắn niết bàn lực lượng bộ kia chân phượng hải cốt, vẻn vẹn chỉ là phượng hoàng niết bàn sau hấp hối ở dưới một bộ không quan trọng nón trụ vỏ, liền như là lột ra vé áo, mặc dù bảo lưu lấy đã từng hình dạng, cũng đã mất đi chân chính hạch tâm. Chân chính phượng hoàng có lẽ đã sớm rời đi nơi đây, bước lên không biết lữ trình. Cũng có lẽ nó từ vừa mới bắt đầu ngay tại hư không phía dưới, lấy một loại siêu thoát tư thái, quan sát Phương Duyên bọn hắn người đi đường này làm hết thảy, giống như một vị thần bí người đứng xem, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trận này vận mệnh đan vào cùng ba chạm. Phương Duyên theo kỳ nguyện hồ thượng du vội ba đi, xung quanh hồ nước phảng phất bị khí thế của hắn ảnh hưởng, tự động tách ra, tạo thành một đầu kỳ dị thông đạo. Theo hắn tiến lên, đáy hồ cảnh tượng dần dần rõ ràng, một chút tản ra ánh sáng nhạt cổ lão phù văn như ẩn như hiện, phảng phất tại nói một đoạn bị lãng quên lịch sử. Phương Duyên trong lòng hơi động. Hắn ý thức được những phù văn này có lẽ ẩn giấu đi liên quan tới chân phượng cùng với bí cảnh cấp độ càng sâu bí mật. Hắn thả chậm tốc độ, cẩn thận quan sát những phù văn này, tính toán giải đọc hàm nghĩa trong đó. Chương 266, 1, nhưng mà, những phù văn này sắp xếp nhìn như lộn xộn, ẩn chứa tin tức tối nghĩa khó hiểu, Phương Duyên trong lúc nhất thời lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Ngay tại hắn bắt hết óc suy tư lúc, đột nhiên, một đạo ánh sáng nhu hòa từ phù văn bên trong phát ra, tia sáng hội tụ thành một cái mơ hồ bờ xuôi theo. Là đường ra sao? Phương Duyên hướng về bờ xuôi theo đi. Hô, Phương Duyên từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, phản phất vừa mới đã trải qua một tràng thời khắc sống còn ác chiến. coi hắn cuối cùng từ cái kia phảng phất vô tận thời gian trường hà bên trong thoát khỏi, đến thế giới hiện thực trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt nguyên bản sóng ánh sáng đầm địa, tản ra thần bí tia sáng kỳ nguyên hồ, không ngờ biến mất không còn chút tung tích, phảng phất nó chưa từng tồn tại đồng dạng, chỉ để lại một mảnh trống rỗng mặt đất, còn lưu lại một ít vết tích, chứng minh nơi này đã từng là một vũ thần bí hồ nước chỗ. Mà tại cách đó không xa, chỉ để lại một bóng người xinh đẹp đang lặng lặng đứng lặng, tò mò đánh giá hắn. Đó là đã niết bàn trùng sinh Lưu Duyệt, nàng dáng người thướt tha, lại cho người một loại cảm giác xa lạ. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia mê man, phản phất đối với tất cả xung quanh đều tràn đầy nghi hoặc, đồng thời lại ẩn giấu đi một tia khó mà nhận ra ấm lãnh, cái tia âm lãnh giống như trong ngày mùa đông lặng yên lan tràn bằng sương, để người không rét mà run. Phương Duyên ánh mắt chỗ sâu lóe ra dị sắc, hắn ánh mắt nhạy cảm mà thâm thúy, phản phất có thể xem thấu hết thể ngụy trang. Tại thoáng suy tư về sau, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười ấm áp, hướng nàng khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia vẻ bại cùng suy yếu, nói ra, Lưu Duyệt, ta bị kỳ nguyện hồ hao hết nguồn gốc hơi thở, giờ phút này toàn thân không còn chút sức lực nào, ngươi có thể tới dịu ta một cái sao? Hắn một bên nói, một bên âm thầm quan sát đến Lưu Duyệt phản ứng. Lưu Duyệt nhíu nhíu mày, lông mày của nàng có chút nhíu lên, phảng phất tại cân nhắc cái gì. Sau đó, nàng bước không quá cân đối bước chân, một bước dừng lại chậm rãi hướng về Phương Duyên đi tới, mỗi một bước đều có vẻ hơi chậm chạp cùng cứng ngắc. Nàng cuối cùng đi tới Phương Duyên trước mặt, chậm rãi đưa tay ra. Ngay tại Lưu Duyệt tay sắp đụng phải Phương Duyên trong nháy mắt, Phương Duyên đột nhiên như là báo đi săn xuất thủ, đem Lưu Duyệt giữ chặt, ngay sau đó thuận thế phát lực, đem nàng đặt ở trên mặt đất. Cái này một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi cấp tốc, để cho Lưu Duyệt hoàn toàn chưa kịp phản ứng. "Ngươi!" Lưu Duyệt tức giận nói quanh co, cặp mắt của nàng trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ. Không biết tại khi nào, cặp mắt của nàng lặng yên nổi lên như mây lửa đồng dạng đỏ thâm chi sắc, cái kia màu đỏ tươi đẹp chói mắt, phảng phất thiêu đốt lửa cháy hùng hực, lộ ra một cỗ không hiểu hùng sát chi khí. Mà câu này mang theo phẫn nộ cùng kinh ngạc không lưu loát duyên dáng gọi to, cũng để cho Phương Duyên triệt để xác nhận Lưu Duyệt thân phận. Hắn cười như không cười nhìn xuống Lưu Duyệt tấm kia gần trong gang tấc thanh tú khuôn mặt, khóe miệng hơi dương lên, mang theo một tia trêu tức cùng chắc chắn, chậm rãi hỏi, "Ta có lẽ tiếp tục gọi ngươi Lưu Duyệt, vẫn là Phượng Hoàng đâu?" Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Lưu Duyệt, tính toán qua nét mặt của nàng bên trong tìm tới càng nhiều sơ hở. "Ngươi?" Lưu Duyệt ý muốn dãy rủa, nàng dãy rủa thân thể, hai tay dùng sức xô đẩy Phương Duyên, muốn thoát khỏi hắn áp chế. Có thể một lát dãy rủa không có kết quả phía sau nàng, nhãn ảnh xung quanh đỏ thấm đột nhiên giống như nước thủy triều tiêu tán, phản phất vừa mới hết thảy chỉ là một tràng ảo giác. "A, Phương tiền bối, ngươi đè lên ta làm gì? Tiểu thư cùng hoàng nữ điện hạ đâu?" Lúc này Lưu Duyệt, trong ánh mắt tràn đầy vô tội cùng mê man, phản phất thật sự cái gì cũng không biết, lại biến trở về cái kia đơn thuần Lưu Duyệt. Một thể song hồn sao? Có chút ý tứ. Phương Duyên có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù hắn không biết chân phượng chi hồn tại sao lại xuất hiện ở trên thân Lưu Duyệt, nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy bị Lưu Duyệt loại kia ánh mắt vô tội cho mê hoặc. Hắn có dự cảm, cái này phía sau nhất định ẩn giấu đi bí mật to lớn. Phương Duyên vung tay, động tác nhìn như nhu hòa lại mang theo không cho kháng cự lực lượng, nhẹ nhàng giật ra Lưu Duyệt vào áo, lộ ra bên trong bị che giấu cái kia dính đông tuyết duy mị xương quai xanh. Hắn có chút túi đầu, xích lại gần Lưu Duyệt, uy hiếp nói, nếu như ngươi khăng khăng lựa chọn trốn đi, vậy ta liền để cho các ngươi vượng hoàng nhất tộc từ đẻ trứng tiến hóa thành thai sinh nha. Phương Duyên âm thanh âm u mà băng lãnh, phản phất mang theo một loại nào đó không thể giải thích lực uy hiếp. Giây lát, Lưu Duyệt trong ánh mắt trong suốt ngu xuẩn lại lần nữa tan rã, thay vào đó là cái kia màu đỏ thâm nhãn ảnh. Chân phượng chi hồn lại xuất hiện, nàng mắt lộ ra hung quang, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận, cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chăm chú Phương Duyên, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Phương Duyên ngàn đao băm thây. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, thời khắc này Phương Duyên tuyệt đối đã chết một vạn lần. Ngươi tựa hồ còn sẽ không nói thời đại này lời nói, không bằng để ngươi địa linh đi ra cùng ta đối thoại. Phương Duyên tỉnh táo nói, hắn biết rõ chân phượng chính là thời kỳ thượng cổ hung thú, nàng vị trí tại thời kỳ đó chỗ lưu truyền ngôn ngữ không hề cùng với hiện tại. Mà địa linh sở dĩ có thể cùng Phương Duyên đám người giao lưu, là vì nó từ có bản thân ý thức bắt đầu, liền chứng kiến thế gian hết thảy, cứ việc nó không cách nào rời đi bí cảnh, nhưng nó lại có thể thông qua thiên đạo tiết lộ một tia thời cơ tới mô phỏng theo thời đại cùng biến hóa. Tại loại này dùng thân thể uy hiếp dưới tình huống, Phương Duyên cho rằng chân phượng sẽ đồng ý giao lưu. Chưa từng nghĩ, nàng lại là lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt Phương Duyên. Động tác của nàng mặc dù đơn giản, lại lộ ra một cố quật cường cùng kiên trì. "Không ăn chút rượu." Phương Duyên biến sắc, nguyên bản ôn hòa khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Động tác trên tay kéo một cái, trên thân Lưu Duyệt nơi bao bọc cả kiện váy áo liền bị xé rách, phát ra tê lạc một tiếng vang chói tai. Nhưng tiếp theo hơi thở, chân phượng liền giãy giụa, thân thể của nàng kịch liệt giãy giụa, tính toán thoát khỏi Phương Duyên khống chế. Nàng yêu diễm trong mắt hiện lên một tia e ngại, miệng cũng ở đây lẩm bẩm, "Không, không, không, Linh." Nàng tựa hồ muốn liều mạng giải thích cho Phương Duyên thứ gì, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông, nàng lại không thể để cho Phương Duyên đọc hiểu nàng muốn biểu đạt ý tứ. "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Phương Duyên không có tiếp tục lỗ mãng chân phượng, mà là buông lòng ra nàng, cho nàng một cái biểu đạt bản thân cơ hội. Chân phượng đang ngồi dậy tới sau đó, liền đối với Phương Duyên múa tay múa chân. Nàng một hồi chỉ vào bản thân, một hồi lại chỉ hư không, một hồi lại chỉ chân của hai người bên dưới. Động tác của nàng cấp thiết mà bối rối, phản phất muốn thông qua những động tác này truyền đạt một chút cực kỳ trọng yếu tin tức. Đối với cái này, Phương Duyên mày nhíu lại kết phải càng thêm chặt chẽ. Hắn hoàn toàn nhìn không hiểu chân phượng khống chế Lưu Duyệt thân thể đến cùng muốn biểu đạt ra cái gì đến, nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng sâu. nhưng chân phượng cái kia cấp thiết lại hỗn loạn khoa tay lại để cho Phương Duyên lâm vào sâu sắc suy tư. Hắn cố gắng từ chân phượng trong động tác tìm kiếm manh mối, tính toán chắp vá ra nàng muốn biểu đạt ý tứ. Đột nhiên, Phương Duyên trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới chân phượng phía trước một chút cử động cùng với bí cảnh bên trong đủ loại dấu hiệu. Chương 266, 2, chương 266, 2, ngươi là muốn nói, ngươi bị vây ở lưu duyệt trong thân thể, cùng chỗ này dưới chân cùng với phía trên hư không đều có quan hệ. Phương Duyên thăm dò tính mà hỏi thăm. Chân phượng trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp tục khoa tay, tựa hồ tại khẳng định Phương Duyên suy đoán, đồng thời muốn truyền đạt càng nhiều tin tức. Nàng lại chỉ chính mình, sau đó hai tay làm ra vây quanh động tác, giống như là đang bảo vệ cái gì, tiếp lấy lại lần nữa chỉ hướng hư không. Phương Duyên trầm tư một lát, phòng đoán nói, chẳng lẽ là có đồ vật gì trên hư không uy hiếp ngươi, cho nên ngươi mới trốn tại lưu duyệt trong thân thể, đồng thời cùng phía dưới này địa phương cũng có liên quan. Chân phượng lại là lắc đầu, nàng lại lần nữa khoa tay, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột, tựa hồ đang thúc giục gấp rút Phương Duyên mau chóng minh bạch. Tiếp xuống, Phương Duyên cùng chân phượng mở rộng một tràng dài rằng giật lại chật vật giao lưu. Bởi vì ngôn ngữ không thông, chỉ có thể thông qua không ngừng mà đặt câu hỏi thăm dò, kết hợp với chân phượng các loại mơ hồ không rõ khoa tay cùng thần sắc, tới phỏng đoán ý đồ của nàng. Đi ngang qua thời gian rất lâu một phen lập lờ nước đôi đặt câu hỏi thăm dò về sau, Phương Duyên chán đã tràn đầy gân xanh, hắn hết sức chăm chú, đại não cấp tốc vận chuyển, cuối cùng là dần dần phán đoán ra chân phượng muốn nói điều gì. Đầu tiên, chân phượng phí sức khoa tay, truyền đạt ra địa linh đã bị nàng thôn phệ hết. Nàng thông qua rất có phức tạp động tác, để cho Phương Duyên minh bạch, địa linh vốn là thuộc về nàng bản thể ý chí một bộ phận, cứ việc tồn tại không hoàn chỉnh, nhưng đối với trọng thương lại đang tại khôi phục nàng mà nói, lại là giống như đáng quý thuốc bổ, có thể vì nàng cung cấp lực lượng, trợ lực nàng niết bàn cùng phục sinh. Thứ nhì, chân phượng tiếp lấy biểu đạt nàng là dưới cơ duyên xảo hợp mới mượn lưu duyệt thân thể tiến hành phục sinh. Nàng dùng tay khoa tay một chút chịu tượng đồ án, tính toán miêu tả tình cảnh lúc ấy. Bây giờ nàng không hoàn chỉnh thần hồn đã triệt để bám vào lưu duyệt thần hồn bên trên, nàng thông qua vẻ mặt và động tác để cho Phương Duyên minh bạch, nếu là giết chết lưu duyệt, nàng tối đa cũng liền niết bàn thất bại, nhưng nếu là giết chết nàng, cái kia lưu duyệt thần hồn tất nhiên sẽ một lần nữa hóa thành rời ra phá toái mảnh vụn linh hồn, lại không có thể sửa chữa. Cuối cùng, chân phượng lộ ra đặc biệt sốt ruột, không ngừng mà lặp lại một chút động tác, biểu đạt ra nàng sở dĩ cần phụ thuộc lưu duyệt, là vì nàng bị mất kỳ nguyên hồn. Nàng đầu tiên là chỉ xuống đất, phản phất tại ra hiệu nguyên bản cất giữ vị trí, sau đó lại làm ra tìm kiếm cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản nàng thi hài là cất giữ trong kỳ nguyện hồ bên trong, nhưng chẳng biết tại sao, ngay tại nàng niết bàn phục sinh thời khắc mấu chốt, nàng không những mất đi đối với thi hài cảm giác, liền kỳ nguyện hồ cũng không hiểu biến mất vô ảnh vô tung. Kỳ nguyện hồ biến mất. Phương Duyên thần sắc trì trệ, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn hơi nghi hoặc một chút, chân phượng không có lý do dưới loại tình huống này còn tại lừa gạt hắn, có thể cái này kỳ nguyện hồ đến tột cùng đi đâu đâu. Phương Duyên trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, hắn lâm vào sâu sắc suy tư. Chỉ là, Phương Duyên đang suy nghĩ đâu? Đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một cỗ chảy nhỏ giọt kéo dài tiếng nước chảy, thanh âm kia thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn bỗng nhiên sững sờ, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Coi hắn lựa chọn đem ý thức đắm chìm trong đầu lúc, một cái mắt, phản phất thời không bặm mẹo, hắn thần hồn chính là xuất hiện ở kỳ nguyện hồ bên trong. Cái này, Phương Duyên nhìn xem xung quanh quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tại cảm nhận được mình cùng kỳ nguyện hồ ở giữa loại kia vi diệu liên hệ về sau, Phương Duyên lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Loại này liên hệ giống như là một loại huyết mạch liên kết trói buộc, để cho hắn có thể cảm nhận được kỳ nguyện hồ mỗi một tia chấn động. Đừng nói là bởi vì chân phượng thân tử đạo tiêu, làm cho trường kỳ ở vào trạng thái vô chủ ở dưới kỳ nguyện hồ tại một loại nào đó trời đất xui khiến dưới tình huống, trở thành hắn vật sở hữu. Nghĩ tới đây, Phương Duyên cảm thấy chính mình cần thiết thăm dò một phen. Hắn khẽ nhíu mày, tập trung tinh thần, thôi động cô kia không thuộc về hắn nhưng cùng chính hắn thức hải liên kết kỳ dị lực lượng, cố lực lượng này giống như một đầu vô hình dây thừng, hướng về chân phượng tập quyền mà đi. Nửa hơi sau, lưu duyệt cùng chân phượng thần hồn quả nhiên như Phương Duyên suy đoán như thế, xuất hiện ở thức hải của hắn bên trong kỳ nguyện hồ bên trên. Chỉ thấy tia sáng lóe lên sau đó, thân ảnh của các nàng lẫn nhau hiện lên, lưu duyệt cùng chân phượng một thể song hồn trở nên không còn tương dung, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đem các nàng cứ thế mà chia làm hai cái khác biệt cá thể. Phương tiền bối, nơi này là nơi nào? Lưu duyệt thần sắc kinh hãi, cặp mắt của nàng trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê man, nhưng ở nàng nhìn thấy toàn thân tản ra thánh quang chi tức Phương Duyên, thân thể khẽ run, phát ra mang theo tiếng khóc nức nở hỏi thăm. Đến mức chân phượng, thần hồn hư ảnh tựa hồ là một vị nợ nang thuộc phụ bộ dạng, nàng dáng người thướt tha nhưng lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Khi nhìn đến Phương Duyên một mình tại kỳ nguyện hồ bên trên nhìn xuống nàng lúc, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt và mèo, sau đó chính là trở nên táo bạo. Thần thái của nàng dương nhanh múa bước, hai tay tại trên không vung đẩy, phảng phất muốn xông phá một loại nào đó gò bó cùng Phương Duyên không chết không thôi liều mạng đồng đạo. Ngoài ra, cứ việc nàng đang tại gào thét lời nói cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, nhưng từ nàng phẫn nộ vẻ mặt và thân thể động tác, Phương Duyên cùng Lưu Duyệt đều cảm nhận được rõ ràng, chân phượng tuyệt đối là tại vô cùng khó nghe nhục mạ Phương Duyên. Nếu không phải Phương Duyên sớm đã trở thành kỳ nguyện hồ bên trong duy nhất chân thần, nắm trong tay nơi này hết thảy, có lẽ chân phượng đã sớm như hổ đói bổ mồi sâu nga hắn, sau đó hung hăng cắn xé huyết đục của hắn. Chân phượng gào thét tại giữa kỳ nguyện hồ quanh quẩn, nàng cái kia tràn đầy phẫn nộ thần hồn hư ảnh không ngừng dãy rủa, tính toán xông phá một loại nào đó vô hình hạn chế, phóng tới Phương Duyên. Phương Duyên nhìn xem chân phượng, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đang suy tư cách đối phó. Không biết qua bao lâu, không khí xung quanh khẩn trương mà kiềm chế, chân phượng thần hồn vẫn mang theo ý, Lưu Duyệt thì đầy mặt hoảng sợ. Cuối cùng, Phương Duyên phá vỡ trầm mặc, hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn hướng Chân Phượng thần hồn, thần sắc quan thai lại trấn định, chậm rãi mở miệng nói, "Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi bây giờ đừng nóng nội, ít nhất tại chúng ta có thể bình thường giao lưu phía trước." Thanh âm của hắn trầm ổn mà có lực, tại cái này tức hải không gian bên trong quanh quẩn. Nói đến đây, Phương Duyên có chút nghiêng đầu, đưa ánh mắt về phía Lưu Duyệt. Hắn ánh mắt trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho ngươi một tháng thời gian, ngươi tốt nhất có thể làm cho nàng học được nói thời đại này nói linh tinh, bằng không, ngươi cùng nàng cũng không có tồn tại cần phải." Nghe lời ấy, Lưu Duyệt tâm thần lập tức run lên, trên mặt vẻ hoảng sợ càng lớn. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại kiên định. Nàng vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền, một mặt kiên quyết lập xuống quân lệnh trạng, "Phương tiền bối yên tâm, trong một tháng, ta tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ." Chương 267, 1, trên thực tế, Phương Duyên vẹn vẹn chỉ là đang hù dọa Lưu Duyệt. Dù sao nơi đây địa vực tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tồn tại cực lớn khác biệt, liền như là hai cái khác biệt chiều không gian thời gian đường dây tại song hành. Tại cái này thần bí thức hải kỳ nguyện hồ trong không gian, một tháng thời gian đối với ngu chiều mà nói, cũng bất quá là đi qua vẹn vẹn hai ngày mà thôi. Hơn nữa lấy Chân Phượng bực này thượng cổ hung linh trí tuệ, trong lòng Phương Duyên rõ ràng, sợ rằng căn bản không cần đến một tháng liền có thể tiếp thu thời đại này ngôn ngữ. Tại đem một người một phượng thần hồn ném đến kỳ nguyện hồ một góc an tĩnh tự do sau khi trao đổi, Phương Duyên bắt đầu tuần sát lên kỳ nguyện hồ toàn cảnh. Thân hình hắn tung bay, mắt sáng như nước, cẩn thận nhìn kỹ trong hồ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn phát hiện, không đơn thuần là Chân Phượng hài cốt vẫn tồn tại như cũ tại kỳ nguyện hồ bên trong, cái kia khổng lồ hài cốt tựa như núi cao yên tĩnh đứng lặng, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Liền những cái kia thượng cổ nhân tộc thậm chí yêu tộc thi hải đều hoàn hảo bảo tồn ở khu vực này thức hải không gian bên trong. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Cơ Linh cùng Ân Bảo Bảo các nàng cái kia hai cố bị Phương Duyên giao cho tinh huyết mèo điểm hồng phấn cô lâu, cùng an tĩnh nằm ở đáy hồ. Dạng này phát hiện để cho Phương Duyên sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng suy tư huyền bí trong đó. Sau đó, hắn phân ra một tia tàn niệm, cẩn thận từng ly từng tí xâm nhiễm đến Ân Bảo Bảo hồng phấn cô lâu bên trong. Trong chốc lát, tia sáng kỳ dị lập lòe, hồng phấn cô lâu phảng phất bị rót vào một cỗ thần kỳ lực lượng, thế mà huyễn hóa ra tới hoàn chỉnh huyết nhục chi thân. Như là dương chi ngọc hoàn mỹ óng ánh trắng như tuyết cơ thể cái bóng tại trong kỳ nguyên hồ, cái kia da thịt tinh tế bóng loáng, phản phất có thể phản xạ ra ánh sáng lưu hòa. Phương Duyên khống chế bộ thân thể này, chậm rãi đi đến bên hồ, nhìn xuống kỳ nguyện hồ bên trong cái kia nổi bật cái bóng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tựa hồ có thể nắm trong tay Ân Bảo Bảo khi còn sống lực lượng đi chiến đấu, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một tia linh lực đều phản phất nghe theo chỉ huy của hắn. Nhưng mà, tiếc nuối duy nhất là, hắn không cách nào tại khống chế Ân Bảo Bảo dưới tình huống cảm nhận được nàng còn sống thần hồn hoặc là bản nguyên khí tức, bộ thân thể này giống như là một cái tinh xảo vật chứa, lại thiếu trọng yếu nhất linh hồn. Sau đó, Phương Duyên lại khảo nghiệm một chút Cơ Linh. Hắn bắt chước làm theo, đem tàn niệm xâm nhiễm đến Cơ Linh hồng phấn khô lâu bên trên. Đồng dạng không có ngoài ý muốn, hào quang lóe lên, Cơ Linh niết bản sống lại thi thể xuất hiện ở trước mắt. Hắn lại lần nữa thử nghiệm khống chế, cũng có thể điều động cỗ này thi thể làm ra các loại chiến đấu động tác. Chỉ tiếc dạng này Cơ Linh cuối cùng chỉ là một tia khối lỗi, cứ việc động tác trôi chảy, lại không cách nào khiến cho chất biến là bình thường mang theo linh vận đạo thể chân thực Cơ Linh, thiếu loại kia linh động sinh cơ cùng thuộc về Cơ Linh đặc biệt thần vận. Phương Duyên nhìn xem cái này hai cô mặc dù có thể hành động lại không linh hồn thân thể, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, hắn biết rõ cái này kỳ nguyện hồ ẩn giấu đi vô số bí mật, nói không chừng có thể tìm tới để cho Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh chân chính phục sinh phương pháp. Lại sau đó, Phương Duyên lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm, hắn quyết định đối với kỳ nguyện hồ bên trong những yêu thú khác cùng nhân tộc thi hài mở rộng càng thêm toàn diện kiểm tra. Ánh mắt của hắn tại đáy hồ cái kia rậm rạp chẳng chịt thi hài ở giữa dao động, trong ánh mắt lộ ra thăm dò khát vọng. Hắn đầu tiên là chọn lựa một bộ khí tức tương đối yêu thú cường đại thi hài, cổ thi hài này tương tự giao long, thân thể khổng lồ, lân phiến mặc dù đã ảm đạm vô quang, nhưng vẫn mơ hồ tản ra một cỗ uy áp. Phương Duyên tập trung tinh thần, đem chính mình thần hồn lực lượng cẩn thận từng ly từng tí hướng về cỗ này giao long thi hài kéo dài mà đi. Nhưng mà, coi hắn thần hồn chạm đến thi hài trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực đẩy đập vào mặt, giống như mãnh liệt thủy triều, tính toán đem hắn thần hồn đánh lui. Phương Duyên cắn chặt răng, toàn lực chống cự, trên trán dần dần hiện đầy mồ hôi mịn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ, bởi vì cỗ này giao long thi hải khi còn sống tu vi hiển nhiên vượt qua hắn có khả năng khống chế cực hạn. Ngay sau đó, hắn lại thử mấy cỗ khác biệt thi hải, có mang hình mạnh mẽ rực hổ, có đầu sinh độc giác mang yêu, còn có khuôn mặt lạnh lùng nhân tộc cường giả. Trải qua một phen thử nghiệm, Phương Duyên rất nhanh liền phát hiện, hắn nhiều nhất có thể khống chế thức hải cũng chính là hóa thần tu vi. Nếu như thi hải khi còn sống tu vi vượt qua hóa thần cảnh, vậy hắn là vô luận như thế nào đều không thể điều khiển được đối phương. Cho nên ý vị này ta nhiều nhất chỉ có thể vượt qua hai cái cảnh giới điều khiển thi hải đi tiến hành chiến đấu sao? Phương Duyên tự lẩm bẩm, hắn khẽ nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nhưng mà đối với cái này nhìn như tồn tại thiếu hụt, Phương Duyên cũng không cảm giác được mảy may tức hận, ngược lại trong lòng dâng lên một trận hưng phấn. Phải biết, hắn giờ phút này mặc dù nắm giữ hoàn chỉnh thần hồn, nhưng nhục thân lại chỉ là một tia dùng nguồn gốc hơi thở chế tạo mà ra kết đan cảnh phân thân. Cái này nhìn như yếu kém phân thân, giờ phút này lại trở thành hắn cường đại tiềm lực phục bút. Cái này biểu thị, nếu như hắn rời đi bí cảnh, để phân thân một lần nữa hóa thành nguồn gốc hơi thở hướng bản thể, vậy hắn đem có được chấp trưởng luyện hư khôi lỗi thi hải đi tiến hành chiến đấu lực lượng. Luyện hư. Hai chữ này ở trong lòng Phương Duyên giống như hồng trung vang vọng, chấn động đến hắn cảm xúc mạnh trướng. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, Cái này tựa hồ biểu thị hắn đã nắm giữ tại Nam Cương Lý Hỏa Tông cùng Vô Tận Yêu Lâm ở giữa đi ngang tư bản. Phải biết, tại cái này rộng lớn vô ngần kỳ nguyện hồ bên trong, cũng không vẹn vẹn chỉ tồn tại cái này một bộ luyện hư thi hải. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đáy hồ thi hải đông đảo, chỉ cần hắn thần hồn ý chí đủ cường đại, hắn liền có thể liên tục không ngừng chấp trưởng những thứ này sớm đã tiêu nặc tại thời gian tuế nguyệt trường hạ bên trong thiên kỳ bách quái đại yêu thi hải đi tiến hành vô cùng vô tận chiến đấu. Chiến đấu như vậy cường độ, liền xem như hợp thể tu vi độc cô di linh đến, cũng chưa chắc liền có thể phòng thủ được Phương Duyên tầng tầng lớp lớp đánh lén thủ đoạn. Huống chi, luyện hư cũng không phải là Phương Duyên chiến lược điểm kết thúc. Trong lòng Phương Duyên rõ ràng, chính mình thân ở nguyên anh cảnh lúc chỉ có thể chấp trưởng luyện hư, nếu như hắn có thể mau chóng bước vào hóa thần cảnh, ý vị này Phương Duyên đem tùy ý chấp trưởng tính ra hàng trăm hợp thể đại yêu thi hải đi tiến hành chiến đấu. Thật đến lúc kia, sợ rằng Phương Duyên liền có dẹp điên ngũ vực thấp nhất tư cách. Nghĩ như vậy, Phương Duyên tinh thần càng thêm lộ ra hưng phấn, trong ánh mắt của hắn lóe lên ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Giờ phút này, hắn kìm lòng không được bắt đầu cảm ơn vị kia đến từ thượng thương vị diện thế giới Nguyên Yêu Vương. Nếu như không phải nó tại thời kỳ thượng cổ cùng chân phượng phát sinh kịch liệt sinh tử chi chiến, dẫn đến sinh linh đồ thán, cuối cùng sai khiến vô số sinh linh táng thân tại cái này bị thời gian trường hà che mất kỳ nguyện hồ bên trong, hắn cũng không có khả năng phải cái này tạo hóa. Bất quá tại hưng phấn sau đó, Phương Duyên rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Hắn biết rõ chính mình thực lực trước mắt còn xa xa không đủ, đường phải đi còn rất dài. Thế là, hắn không có tiếp tục đắm chìm tại đắc ý bên trong, mà là một lần nữa đầu nhập vào hoàn toàn mới chiến đấu diễn luyện bên trong. Trong này tồn tại tiền sử yêu thú thi hải cùng thượng cổ nhân tộc thi hải, mỗi một bộ đều nắm giữ đặc biệt thần thông cùng chiến đấu thuật pháp. Chương 267-2, chương 267-2, hắn cần thông qua thao tác bọn hắn phục sinh phía sau nhục thân, mới có thể thâm nhập hiểu rõ đồng thời thuần thục mô phỏng theo bọn hắn riêng phần mình chỗ chấp trưởng yêu thú thần thông cùng chiến đấu thuật pháp, mới có thể trong tương lai trong chiến đấu đem những thứ này thi hải tiềm lực phát huy đến trình độ lớn nhất. Phương Duyên đầu tiên chọn lựa một bộ khi còn sống là Lục Vĩ Hồ thi hải. Cái này Lục Vĩ Hồ thi hải quanh thân tản ra một cỗ kỳ dị mị hoặc lực lượng, dù cho đã chết đi vô số tuế nguyệt, cỗ khí tức kia vẫn như cũ mơ hồ tồn tại. Phương Duyên đem thần hồn thăm dò vào trong đó, theo một trận quang mang lập lòe, Lục Vĩ Hồ nhục thân chậm rãi xuống lại. Lục Vĩ Hồ phục sinh phía sau dáng người thất tha, sáu cái đuôi nhẹ nhàng đông đưa, mỗi một đầu cái đuôi đều phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí. Phương Duyên nếm thử điều khiển nó thi triển thần thông, chỉ thấy Lục Vĩ Hồ ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó quanh thân nổi lên một tầng hồng nhạt quần sáng. Quần sáng cấp tốc huyết tán ra đến, không gian xung quanh phảng phất đều bị nhiễm lên một lớp màu sắc như ảo mộng. Đây chính là Lục Vĩ Hồ mị hoặc thần thông, huyễn mộng mê cảnh, một khi địch nhân rơi vào trong đó, liền sẽ bị các loại ảo giác làm cho mê hoặc, từ đó đánh mất năng lực chiến đấu. Phương Duyên cẩn thận cảm thụ được cố lực lượng này phương thức vận dụng, không ngừng mà điều chỉnh điều khiển chi tiết. Hắn phát hiện, muốn hoàn mỹ thi triển cái này một thần thông, không chỉ cần phải tinh chuẩn khống chế linh lực chuyển vận, còn phải nắm chắc tốt mị hoặc lực lượng cường độ cùng phương hướng. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, Phương Duyên cuối cùng có thể thuần thục thi triển huyễn mộng mê cảnh. Đó lấy, Phương Duyên lại chọn chúng một bộ nhân tộc kiếm tu thi hải. Cổ thi hải này tay cầm loang lộ trường kiếm đồng tao, dù cho chết đi, trên thân cố kia kiếm ý bén nhọn vẫn như cũ phong mang tất lộ. Phương Duyên thôi động thần hồn, kiếm tu hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến mà ra. Kiếm tu cầm trong tay trường kiếm, thân hình lóe lên, liền ở kỳ nguyện hồ bên trong thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, mỗi một kiếm đều mang vạn quân lực lượng, kiếm khí ngang dọc, đem xung quanh hồ nước chém ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Phương Duyên hết sức chăm chú học tập bộ kiếm pháp kia, từ kiếm chiêu khởi thế đến thu thế, mỗi một cái động tác tinh tế đều lặp đi lặp lại phỏng đoán. Hắn phát hiện, bộ kiếm pháp kia coi trọng chính là kiếm ý ngưng tụ cùng một phát, chỉ có đem tự thân ý chí dung nhập trong kiếm, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tiếp xuống, Phương Duyên lại xâm nhiễm đến khác thi hải bên trong. Thời gian nhoáng một cái, thời gian 10 ngày như thời gian qua nhanh lặng yên trôi qua. Tại cái này trong 10 ngày, Phương Duyên quá chú tâm ném vào đến chiến đấu mô phỏng huấn luyện bên trong, không ngừng điều khiển kỳ nguyện hồ bên trong khôi lỗi thi hải, thử nghiệm các loại phương thức chiến đấu, gắng đạt tới đem mỗi một bộ thượng cổ thi hải năng lực đều phát huy đến cực hạn. Ngày thứ 11 lúc, đang tiến hành chiến đấu mô phỏng huấn luyện Phương Duyên, đột nhiên nghe được Lưu Duyệt cái kia cấp thiết tiếng hô hoán. Thanh âm này tại thức hải không gian bên trong quấn quẩn, đánh gây hắn tu luyện. Phương Duyên khẽ nhíu mày, sau đó đình chỉ tu luyện, chậm rãi lui ra khôi lỗi hình thức. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi tới Lưu Duyệt cùng Chân Phượng trước mặt. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, làm Chân Phượng vừa nhìn thấy Phương Duyên cái này cướp đi chính mình kỳ nguyên hồ, cuối cùng dẫn đến chính mình không cách nào thuận lợi niết bàn trùng sinh kẻ cầm đầu, lập tức trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, chửi ầm lên. Nàng cái kêu bén nhọn âm thanh giống như mũi tên đồng dạng, thẳng tắp bắn về phía Phương Duyên, một đống lớn khó nghe liên quan tới bộ phận sinh dục lời xấu xa như đạn pháo vung đến Phương Duyên trên mặt. Ba. Phương Duyên sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia không vui, chỉ thấy hắn thoáng đưa tay, hai đạo kình phong trong nháy mắt ngưng tụ thành bàn tay hình dạng, hướng về Chân Phượng tàn hồn gào thét mà đi. Kình phong những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn tiếng rít. Cái này hai bàn tay tinh chuẩn rơi vào Chân Phượng tàn hồn trên thân, Chân Phượng tàn hồn lập tức như gặp phải trọng kích, thân hình một trận lay động, lúc này mới trở nên yên tĩnh xuống dưới. Sau đó, Phương Duyên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi có lẽ cảm ơn ta, nếu như không phải sự xuất hiện của ta, ngươi sẽ không nắm giữ lần này trước thời hạn niết bàn trùng sinh thời cơ. Thanh âm của hắn không lớn, lại phảng phất mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại thức hải không gian bên trong rõ ràng truyền ra. Chân Phượng tàn hồn hai mắt trừng tròn xoe, giống như trung đồng đồng dạng, bên trong thiêu đốt lửa giận hừng hực, trợn mắt nhìn Phương Duyên. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đối với Phương Duyên lời nói cực kỳ phẫn nộ, nhưng xuất phát từ đối phương duyên thực lực sợ hãi, nàng cuối cùng vẫn là không còn dám lung tung nhục mạ. "Rất tốt, xem ra ngươi đã học được cẩn nhẫn, đây là ta dạy cho ngươi lớp đầu tiên." Phương Duyên khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức thần sắc. Nói xong, hắn đối với Lưu Duyệt nhẹ nhàng phất phất tay. Theo một trận không gian hoảng hốt ba động, Lưu Duyệt thân hình trong nháy mắt biến mất, bị hắn chuyển rời đến Kỳ Nguyện Hồ địa phương khác. Tiếp xuống cùng Chân Phượng Tàn Hồn ở giữa đối thoại, Phương Duyên không hy vọng bị trừ bỏ bọn hắn bên ngoài bất luận kẻ nào nghe được. "Ta hỏi ngươi đáp, ngươi tất nhiên đã trùng sinh, vì sao còn muốn lựa chọn cùng Lưu Duyệt cùng tồn tại?" Phương Duyên mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Chân Phượng Tàn Hồn, trực tiếp ném ra nghi vấn trong lòng. Chân Phượng Tàn Hồn quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy kháng cự, hiển nhiên muốn cự tuyệt trả lời. Trong lòng nàng đối với Phương Duyên tràn đầy oán hận, tự nhiên không muốn tùy tiện phối hợp. Nhưng ở nghe được Phương Duyên câu nói tiếp theo về sau, nàng lập tức thay đổi chủ ý, chỉ thấy Phương Duyên thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói ra, "Ta cũng không phải là cứu cực tà ác người, có lẽ ngươi cũng đã từ ngươi thu hồi đến địa linh trong trí nhớ nhìn trộm đến, ta tương đối nhớ tới tình cũ, nếu như ngươi lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời cùng ta hợp tác, ngày sau ta chưa hẳn không thể đem Kỷ Nguyện Hồ một lần nữa trả lại cho ngươi, bằng không, ta hiện tại liền vĩnh viễn đem ngươi chất vượng." Thi hải ném ra Kỷ Nguyện Hồ, đồng thời đem nó lưu đẩy tới vết nứt không gian loạn lưu bên trong, để cho ngươi đời này lại không có tìm kiếm được nó có thể. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cấu ngân lệ, mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng, đánh tại Chân Phượng Tàn Hồn trong lòng. "Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ác ma." Chân Phượng nổi giận quát, thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn chói tai. Trong lòng nàng, Phương Duyên lời nói này quả thực chính là uy hiếp trắng trợn, để cho nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng khuất đủ. Ba, lại là một cái trở tay vung ra kình phong ngưng tụ thành bàn tay tàn ảnh, tựa như tia chớp vạch qua không gian, hung hăng đánh vào Chân Phượng Tàn Hồn trên mặt. Một tát này lực lượng so trước đó càng thêm mạnh mẽ, Chân Phượng Tàn Hồn lập tức hai mắt buốc lên kim tinh, thân hình lảo đảo muốn ngã. Cái này một kích triệt để phá tan nàng tiếp tục phản kháng Phương Duyên dũng khí. Nàng không e ngại sinh cùng tử, nhưng sợ ăn nhờ ở đậu loại này không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh bất đắc dĩ. Loại này sâu sắc cảm giác bất lực, để cho nàng tại Phương Duyên uy hiếp trước mặt, không thể không lựa chọn thỏa hiệp. "Ta như nói cho ngươi muốn biết hết thảy, ngươi có thể đem Kỷ Nguyện Hồ trả lại cho ta sao?" Chân Phượng Tàn Hồn ngẩng đầu, hỏi. Thời khắc này nàng đã không có phía trước tiêu căng phách lối, tại Phương Duyên cường thế trước mặt, chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Chương 268, 1, Phương Duyên chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc lại nghiêm túc, phản phất tại hướng Chân Phượng Tàn Hồn cường điệu chuyện này nghiêm túc tính. "Tạm thời còn không thể trả lại cho ngươi, bởi vì ta còn cần đến nó, nhưng nếu chờ ta có độc bộ thiên hạ năng lực, tự nhiên sẽ bỏ qua những thứ này vật ngoài thân. Dù sao ngươi hẳn là cũng từ trận kia khôi lỗi chi chiến bên trong hiểu được đến, ta bản thân chính là lực đạo võ tu, muốn đi con đường tu hành cũng là thượng cổ lực đạo, vật ngoài thân vô luận là pháp bảo vẫn là Kỳ Nguyên Hồ, đều sẽ để cho ta sinh ra ỷ lại hắn vật tưởng niệm, từ đó mất đi nhất lực phá vạn pháp kiên trì." Thanh âm của hắn ổn định mà có lực, mỗi một chữ đều phảng phất là trải qua nghị sâu tính kỹ sau mới nói ra mà ra, ở khu vực này thức hải không gian bên trong quanh quẩn. Chân Phượng Tàn Hồn nghe Phương Duyên lời nói, lâm vào lâu dài trầm mặc. Thân hồn của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ nội tâm đang tiến hành kịch liệt dây rủa cùng suy nghĩ. Chân Phượng Tàn Hồn trong lòng minh bạch, Phương Duyên nói tới cũng không phải là không hề có đạo lý, lấy Phương Duyên bây giờ đối với Kỳ Nguyện Hồ không chế, mình quả thật không có quá nhiều có kẻ mặc cả chỗ trống. Thời khắc này nàng, liền như là bị vây ở trong lồng giam thú bị nốt, chỉ có một thân bản lĩnh, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực. Qua nửa ngày, nàng cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia vẻ bại cùng bất đắc dĩ, "Ta cùng Lưu Duyệt cùng tồn tại, thực là hành động bất đắc dĩ. Ta thần hồn tại niết bàn quá trình bên trong thụ trọng thương, quá mức suy yếu, chỉ dựa vào tự thân khó khôi phục. Lưu Duyệt thần hồn lây dính ta bản nguyên phượng viêm chi tức lại giàu có sinh cơ, có thể giúp ta ôn dưỡng thần hồn, khôi phục nhanh hơn." Nàng một bên nói, một bên nhớ lại đoạn kia suy yếu bất lực tuyết nguyệt, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Phương Duyên khẽ gật đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Chân Phượng Tàn Hồn, giá hiệu nàng nói tiếp. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trầm ổn cùng kiên nhẫn, phản phất tại cho Chân Phượng Tàn Hồn một loại vô hình cổ vũ. Chân Phượng Tàn Hồn thấy thế, hít sâu một hơi, nói tiếp, "Hơn nữa, ta mặc dù mượn nhờ Lưu Duyệt thân thể trọng sinh, nhưng cũng không hoàn toàn chiếm cứ ý thức của nàng. Tại ta thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, chúng ta đạt tới một loại nào đó cân bằng, nàng có thể bảo trì nhất định ý thức tự chủ, đây cũng là nàng nguyện ý để cho ta phụ thuộc nguyên nhân một trong." Nàng dừng một chút, tựa hồ đang suy tư như thế nào biểu đạt tiếp xuống nội dung. "Trừ cái đó ra, ta bởi vì không có hoàn toàn niết bàn, cũng dẫn đến ta sẽ bị cuốn tại chính mình chỗ kiến tạo bí cảnh, cho nên trước đây ta ẩn nút ở trên người Lưu Duyệt, nhưng thật ra là muốn mượn nhờ ngươi lực lượng thoát ly nơi đây, tiếp theo đi Vô Tận Yêu Lâm tìm kiếm một chỗ cơ duyên chi địa." Chân Phượng Tàn Hồn nói xong, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Phương Duyên, tính toán dựa vào nét mặt của hắn trông được ra một chút manh mối. Sau khi nghe xong, trong lòng Phương Duyên đống nhiên khẽ động, giống như là bị cái gì đánh trúng đồng dạng, hắn xác thực không nghĩ tới Chân Phượng cùng Lưu Duyệt ở giữa còn có dạng này rắc rối quan hệ phức tạp. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên các loại suy nghĩ, tự hỏi Chân Phượng Tàn Hồn lời nói phía sau có thể ẩn tàng thâm ý mà Chân Phượng Tàn Hồn gặp Phương Duyên thật lâu chưa nói, không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không vui. "Làm sao? Ngươi cho rằng ta đang nói dối?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cảnh giác, trong ánh mắt cũng để lộ ra một cố dò xét ý vị. "Không phải." Phương Duyên chậm rãi lắc đầu, trên mặt biểu lộ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi phức tạp tâm tư, để cho chính mình suy nghĩ một lần nữa trở lại lập tức trong lúc nói chuyện với nhau. Sau đó, hắn nhìn chăm chú Chân Phượng Tàn Hồn, ánh mắt kiên định mà thành khẩn, chậm rãi nói, "Tất nhiên Lưu Duyệt không phải duy nhất, như vậy ngươi sao không đem vật dẫn hướng ta thân?" Phương Duyên trong ánh mắt không có chút nào do dự, phản phất quyết định này trong lòng hắn đã tính toán rất lâu. Ngươi có thể tiếp thu? Chân Phượng Tàn Hồn đôi mắt lập lòe, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Mà nàng khó hiểu trong ánh mắt còn mịt mờ hiện ra một vẻ kiên kỵ, phản phất Phương Duyên đưa ra một cái để cho nàng khó có thể tin yêu cầu. Rất rõ ràng, mặc dù nàng trên miệng nhìn như đang chất vấn Phương Duyên, kỳ thực lại là muốn lấy tiến làm lùi. Phương Duyên thần hồn phức tạp, hơn nữa còn có thể lấy kết đan thân gánh chịu kỳ nguyện hồ nghiệp lực, bực này nhân quả tuyệt không phải nàng muốn đi nhiễm nhiều thương. Dù sao nàng biết rõ, một khi cùng Phương Duyên sinh ra quá nhiều xích mích, có thể sẽ rơi vào càng thêm phức tạp hoàn cảnh khó khăn bên trong. Tựa hồ giống như là nhìn thấu Chân Phượng Tàn Hồn tâm tư đồng dạng, Phương Duyên khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tự tin cùng thong dong, chậm rãi nói, "Ngươi không cần đối với ta bố trí phòng vệ, kỳ thật chúng ta có cùng chung địch nhân." Huyết Yêu Vương. Phương Duyên âm thanh mặc dù không lớn, nhưng giống như hồng trung đồng dạng, tại Chân Phượng Tàn Hồn trong lòng kích thích tầng tầng gợn sóng. Làm Huyết Yêu Vương ba chữ từ Phương Duyên trong miệng rõ ràng nói ra miệng lúc, Chân Phượng Tàn Hồn trong nháy mắt thân thể run lên, giống như bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Nàng nguyên bản coi như chấn định khuôn mặt trong nháy mắt bị sợ hãi chiếm cứ, hai mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn xem Phương Duyên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Liên hô hấp đều trong tiềm thức không tự chủ được ngừng lại, phản phất chỉ cần phát ra một tia tiếng vang, liền sẽ dẫn tới cái kia đáng sợ Huyết Yêu Vương. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Chân Phượng Tàn Hồn âm thanh run nhẹ nhẹ, mang theo một tia trước nay chưa từng có bối rối. Tại cái này một khắc, phản phất công thủ thế đột nhiên dịch hình. Nguyên bản một mực trong lòng còn có ngàn vạn đường lui, đem Phương Duyên coi là con kiến hôi tồn tại Chân Phượng, giờ phút này giống như trong nháy mắt mất đi chính mình tất cả con bài chưa lật, trong lòng tự tin cùng thong dong không còn sót lại chút gì. Nàng cũng lần thứ nhất bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào Phương Duyên cái này phía trước ở trong mắt nàng không có danh tiếng gì phàm nhân sâu kiến, ý thức được trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu tồn tại, có lẽ ẩn giấu đi nàng chỗ không biết bí mật cùng lực lượng. Phải biết, Huyết Yêu Vương thế nhưng là thượng thương vị diện lịch giai vị mà đến vô thượng chí tôn yêu hoàng, uy danh tại Chân Phượng trong trí nhớ giống như một đạo vĩnh viễn không cách nào lao đi khủng bố bóng tối. Hơn nữa nàng cùng Huyết Yêu Vương thời đại này chúa tể ở giữa cuộc chiến đấu kia, sớm đã vượt qua vô số cái kỷ nguyên thời gian, đó là một đoạn bị tuế nguyệt phủ đuổi huyết tinh lịch sử, mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn ngập tuyệt vọng cùng dãy rủa. Có lẽ có người không hiểu nghịch giai vị là ý gì. Đơn giản đến nói, chính là phi thăng lên giới dễ dàng, nhưng muốn lấy độ kiếp thân lại lần nữa hoàn chỉnh không thiếu sót trở về cổ lý lại chỉ là một loại ảo tưởng. Từ xưa đến nay, Chân Phượng sau khi chết, nàng chỗ tồn tại cái này thế giới cũng không phải là chưa từng xuất hiện khác chỗ thể. Nàng mặc dù ngủ say tại đoạn kia vô tận tuế nguyệt bên trong, nhưng nàng phân hóa một tia ý chí diễn sinh ra địa linh lại có thể thông qua thiên đạo linh vận cảm giác được thế gian này hết thảy. Như kẻ đến sau, đạo đức thiên tôn, vô pháp ma tôn, hoang Phật Như Lai, giao chỉ tiên mẫu những thứ này từ Chân Phượng tuyệt thương sau đó kẻ đến sau đều là chứng đạo hôm khác, phi thăng tới thượng giới. Bọn hắn mỗi một vị đều là khiến thế gian ngũ vực tam thiên châu chỗ kính yêu tồn tại, uy danh như sấm bên tai, trở thành vô số người tu hành trong lòng truyền kỳ. Nhưng cuối cùng như vậy, nhưng bọn họ những thứ này đứng tại tu hành đỉnh phong cường giả, lại không một người có thể làm đến lại lần nữa đi ngang qua phi thăng kết giới, nghịch giai vị trở về nơi đây. Chương 268-2, chương 268-2, đạo kia phi thăng kết giới, phản phất là một đạo không thể vượt qua lật trời, đem trên dưới giới triệt để ngăn cách ra. Có thể Huyết Yêu Vương lại làm đến. Nàng thân là thượng thương chí tôn yêu hoàng, lấy một loại gần như nghịch thiên tư thái, nghịch giai vị đến tại ngũ vực. Huyết Yêu Vương chẳng những không có bị nơi đây thiên đạo hàng tiếp đến thần hồn câu diện, ngược lại đỉnh lấy vô thượng nghịch ép nghiệp lực, như vào chỗ không người, đem Chân Phượng cái này hạ vị diện chúa tể đánh tới bản nguyên tân tán. Cuộc chiến đấu kia mãnh liệt cảnh tượng, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, Chân Phượng phảng phất còn có thể cảm nhận được lúc ấy cố kia tuyệt vọng khí tức, lúc kia chính mình bản nguyên lực lượng tại Huyết Yêu Vương thực lực cường đại trước mặt, giống như nến tàn trong gió, lung lay muốn diệt. Nếu không phải lúc trước Huyết Yêu Vương ý muốn đối với nàng sống sinh bắt giữ cùng với trên người nàng mang theo một mảnh so với nàng tư chất còn xa xưa hơn thượng cổ long bảy, cuối cùng mượn nhờ long lân cái kia lực lượng thần bí mà cường đại tạm thời chặn lại Huyết Yêu Vương một kích chí mạng, có lẽ nàng sớm đã cúi đầu tại trận kia thái cổ kiếp nạn bên trong, triệt để tiêu tán tại lịch sử trường hạ bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, Huyết Yêu Vương là bao nhiêu để cho Chân Phượng cảm nhận được tuyệt vọng tồn tại. Có thể mà lại dạng này một vị làm nàng tâm sợ đến trong xương đối đầu danh tự, thế mà từ một giới kết đan sâu kiến trong miệng chậm rãi nói ra. Bất thình lình xung kích, để cho Chân Phượng không khỏi sinh ra sâu sắc hoài nghi. Là thời đại thay đổi sao, vẫn là nàng vẫn như cũ ở vào niết bàn luân hồi mộng cảnh nghiệp hỏa tẩy lễ bên trong, hết thảy đều chỉ là giả tưởng hư ảo. Trong thoáng chốc, Chân Phượng đối với chính mình hiện có nhận biết sinh ra cực kỳ không xác định dao động, phản phất dưới chân đại địa đột nhiên trở nên không còn kiên cố, hết thảy đều trở nên mơ hồ mà hư ảo. Đối mặt Chân Phượng tàn hồn chất vấn, Phương Duyên hé miệng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần thần bí, phản phất cất giấu vô tận bí mật. Hắn cũng không tiến hành cấp độ sâu giải thích, bởi vì hắn biết rõ, có đôi khi giữ lại một phần cảm giác thần bí, càng có thể để cho đối phương sinh ra lòng kiêng kỵ, mà cái này kiêng kỵ sẽ thành hắn tương lai thanh toán trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Không cần lo ngại, ngươi chỉ cần biết, cùng ta hợp tác, trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa, hôm nay Vô Tận Yêu Lâm sớm đã không phải thời đại thượng của Vô Tận Yêu Lâm, nếu là không có trợ giúp của ta, coi như Lưu Duyệt có tại sự giúp đỡ của ngươi có trong vòng trăm năm bắn gọn đến hóa thần cánh tư chất, nhưng cũng không cách nào nắm giữ tiến vào Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu tư cách. Huống chi, ngươi đối thủ một mất một còn Huyết Yêu Vương còn sống, coi như ngươi có thể tại trong vòng trăm năm trở thành hợp thể cảnh cũng không phải đối thủ của nàng. Phương Duyên âm thanh trầm ổn mà có lực, mỗi một chữ đều phảng phất đập vào Chân Phượng tàn hồn trong tâm khảm. hắn có chút meo mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một loại thấy rõ hết thảy tự tin, tựa hồ đối với tương lai thế cục rõ như lòng bàn tay. Chân Phượng Tàn Hồn lâm vào suy tư, thân hồn của nàng có chút rung động, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nàng biết rõ Phương Duyên nói không giả, bây giờ thế giới cách cục sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu càng là ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết, không có Phương Duyên trợ lực, chỉ dựa vào chính mình cùng Lưu Duyệt, muốn đi vào trong đó đồng thời thu hồi Long Lân, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà Huyễn Yêu Vương tồn tại, từ đầu đến cuối giống như một tòa chịu nặng đại sơn, đè ở trong lòng nàng, để cho nàng không thở nổi. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm cẩn nhìn về phía Phương Duyên, trong mắt để lộ ra một tia dò xét cùng cẩn thận. Cho nên ta cần trả giá cái gì? Thanh âm của nàng hơi có vẻ âm u, phảng phất tại cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò cái gì. Không không không. Phương Duyên dựng thẳng ra ngón trỏ chậm rãi lắc lắc, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất hết thảy đều tại hắn khống chế bên trong. Trên người ngươi cũng không có đáng giá ta thèm nhỏ dãi địa phương, tựa như ta nói như thế, chúng ta chỉ là đơn giản nhất hợp tác, ta sẽ không mệnh lệnh ngươi làm cái gì, ta chỉ là muốn cho chúng ta ở giữa xây dựng một cái cộng đồng chống lại Huyễn Yêu Vương sân khấu mà thôi. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm mà thành khẩn, tính toán để cho Chân Phượng Tàn Hồn bỏ xuống trong lòng đề phòng. Tốt. Đang nhìn không quay con ngươi nhìn chăm chú song Phương Duyên 10 cái hô hấp sau đó, Chân Phượng cuối cùng lựa chọn đáp ứng. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên quyết, phản phất làm ra một cái quyết định trọng đại. Chính như Phương Duyên lời nói, thời đại sớm đã thay đổi, không có hắn loại kia quỷ thần khó lường thân pháp cùng chiến đấu thủ đoạn, bằng vào Lưu Duyệt, có lẽ ngàn năm tuế nguyệt nàng đều không thể thành công tiến vào Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu, thu hồi viên kia bị nàng tại niết bàn trước khi trùng sinh để tại một vị trí nào đó long lân. Huyết Yêu Vương là không thể chiến thắng. Cho dù nàng một lần nữa tập hợp đủ bản nguyên lại lần nữa trở thành thế gian chúa tể, cũng vô pháp làm đến. Bao gồm thời khắc này Phương Duyên, cũng vô pháp có thể triệt để xóa bỏ Huyễn Yêu Vương. Tại có ngang nhau niết bàn trùng sinh thủ đoạn phía dưới, muốn xóa bỏ Huyễn Yêu Vương, chỉ có một kế. Chính là lĩnh hội rơi viên Tiêu Long Lân bên trên thái cổ hồng hoang bí thuật. Viên Tiêu Long Lân chính là bạn yêu chi chủ thái cổ chân long lấy bản thân đối kháng thái cổ thời kỳ thượng thương tại quyết giả, sắp thành lại bại bị bắt sau lưu tại vị diện này thế giới duy nhất có thể chống lại thượng thương con bài chưa lật. Nó gánh chịu lấy thái cổ chân long vô thượng ý chí cùng lực lượng cường đại, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Đáng tiếc, thái cổ chân long lúc trước đốn ngộ quá một rồi, là tại chiến đấu dừng lại sau hắn mới hiểu được nơi đây thế giới cùng thượng thương vị diện ở giữa tồn tại tuyệt đối chênh lệch. Mà tại năm đó thời đại thượng cổ, chân phượng chúa tể thế gian những năm tháng ấy bên trong, chính chân phượng mặc dù lấy được cái kia mảnh thái cổ thời kỳ long lân, nhưng không cách nào đốn ngộ trong đó áo nghĩa. Mãi đến trận này chân phượng độ hoàng tuyển, du bị ngạn, lật đãng hồn sơn, càng lạc phách gốc, cuối cùng vãng sinh luân hồi niết bàn sau đó, mới chính thức minh bạch long lân chân ý. Giờ phút này, gặp chân phượng tản hồn hai mắt càng thêm lộ ra sáng tỏ, phảng phất giấy lên hy vọng hỏa diễm, Phương Duyên cũng là không giữ lại chút nào mở rộng thần hồn. Vậy thì tới đi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong, giang hai cánh tay ra, phảng phất tại nên đón một tràng ánh sáng thần thánh tẩy lễ. Chân Phượng Tàn Hồn nhìn chằm chằm Phương Duyên một cái, trong ánh mắt kia ẩn chứa phức tạp tình cảm, có tín nhiệm, có chờ mong, cũng có một tia lo lắng. Sau đó chậm rãi đem hồn thể nhích lại gần. Trong chốc lát, theo đạo đạo mờ mịt hoàn mỹ bạch mang lập lòe, tia sáng nhu hòa mà chói mắt, phảng phất chiếu sáng toàn bộ thức hải không gian. Một người một vượng hồn phách đan vào, hòa làm một thể. Phản phất tại giờ khắc này, mạng của bọn hắn chuyển xít sao cột vào cùng nhau, cộng đồng bước lên đối kháng Huyễn Yêu Vương hành trình. Tại hồn phách dung hợp quá trình bên trong, Phương Duyên chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mà cổ lão lực lượng tràn vào chính mình tần hồn. Cỗ lực lượng này mang theo chân phượng nhất tộc đặc thù uy nghiêm cùng nóng bỏng, tại trong thức hải của hắn xoay quanh quẩn. Chân phượng tàn hồn ý thức cùng ý thức của hắn lẫn nhau giao hòa, một chút liên quan tới chân phượng một đoạn ký ức giống như thủy triều xông lên Phương Duyên trong lòng. Phương Duyên nhìn thấy chân phượng đã từng tại giữa thiên địa bay lượn anh tư, cái kia che khuất bầu trời cánh chim, thiếu đốt lửa nóng hừng hực, những nơi đi qua, vạn vật sinh huy. Chương 269, 1, Phương Duyên cũng nhìn thấy chân phượng cùng Huyễn Yêu Vương trận kia kinh tâm động phách đại chiến, Huyễn Yêu Vương quỷ dị huyễn thuật cùng thực lực cường đại, để cho chân phượng lâm vào tuyệt cảnh, mỗi một cái hình ảnh đều tràn đầy tuyệt vọng cùng dãy rủa. Cùng lúc đó, chân phượng tàn hồn cũng nhìn trộm đến Phương Duyên một chút ký ức. Nàng nhìn thấy Phương Duyên từ một cái vô danh tiểu tốt, bằng vào ngoan cường nghị lực cùng hơn người trí tuệ, từng bước một trưởng thành, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng trưởng thành là một đời chân ma. Trong lòng nàng không khỏi đối với Phương Duyên nhiều hơn mấy phần tán thành, ý thức được cái này nhìn như nhân loại yếu đuối, kỳ thực có kiên cường ý chí cùng vô hạn tiềm lực. Chỉ là, vì sao Phương Duyên lại tại trận chiến cuối cùng kết thúc, chẳng lẽ hắn cũng là niết bàn người chúng sinh? Chân Phượng Tàn Hồn mang theo vô hạn nghi hoặc, tiếp tục đắm chìm ở dung hợp bên trong. Làm Phương Duyên lại lần nữa mở mắt ra, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí từ hắn trong cơ thể bắn ra. Hắn phải mắt phát ra một đạo sắc bén xích quang, tựa như óng ánh liệt dương, tia sáng chói mắt, chiếu sáng tất cả xung quanh, quang mang kia phảng phất có thể xuyên thấu thế gian vạn vật, thấy rõ bí ẩn. Phương Tiền Bối, mà vừa mới hồi tỉnh lại Lưu Duyệt bị Phương Duyên chỗ tạo nên tới như thế khủng bố dị tượng, dọa đến bỗng nhiên khẽ run rẩy. Thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Phải biết, Lưu Duyệt linh căn mặc dù tại Phượng Viêm tẩy lễ bên dưới trưởng thành là tiên tiên tư chất, nhưng bản thân nhưng như cũng chỉ là một vị tư sắc thượng giai phàm nữ, đối mặt cường đại như thế mà quỷ dị lực lượng, nàng cảm thấy mình lại như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt. Phương Duyên quay đầu nhìn về phía Lưu Duyệt, vẹn vẹn một cái, thoáng chốc, nàng kiếp này tựa như từng màn bức tranh tự động hiện lên ở Phương Duyên trong ý thức. Bức tranh đó giống như một cỗ lực lượng vô hình, đem Lưu Duyệt từ xuất thế một khắc này bắt đầu, khi còn nhỏ ngây thơ xanh thảm tuế nguyệt ngây ngô trưởng thành, cho đến bây giờ tuổi tròn đôi mươi thanh xuân sức sống, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một đoạn kinh lịch đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ tại Phương Duyên trước mặt, không có gì đáng gọi là bí mật. Là Lưu Duyệt chân thật vãng sinh sao? Phương Duyên ở trong lòng thì thầm, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia suy tư. Bất thình lình năng lực để cho hắn đã kinh ngạc lại hiếu kỳ, hắn tính toán biết rõ ràng cái này phía sau nguyên nhân. Mà Lưu Duyệt cũng tại Phương Duyên loại này cái nhìn chòng chọc phía dưới, bị nhìn thấy đỏ bừng mặt. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Phương Duyên ánh mắt phảng phất xuyên thấu thân thể của nàng, thẳng tới nàng sâu trong linh hồn. Mặc dù không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng nàng lại có thể tại tối tăm bên trong cảm nhận được chính mình liền tựa như không mảnh vải che thân đứng trước mặt Phương Duyên một dạng, từ trong tới ngoài, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Loại cảm giác này để cho nàng đã xấu hổ vừa sợ, nàng tim đập kịch liệt gia tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Phương tiền bối, ta. Lưu Duyệt thở gấp thô hơi thở, hèn mọn túi lầu sọ. Nàng không còn dám cùng Phương Duyên đối mặt, phản phất chính mình phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm. Hơn nữa từ giờ khắc này bắt đầu, nàng cảm giác chính mình tựa như triệt để biến thành Phương Duyên một người chuyên môn tù binh. Tại Phương Duyên cái kia cường đại mà lực lượng thần bí trước mặt, nàng cảm thấy mình không có lực phản kháng chút nào, có lẽ liền xem như Phương Duyên để cho nàng đi chết, nàng cũng sẽ không chút nào hàm hồ lập tức lựa chọn tuân theo. Phương Duyên không có trả lời Lưu Duyệt nhắc gan, bởi vì lúc này chân phượng tàn hồn cái kia tràn đầy thành thục phụ nhân âm sắc âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên. Âm thanh trầm ổn mà nhu hòa, nhưng lại mang theo một loại bẩm sinh uy nghiêm. Là vãng sinh, ta từng trải qua luân hồi, cho nên có thể dọn phá hư vọng. Trên thực tế, nếu không phải tiểu nha đầu này may mắn phải ta điểm hóa, cũng không thể cảm giác được ngươi tra xét. Chân phượng tàn hồn chậm rãi giải thích nói, trong giọng nói của nàng mang theo một loại đối tự thân năng lực tự tin và đối với Lưu Duyệt tình huống hiểu rõ. Thì ra là thế, cho nên nói lúc trước ngươi đã từng nhìn thấy qua ta kiếp này vãng sinh. Phương Duyên ở trong lòng đặt câu hỏi, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, cấp thiết muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình. Cũng không phải. Chân Phượng bác bỏ nói. Nàng dừng lại một chút, âm thanh gọn gàng mà linh hoạt tiếp tục nói, ta không cách nào nhìn ra ngươi quá khứ, cũng chính bởi vì xuất phát từ đối tại không biết kiêng kỵ, tại trong kỳ nguyện hồ thời điểm, ta mới không có lựa chọn sống nhờ cho ngươi một phách. Chân Phượng tàn hồn trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng kiêng kỵ, để cho Phương Duyên hiểu thêm lúc ấy nàng lo lắng. Ừm. Phương Duyên bừng tỉnh, trong lòng của hắn sáng tỏ thông suốt. Trải qua cái này vừa giải, hắn trải qua hết thảy. Tựa hồ cũng có thể thông qua tiền căn hậu quả giải thích phải rõ ràng. Suy nghĩ của hắn dần dần rõ ràng, đối với chính mình cùng Chân Phượng ở giữa thời khắc này quan hệ cũng có khắc sâu hơn nhận biết. Chân Phượng yếu đất nói, cho nên tất nhiên ngươi ta đã dung hợp, ngươi biết ta ý, ta biết ngươi tâm, cho nên hai cái kia nữ hoa cũng không phải là không thể ngay trong ngày cứu. Đối với chính Phương Duyên tại nắm giữ vãng sinh luân hồi nhưng xem như đại giới lại phải bị Chân Phượng nhìn thấu bản tâm chuyện này, hắn cũng không có biểu lộ ra bất kỳ khó chịu. Hắn biết rõ, bí mật lộ ra ánh sáng tiền để phải tồn tại truyền bá bất dẫn. Nhưng hôm nay, Chân Phượng không hề có loại này tư cách. Nàng bản thân sống nhờ tại Phương Duyên thần hồn mà sinh, lại không cách nào độc tồn tại ở đời, mà là bị vây ở Phương Duyên phải mắt bên trong. Cái này theo một ý nghĩa nào đó, làm sao không giống như là một loại không có triệt để mất đi tất cả tự do lồng giam. Chân Phượng tàn hồn đang học hiểu Phương Duyên tất cả quá khứ ký ức cùng lịch duyệt sau đó, nàng đã sâu sắc kiên kỵ cảm nhận được, nàng lên Phương Duyên cầu làm. Nàng ý thức được, Phương Duyên tuyệt đối sẽ lại không thả nàng rời đi. Có lẽ đời này, nàng đều chỉ có thể phụ thuộc Phương Duyên mà sống, loại này nhận biết để cho nàng trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc, đành chịu, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sâu sắc cảm giác bất lực. Phương Duyên mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm kỳ thật cũng tại tự hỏi Chân Phượng tàn hồn lời nói. Phục sinh nhân bảo bảo cùng cơ linh là tâm nguyện của hắn, bây giờ Chân Phượng tàn hồn nói, để cho hắn trong lòng dấy lên hy vọng. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ đây cũng không phải là chuyện dễ, dù cho Chân Phượng tàn hồn biết một số bí mật, trong đó nhất định cũng tràn đầy gian nan hiểm trở. Đã như vậy, ngươi lại nói một chút, nên như thế nào phục sinh các nàng? Phương Duyên ở trong lòng hướng Chân Phượng tàn hồn hỏi. Chân Phượng tàn hồn trầm mặc một lát, tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói ra, phục sinh các nàng cần mượn nhờ kỳ nguyện hồ lực lượng, lại phối hợp ta biết được một loại thượng cổ cấm thuật. Cái này cấm thuật cần tại đặc biệt thời gian, địa điểm thi triển, hơn nữa còn cần mấy vị cực kỳ tài liệu chân quý. Sau khi nghe xong, Phương Duyên lông mày nhíu lại, nghĩ không ra phục sinh các nàng đúng là đơn giản như vậy. Đúng vậy à, phục sinh các nàng đơn giản, nhưng chính ta lại không có dễ dàng như vậy có thể làm đến hoàn mỹ không một tì vết niết bàn. Chân Phượng tàn hồn vô cùng thất lạc. Tựa hồ cảm nhận được Chân Phượng trong lòng cô kia khó mà diễn tả bằng lời thê lương, Phương Duyên nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia bên trong mang theo vài phần trấn an, lại lộ ra một tia giảo hoạt. Chớ hoảng sợ, ngươi lật khắp trí nhớ của ta, có lẽ càng có thể minh bạch, ta không phải là người vô tình, nếu là ngày đó hủy diệt Huyền Yêu Vương, ta tự sẽ trả lại ngươi tự do, để cho ngươi lại lần nữa trở thành thế gian chúa tể. Phương Duyên âm thanh tại thức hải bên trong thong thả vang lên, ngữ khí ôn hòa nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, phản phất tại hứa xuống một cái trang trọng hứa hẹn. Chương 269 2, chương 269, 2, hừ. Chân Phượng hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng hoài nghi, có thể trước thời hạn nói tốt, đến lúc đó một lần nữa trở thành thế gian chúa tể bản tọa cần lưu lại cho ngươi bao nhiêu cái huyết mạch. Nàng tất nhiên đã rõ ràng biết được Phương Duyên hết thảy quá khứ, như thế nào lại không rõ ràng người này mặc dù cũng không phải là vô tình vô nghĩa hàng người, nhưng cũng không phải quang minh lỗi lạc quân tử, mà là cái phong cách hành sự có chút giảo hoạt, thậm chí có chút hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nhớ ngày đó, nàng chỗ ngưng tụ mà ra đại bảng cùng công tước, đó cũng đều là thôn vệ thời đại thượng cổ một loại nào đó cực kỳ đặc thù, không cách nào tùy tiện luyện hóa thiên địa tinh vật, từ đó diễn hóa ra tới hậu tự. Trên thực tế, ngũ vực bây giờ chỗ lưu truyền thần thoại kinh thánh cũng không phải là tuyệt đối tin đồn, cũng không phải là tuyệt đối chân ngôn. Dù sao cố sự tại đời đời truyền lại quá trình bên trong, thường thường vì gia tăng sắc thái truyền kỳ cùng thần bí tính, đều sẽ bị mọi người thêm mắm thêm muối, nói ngoa. Cho nên coi như nàng tại thời kỳ thượng cổ sát thực trở thành qua thế gian chúa tể, nhưng cũng không có thông thiên triệt địa năng lực đi thôn vệ hết bên trên bầu trời nhật nguyệt, chẳng qua là không cẩn thận luyện hóa một loại nào đó tương tự với nhật nguyệt thiên tài địa bảo, mà sự kiện này tại lưu truyền bên trong bị vô hạn phóng đại mà thôi. Ta có như vậy bụng đói ăn còn sao? Phương Duyên có chút im lặng đáp lại, trong giọng nói mang theo một tia dở khóc dở cười. Chẳng lẽ tại chân phượng trong lòng, hắn chính là một cái đầy trong đầu nam nữ hoan ái, vô dục bất hoan sắc bên trong quỷ đói sao? Cái này hiểu lầm thật đúng là to đến không hợp thói thường. Ta không tin, lúc trước cái kia sợi tàn hồn cũng không phải là ta chân thân, ta chỉ là vì ngăn chặn ngươi tham lam đặc biệt huyên hóa thành nhân tộc đại đa số đều có thể tồn tại hảo cảm thuộc nữ răng dấp. Trên thực tế, ta chân thân xa xa mỹ mạo tại lúc trước. Huống chi, yêu tộc thân thể cấu tạo mặc dù không giống với nhân tộc, nhưng nữ yêu tại hóa hình sau đó lại thường xuyên mỹ mạo tại nhân tộc. Điểm này kỳ thật tại một số phương diện sẽ cùng U Minh thế giới tu la nhất tộc rất giống. Chân Phượng giống như là mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói xong, trong lời nói tràn đầy cao ngạo cùng tự tin, phảng phất tại huyền diệu mỹ mạo của mình. Nghe Chân Phượng như vậy cao ngạo ba hoa trích trẻ, Phương Duyên không nhịn được muốn nổ nước bọt. Đề tài này chuyển biến phải cũng quá đột nhiên, từ thảo luận tương lai đến khoe khoang mỹ mạo, cái này Chân Phượng tư duy thật đúng là để người nhìn không thấu. Hắn đánh gây đối phương, hỏi, tu la nhất tộc thế nhưng là tại bị ngạn thế giới chỗ tồn tại vị diện kia. Phương Duyên đối với cái này chủng tộc thần bí sinh ra hứng thú nồng hậu, dù sao phía trước chưa hề thâm nhập hiểu qua. Là, cũng không phải, bọn hắn xuất từ bị ngạn, nhưng lại áp đảo bị ngạn bên trên. Bất quá nơi đây huyền bí ngươi cũng không cần hiểu rõ, dù sao ngươi như trong tương lai chết tại Huyền Yêu Vương chi thủ, bằng tiền tư của ngươi, tự nhiên cũng sẽ từ vạn u minh giới trổ hết tài năng, tiến hóa thành tu la. Chân Phượng âm thanh trở nên có chút âm u, tựa hồ cái đề tài này chạm tới nội tâm của nàng chỗ sâu một vài thứ gì đó. Nha. Phương Duyên ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cho nên người sau khi chết, thật sự sẽ tiến về địa ngục lịch luyện gặp nạn. Hắn tự lẩm bẩm, đối với sinh tử luân hồi cùng không biết thế giới tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Có lẽ vậy, dù sao ta chưa hề chân chính chết đi. Chân Phượng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn. Nàng không nghĩ lại tiếp tục cái này bị thương chủ đề. Dù sao nàng mới vừa vặn biết bản, mặc dù trùng sinh phải không đủ hoàn mỹ, lại hạch tâm cơ duyên bị Phương Duyên sở đoạn, nhưng nàng cũng muốn sán lạn sống, mà không phải cả ngày trong đầu nghĩ đến chết 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 thống khổ hồi ức, những cái kia quá khứ đau đớn, nàng thực sự không muốn lại đi đụng vào. Phương Duyên phát giác được Chân Phượng cảm xúc xa xút, liền lại không truy hỏi liên quan tới sinh tử cùng tu la tộc chuyện. Hắn biết rõ, lúc này nói sang chuyện khác có lẽ có thể để cho Chân Phượng tâm tình tốt chút, cũng có trợ giúp bọn hắn tiếp xuống hợp tác. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là hàn huyên một chút tăng cao thực lực sự tình đi. Ngươi nói muốn truyền thụ cho ta Chân Phượng nhất tộc pháp môn tu luyện, pháp môn này có gì chỗ đặc biệt? Phương Duyên tại thức hải bên trong hướng Chân Phượng hỏi. Chân Phượng tàn hồn lấy lại bình tĩnh, sửa sang lại suy nghĩ, nói ra, ta Chân Phượng nhất tộc pháp môn tu luyện, chú trọng đối với hỏa diễm bản nguyên khống chế cùng dung hợp. Tu luyện lúc, cần dẫn giữa thiên địa hỏa linh lực lượng nhập thể, rèn luyện thần hồn cùng thân. Phương pháp này không chỉ có thể để thăng linh lực, càng có thể để cho tu luyện giả nắm giữ Chân Phượng nhất tộc hỏa diễm thần thông, uy lực to lớn. Bất quá trình tu luyện cực kỳ gian khổ, cần tiếp nhận hỏa diễm đốt người thống khổ, ngươi có thể chịu được. Chân Phượng nói xong, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua thức hải nhìn hướng Phương Duyên, mang theo một tia dò xét. Phương Duyên khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng không có chút nào lùi bước. Hỏa diễm đốt người lại như thế nào? Vì tăng cao thực lực, vì phục sinh nhân bảo bảo cùng cơ linh, điểm này thống khổ đáng là gì? Ngươi lại nói rõ chi tiết đến, ta nên như thế nào tu luyện? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm, phản phất bất luận cái gì khó khăn đều không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Chân Phượng thấy thế, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đầu tiên, ngươi muốn tại thức hải bên trong tạo dựng một tòa hỏa diễm dung lô, lấy tự thân thần hồn bị dẫn, triệu hoán hỏa linh lực lượng. Cái này hỏa diễm dung lô cần chiếu theo Chân Phượng nhất tộc cổ lão phù văn tạo dựng, phù văn vẽ cực kỳ mấu chốt, hơi có sai lầm, không những không cách nào tu luyện, còn có thể dẫn lửa thiêu thân. Chờ lò luyện tạo dựng hoàn thành, liền có thể hướng dẫn hỏa linh lực lượng tiến vào lò luyện, lại đem chuyển hóa thành tự thân linh lực, đồng thời, ngươi phải không ngừng dùng hỏa ngọn lửa lực lượng rèn luyện thân thể, để nhục thân có thể tiếp nhận lực lượng cường đại hơn. Phương Duyên nghiêm túc lắng nghe, đem Chân Phượng nói tới mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ. Hắn biết cái này chính là một đoạn tu luyện gian khổ lịch trình, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Thời gian kế tiếp, Phương Duyên thì tập trung tinh thần, tại thức hải bên trong dựa theo Chân Phượng dạy, tạo dựng lên hỏa diễm dung lô. Theo hắn thần hồn lực lượng phun trào, thức hải bên trong dần dần hiện ra phù văn thần bí, hỏa diễm dung lô bắt đầu thành hình. Trải qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị, Phương Duyên cuối cùng đem phục sinh nhân bảo bảo cùng cơ linh phân thân các hạng công tác triệt để hoàn thiện. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, rảnh rỗi Phương Duyên trong đầu đột nhiên hiện lên một cái to gan suy nghĩ, hắn không nhịn được hướng Chân Phượng tàn hồn hỏi, ngươi nói, nếu như ta hiện giai đoạn liền đi một chuyến bị ngạn, hắn có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia suy tư cùng hiếu kỳ, phảng phất bị ngạn thế giới cái kia không biết thần bí đối với hắn có lớn lao lực hấp dẫn. Ta khuyên ngươi thiện lương. Chân Phượng trong nháy mắt sù lông, thân hồn của nàng rung động kịch liệt, phảng phất bị Phương Duyên ý nghĩ này kinh hãi tới cực điểm. Nàng lên cơn giận dữ, âm thanh bén nhọn mà quát, ngươi như muốn chết xin đem ta bóc ra đến trên thân lưu duyệt được chứ? Ta cũng không muốn bị thay bay vạ gió. Chân Phượng cảm xúc kích động, trong lời nói tràn đầy đối với không biết nguy hiểm sợ hãi cùng đối với Phương Duyên cái này ý nghĩ điên cuồng kháng cự,